Chương 568, Thiên Tiêu cung người chương 568, Thiên Tiêu cung người luân hồi chi lực tràn ngập ra, toàn bộ chiến trường không gian giống như cũng bặm bẹo biến hình. Thời gian tốc độ chạy cũng biến thành hỗn loạn, khi thì chậm chạp như ốc xe bò, khi thì gấp rút như thời gian qua nhanh. Tử thần mượn nhờ luân hồi chi lực, trung quanh thân thể hiện ra từng cái hư ảo luân hồi bản, mỗi cái luân hồi bản cũng tản ra khí tức thần bí, phía trên khắc đầy phù văn cổ xưa. Hắn vung tay lên, luân hồi bản hướng phía kiếm trận gào thét mà đi, những nơi đi qua, không gian bị xé nứt ra từng đạo lỗ to lớn. Cơ Kinh Tiêu cảm nhận được luân hồi chi lực khủng bố, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, nhưng hắn cũng không bối rối, ngược lại càng bình tĩnh. Hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng hét lớn, Cửu Long tỏa thiên trận, hiện. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vân dũng động. Vì Cơ Kinh Tiêu làm trung tâm, chín cái to lớn màu vàng kim long ảnh theo trong hư không chậm rãi hiện hiện, mỗi cái long ảnh đều dài đến vạn trượng, quanh thân tản ra cường đại uy áp. Long ảnh những nơi đi qua, không gian chấn động, không khí bị áp xúc được phát ra bén nhọn tiếng rít. Chín con rồng ảnh vây quanh chiến trường xoay quanh bay múa, trên thân thể của bọn nó lóe ra chói mắt kim sắc quang mang, lân phiến tại chỉ riêng mang chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Cửu Long tỏa thiên trận không chỉ uy lực to lớn, với lại trận pháp kết cấu phức tạp tinh diệu. Trận nhãn chỗ, Hiên Viên kiếm cùng Xích Tiêu kiếm lơ lửng trong đó, thân kiếm quang mang đại thịnh, liên tục không ngừng đất là trận pháp cung cấp lực lượng. Trận pháp bốn phía, phù văn màu vàng lấp loé không yên, phù văn trong lúc đó qua lại kết nối, hình thành một cái cự đại mạng. Mạng như là một tấm vô hình lưới lớn, đem toàn bộ chiến trường bao phủ trong đó, bất kỳ cái gì cố gắng chạy trốn lực lượng đều sẽ bị này tấm lưới lớn chặn đường. Tử thần luân hồi bàn va chạm tại trên Cửu Long tỏa thiên trận, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Luân hồi bàn bên trên cổ lão phù văn cùng trận pháp phù văn màu vàng đụng vào nhau, bắn ra hào quang chói sáng. Màu tím cùng năng lượng màu vàng nóng điên cuồng phun trào, tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, hai loại sức mạnh qua lại cắn giết, dù ai cũng không cách nào chiếm được vòng. Cơ Kinh Tiêu bắt lấy cơ hội này, hai tay lần nữa kết ấn, chín cái màu vàng kim long ảnh đột nhiên giận dữ hét lên, âm thanh vang tận mây xanh. Chúng nó mở ra miệng to như chậu máu, phun ra từng đạo ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng màu vàng kim long tức. Long tức như cùng một thanh thanh lợi kiếm, hướng phía tử thần tử sắc quang ám chỉ đi. Tử thần sắc mặt đại biến, vội vàng điều động luân hồi chi lực, trước người ngưng tụ ra một mặt màu tím luân hồi thuẫn. Màu vàng kim long tức đụng vào luân hồi thuẫn bên trên, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Luân hồi thuẫn tại long tức trùng kích vào, mặt ngoài xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách. Tử thần cắn chặt răng, toàn lực duy trì lấy luân hồi thuẫn ổn định. Nhưng mà, Cơ Kinh Tiêu công kích cũng không đình chỉ, trong kiếm trận kim sắc kiếm ảnh lần nữa phát động công kích, như là một đám màu vàng kim sao băng, hoa phá trường không, hướng phía tử thần mà tới. Tử thần được cái này mất cái kia, luân hồi thuẫn tại màu vàng kim long tức cùng kim sắc kiếm ảnh đồng thời công kích đến, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, ầm vang phá toái. Phá toái luân hồi thuẫn hóa thành vô số màu tím mảnh vỡ, tản mát trên không trung. Tử thần tử sắc quang ảnh cũng nhận trọng thương, trên thân thể xuất hiện rất nhiều vết thương, màu tím huyết dịch không ngừng chảy ra đây. Cơ Kinh Tiêu thấy tử thần bị thương, trong mắt lóe lên một tia sát ý, hai tay của hắn nắm chặt Hiên Viên kiếm cùng Xích Tiêu kiếm, hét lớn một tiếng, kiếm vực, phán quyết. Trong kiếm trận tất cả lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ, hình thành một đạo cự đại kim sắc quang nhận. Quang nhận mặt ngoài lưu chuyển lên hủy diệt hết thể kiếm ý, giống như năng lực chặt đứt thế gian và bật. Kim sắc quang nhận hoa phá trường không, hướng phía tử thần tử sắc quang ảnh chém tới. Tử thần cảm nhận được quang nhận bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn muốn tránh né, nhưng hắn lúc này đã bản thân bị trọng thương, hành động chậm chạp, căn bản là không có cách tránh đi một kích chí mạng này. Vâng. Kim sắc quang nhận hung hăng chạm tại tử thần tử sắc quang ảnh bên trên, tử thần đầu bị sinh sinh chém xuống, màu tím huyết dịch như suối phun ra ngoài. Tử thần cơ thể mất đi đầu chẹo trống, lắc lư mấy lần, liền nặng nề mà té lăn trên đất. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tử thần cơ thể ngã xuống đất âm thanh đang vang vọng. Nhưng mà, tử thần cũng không chết đi như thế. Đầu của hắn tại rơi xuống đất trong nháy mắt, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại hào quang màu tím. Chỉ riêng mang bên trong, một phù văn thần bí lấp loé không yên. Phù văn chỉ riêng mang càng ngày càng thịnh, tạo thành một cái cự đại màu tím truyền tống trận. Trong truyền tống trận, chuyến đến trận khí tức cường đại, phản phất có cái gì kinh khủng tồn tại sắp giáng lâm. Cơ Kinh Tiêu thấy thế, trong lòng căng thẳng, ngay lập tức cảnh giác lên. Tử thần là Thiên Tiêu cung cung chủ, tiên tôn chuyển thế trùng tu người, tất nhất định có cường đại hậu viện. Cái truyền tống trận này, rất có thể liền là hắn triệu hoán Thiên Tiêu cung chi người thủ đoạn. Sau một lát, trong truyền tống trận quang mang đại thịnh, mấy thân ảnh theo trong truyền tống trận chậm rãi đi ra. Cầm đầu là một vị người mặc trường bào màu tím lão giả, tóc của hắn cùng hàm râu đều là màu tím, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ uy nghiêm cùng tang thương. Phía sau hắn đi theo vài vị người mặc Thiên Tiêu cung trang phục cường giả, mỗi cá nhân trên người cũng tản ra khí tức cường đại, thấp nhất tu vi cũng tại đại đế hậu kỳ. Cầm đầu lao đầu tóc tím, tu vi rõ ràng đã siêu việt đại đế. Trong lúc giơ tay nhấc chân hiển lộ rõ siêu phàm thoát tục uy áp, hắn ánh mắt như điện, lạnh lùng quét mắt bốn phía. Khi ánh mắt rơi vào tử thần đầu một nơi thân một mèo trên người lúc, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, phản phất mùa đông khắc nghiệt bên trong lấm liệt băng xương. Thằng ngại danh, dám làm tổn thương ta Thiên Tiêu cung người. Lao đầu tóc tím tiếng như hùng trùng, thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận tức giận, sóng âm như thực chất huyết tán ra đến, chấn động đến phương viên trăm dặm không khí cũng ông ông tác hưởng. Hắn vung tay lên, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại theo hắn lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, trực tiếp hướng phía tử thần đầu lâu cùng thân thể bay đi. Đạo kia tử sắc lưu quang những nơi đi qua, không gian cũng vì đó vặn vẹo biến hình. Lưu quang tinh chuẩn bao trùm tử thần đầu lâu cùng thân thể, tại lực lượng cường đại dẫn dắt dưới, tử thần đầu lâu chậm rãi hướng phía thân thể bay đi, tốc độ tuy chậm, lại mang theo một loại lực lượng không thể kháng cự. Cùng lúc đó, lão đầu tóc tím trong miệng nói lẩm bẩm, cổ lão mà thần chú thần bí trong không khí quanh quẩn, phảng phất đang cùng thiên địa câu thông, mượn dùng giữa thiên địa lực lượng. Theo chú ngữ vang lên, tử thần đoạn nơi cổ vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, màu tím huyết dịch không còn chảy xuôi, ngược lại hóa thành từng tia từng sợi năng lượng, dung nhập trong vết thương. Những kia phá toái kinh mạch, đứt gãy xương cốt, tại đây có lực lượng thần bí tác dụng dưới, nhanh chóng chữa trị, gây dựng lại. Tử thần nguyên bản lu mờ ảm đạm đôi mắt, vậy dần dần khôi phục thần thái. Sau một lát, tử thần đầu lâu cùng thân thể hoàn mỹ nối liền với nhau. Hắn đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một tia sống sót sau tai nạn may mắn, đúng lúc này chính là lửa giận ngập trời. Tử thần dãy rủa lấy đứng dậy, cơ thể còn có chút hơi run, nhưng lại dáng chống đỡ nhìn đi đến lao đầu tóc tím sau lưng, cắn răng nghiến lợi chầm chậm vào Cơ Kinh Tiêu, trong mắt tràn đầy cừu hận hỏa diễm, phản phất muốn đem Cơ Kinh Tiêu ăn sống nuốt tươi. Lao đầu tóc tím xoay người, nhìn về phía tử thần, ánh mắt bên trong vừa có trách cứ lại có quan hệ gì, trầm giọng nói, "Cung chủ, trùng tu sau đó, ngươi cuối cùng nhớ lại Thiên Tiêu Cung." Tử thần nuốt bước cổ, phát giác không có gì đáng ngại mới nhìn hướng Cơ Kinh Tiêu, "Giết hắn cho ta." Chương 569, Độc Cô Thiền Mạch, thì này, quá yếu. Chương 569, Độc Cô Thiền Mạch, thì này, quá yếu. Lao đầu tóc tím quanh thân màu tím sương mù lan tràn, đưa tay chính là một đạo ẩn chứa thời không pháp tắc tử sắc quang nhận chém về phía Cơ Kinh Tiêu. Quang nhận xé rách không khí, những nơi đi qua không gian từng khúc sụp đổ, lộ ra đen nhánh thời không liệt phùng, thế tất yếu đem Cơ Kinh Tiêu sức sống đều xoắn nát. Ngay tại quang nhận sắp chạm đến Cơ Kinh Tiêu ấn đường ngáy mắt, một đạo váy đỏ thân ảnh như kinh hồng lướt qua, trường thương trong tay vô cùng tình chuẩn đem tử sắc quang nhận xoắn thành một mịt. Người đến chính là Độc Cô Thiền Mạch. Nàng một bộ váy đỏ không gió mà bay, trong tóc chuông bạc nhẹ vang lên, trong mắt hàn ý lại như vạn niên huyền băng. Thiên Tiêu Cung bản lĩnh thật lớn, ngay cả ta sư minh cũng dám khi dễ. Lão đầu tóc tím quanh thân quần quần màu tím sương mù đống nhiên ngưng trệ, duyệt tận tang thương đồng tử kịch liệt co bảo, giống bị bàn tay vô hình nắm lấy hàn đảm. Hắn nhìn chăm chú Độc Cô Thiền Mạch tay bên trong lưu chuyển nhìn xưa cũ đường vân trường thương, mũi thương phun ra nuốt vào màu đỏ thương mang có thể cùng hắn thời không pháp tác hình thành vi diệu cộng hưởng. Cái này khiến quanh người hắn chín cái màu tím thời không giao long cũng phát ra bất an tê mình. Đạo hữu là người phương nào? Vì sao muốn can thiệp ta Thiên Tiêu Cung sự tình? Giọng lão đầu tóc tím trầm thấp như cổ trung, đưa tay ở giữa, trong hư không hiện ra 36 đạo màu tím thời không khí toàn, mỗi cái luồng khí xoáy cũng ẩn chứa đủ để đem sao trời ép thành bột mịn lực lượng. Nhưng thủy trung treo giữa không trung chưa từng phát động, nữ tử trước mắt trên người như ẩn như hiện hỗn độn khí tức, nhường hắn không thể không sợ ném chuột vỡ bình. Độc Cô Thiền Mạch nhẹ chuyển trường thương, đôi thương trung bạc phát ra réo rắt tiếng vang, chấn động đến phạm vi ngàn dặm không gian nổi lên gợn sóng. Vân Lan Tông, Độc Cô Thiền Mạch. Lão đầu tóc tím thần sắc trong nháy mắt âm tình bất định, tiêu tụy ngón tay vô thức vuốt ve ống tay áo cổ lão phù văn. Hắn ở đây trong trí nhớ điên cuồng kiểm tra, nhưng lại chưa bao giờ nhớ ra Vân Lan Tông danh hiệu. Lão đầu tóc tím quanh thân màu tím sương mù lại lần nữa cuộn cuộn, chín cái thời không giao long sau lưng hắn quay quanh hống, chấn động đến hư không ông ông tác hưởng. Vân Lan Tông, cái gì bất nhập lưu thế lực? Sư minh của ngươi làm tổn thương ta Thiên Tiêu Cung cung chủ, hôm nay nhất định phải cho lời giải thích, bằng không, cho dù thực lực ngươi bất phàm, ta Thiên Tiêu Cung vậy tuyệt đối không từ bỏ ý đồ, định muốn cùng ngươi không chết không thôi. Vừa dứt lời, lão đầu tóc tím sau lưng một đám Thiên Tiêu Cung cường giả sôi nổi lấy ra pháp bảo, trong chốc lát uy áp giống như thủy triều hướng phía bốn phía lan tràn. Độc Cô Thiền Mạch nết miệng lên một vòng khinh miệt đường cong, trường thương trong tay đột nhiên hướng trên mặt đất cắm xuống, màu đỏ thương mang bắn ra, càng đem dưới chân không gian cũng đâm ra lít nha lít nhít vết rách. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, quanh thân hỗn độn khí tức sôi trào mãnh liệt, phía sau như ẩn như hiện hỗn độn đồ tách ra vạn trượng quang mang, chỉ riêng mang chỗ đến, Thiên Tiêu Cung mọi người lấy ra pháp bảo cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Nói với ngươi pháp, ta sư minh làm việc, không cần cấp cách nói. Độc Cô Thiền Mạch bước ra một bước, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo xích sắc lưu quang, bay thẳng lao đầu tóc tím mà đi. Lao đầu tóc tím đồng tử đột nhiên co lại, đội vàng điều động thời không pháp tắc, 36 đạo thời không khí toàn điên cuồng xoay tròn, cố gắng ngăn cản Độc Cô Thiền Mạch. Nhưng mà, Độc Cô Thiền Mạch trường thương trong tay múa, màu đỏ thương mang như nước sông cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt, tùy tiện liền đem những kia thời không khí toàn quậy đến vỡ nát. Lao đầu tóc tím thấy thời không khí toàn bị tùy tiện xoắn nát, dàn mua trên khuôn mặt nổi gần xanh, quanh thân màu tím sương mù như sôi trào dung nham kịch liệt cuộn cuộn. Chín cái thời không giao long giận dữ hét lên, đôi rồng quét ngang ở giữa, phương biên trăm dặm không gian như là phá toái như lưu ly dị rào sụp đổ. Hắn sừng sững cười lạnh, vô chi tiểu bối. Thiên Tiêu Cung là thượng giới nhất đẳng đỉnh tiêm thế lực, dậm chân một cái liền có thể nhường xuống giới phá toái, man hoang hủy diệt, chỉ là Vân Lan Tông, sao dám nói ra những lời này? Hôm nay như không giao ra Cơ Kinh Tiêu, ta nhất định muốn để ngươi kia không biết sống chết tông môn, theo thế gian này triệt để xóa đi. Thiên Tiêu Cung một đám cường giả sôi nổi khí thế tăng bọn, lấy ra pháp bảo quang mang và trượng. Trong lúc nhất thời uy áp phô thiên cái địa, phản phất muốn đem phiến thiên địa này cũng áp sập. Xa xa dãy núi tại cỗ uy áp này hạ bắt đầu từng khúc băng liệt, hóa thành bột mịn theo gió phiêu tán, mặt đất kịch liệt rung động, vô số đạo vực sâu vết nứt như giữ tận cự thú răng nanh xé rách mặt đất. Độc Cô Thiền Mạch vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, phản phất này đủ để hủy thiên diệt địa uy áp không qua là quất vào mặt thanh phong. Nàng chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay xẹt qua thân súng, một đạo đỏ sắc hào quang ngút trời mà lên, thẳng phá tận trời. Tất cả bầu trời đều bị nhuộm thành một mảnh tinh hồng, dường như bị máu tươi thấm đẫm. Nàng môi son khẽ mở, âm thanh thanh lãnh lại ẩn chứa vô tận ba khí, thượng giới nhất lưu thế lực lại như thế nào? Chỉ là Thiên Tiêu Cung chẳng qua là gà đất chó sành. Hôm nay các ngươi như khăng khăng cùng ta Vân Lan Tông là địch, vậy liền làm tốt tiếp nhận tai họa ngập đầu chuẩn bị. Lời còn chưa dứt, Độc Cô Thiền Mạch quanh thân hỗn độn khí tức như mãnh liệt như sóng biển bành trướng mà ra, phía sau hỗn độn đồ càng thêm rõ ràng, từng tia từng sợi hỗn độn chi khí hóa thành thực chất, trong hư không xen lẫn thành một tấm to lớn hỗn độn chi võng. Nàng bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã xuất hiện tại lao đầu tóc tím trước người, trường thương trong tay như du long xuất hải, mang theo khai thiên tích địa chi thế đâm thẳng lao đầu tóc tím cổ họng. Lao đầu tóc tím sắc mặt đột biến, vội vàng điều động lực lượng toàn thân, quanh thân màu tím xương mù ngưng tụ thành một mặt cứng không thể phá thời không hộ thuẫn. Hộ thuẫn phía trên, cổ lao thời không phủ văn lấp loé không yên, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Nhưng mà, độc cô thiển mạch trường thương thế như trẻ tre, màu đỏ thương mang cùng thời không hộ thuẫn đụng nhau nháy mắt, bộc phát ra kinh thiên động địa vang minh. Thời không hộ thuẫn mặt ngoài trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn. Điều trùng tiểu kỹ. Độc cô thiển mạch lạnh hừ một tiếng, cổ tay xoay chuyển, trường thương múa ở giữa, vô số đạo màu đỏ thương ảnh như bạo vũ lê hoa hướng phía lao đầu tóc tím chút xuống mà đi. Lao đầu tóc tím hét lớn một tiếng, chín cái thời không giao long sôi nổi nhào tới, long chảo vung đấy, cố gắng ngăn trở này bén nhọn công kích. Nhưng hỗn độn chi khí biến thành thương ảnh uy lực kinh người, giao long long chảo tại thương ảnh hạ đức thành từng khúc, long huyết như thác nước, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Thiên Tiêu cùng những cường giả khác thấy thế, sôi nổi xuất thủ tương trợ. Trong lúc nhất thời, các loại pháp bảo cùng xuất hiện, quang mang vạn trượng, các loại cường đại thuật pháp như mưa rơi hướng phía độc cô thiển mạch công tới. Độc cô thiển mạch lại không sợ chút nào, yếu quát một tiếng, hỗn độn đồ quang mang đại thịnh, vô số đạo hỗn độn chi khí hóa thành hỗn độn cự mãng, dương nhanh múa vuốt đón lấy những công kích kia. Hỗn độn cự mãng cùng Thiên Tiêu cùng mọi người pháp bảo, thuật pháp chạm vào nhau, bộc phát ra kịch liệt năng lượng ba động. Trong hư không, không gian không ngừng sụp đổ vừa trọng tổ, hình thành từng cái to lớn lỗ đen. Những kia lỗ đen điên cuồng thôn vệ nhìn hết thảy xung quanh, hấp lực cường đại nhường Thiên Tiêu cùng các cường giả cũng đứng không vững, thân hình lay động. Lao đầu tóc tím thấy tình thế không ổn, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, một đạo cự đại màu tím thời không liệt phùng từ từ mở ra. Trong cái khe, truyền đến trận trận làm người sợ hãi khí tức khủng bố, phản phất có cái gì viễn cổ hung thú tức sắp giáng lâm. Nữ nhân, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Thiên Tiêu cung chân chính lực lượng. Độc cô thiển mạch ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng phong quãng, thì này, quá yếu. Độc cô thiển mạch quanh thân hỗn độn khí tức điên cuồng phun trào, phía sau hỗn độn đồ lại bắt đầu xoay chậm chậm. Theo hỗn độn đồ xoay tròn, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại tràn ngập, cả phiến thiên địa cũng bắt đầu vì đó rung động. Hỗn độn khai thiên. Độc cô thiển mạch một tiếng khét đều, trường thương trong tay mãnh mà đâm về hư không. Trong chốc lát, một đạo cự đại hỗn độn kiếm khí phóng lên tận trời, kiếm khí những nơi đi qua, không gian sôi nổi phá toái, thời gian cũng giống như đình trệ. Hỗn độn kiếm khí như cùng một thanh khổng lồ khai thiên cự phủ, hướng phía đạo kia màu tím thời không liệt phùng bổ tới. Chương 570, hôm nay, các ngươi nên bị diệt. Chương 570, hôm nay, các ngươi nên bị diệt. Màu tím thời không liệt phùng bên trong khí tức khủng bố cùng hỗn độn kiếm khí chạm vào nhau, bộc phát ra năng lượng như là vũ trụ nổ lớn rung động. Toàn bộ thế giới cũng lâm vào hỗn loạn tương mừng, không gian sụp đổ, thời gian đảo ngược, vô số đạo thời không loạn lưu trong hư không tàn sát bừa bãi. Thiên Tiêu cung các cường giả tại đây cố năng lượng kinh khủng trùng kích vào, sôi nổi miệng phun máu tươi, thân hình bay rất ra ngoài. Lao đầu tóc tím sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như trẻ tuổi nữ tử, lại ủng có thực lực kinh khủng như thế. Nhưng hắn dù sao cũng là Thiên Tiêu cung cường giả đỉnh cao, tâm tính cứng cỏi vô cùng. Độc cô thiển mạch, ngươi chớ đắc ý. Thiên Tiêu cung nội tình thâm hậu, sao lại bị ngươi đánh bại dễ dàng? Lao đầu tóc tím từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài màu tím. Trên lệnh bài, khắc đầy cổ lão mà phù văn thần bí, tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Hắn đem lệnh bài giơ lên cao cao, trong miệng nói lẩm bẩm, Thiên Tiêu lệnh ra, vạn giới thần phục. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, lệnh bài quang mang đại thịnh, một đạo cự đại tử sắc quang trụ phóng lên tận trời, xuyên thẳng tận trời. Tử sắc quang trụ bên trong, truyền đến trận trận thanh âm uy nghiêm, phản phất là đến từ viễn cổ kêu gọi. Vô số đạo thân ảnh màu tím theo trong cột ánh sáng chậm rãi đi ra. Những thứ này thân ảnh khí tức cường đại vô cùng, mỗi một cái cũng tản ra siêu việt đại đế khủng bố uy áp. Bọn hắn chính là Thiên Tiêu cung ẩn tàng nội tình, một đám thực lực sâu không lường được lão quái vật. Hừ, cuối cùng bỏ được đem những này lão cổ đồng tiêu đi ra. Độc cô thiển mạch nết miệng lên một tia cười lạnh, ánh mắt bên trong không có chút nào e ngại, ngược lại lóe ra vẻ hưng phấn. Nàng quanh thân hỗn độn khí tức lần nữa tăng vọt, cả người giống như hóa thành hỗn độn hóa thân, khí thế bằng bạc, uy áp ngập trời. Hỗn độn luân hồi. Độc cô thiển mạch một tiếng quát nhẹ, phía sau hỗn độn đồ ẩm bàng chuyển động, một cỗ thần bí luân hồi chi lực tràn ngập ra. Trong hư không, vô số hỗn độn luân hồi bản chậm rãi hiện hiện, mỗi cái luân hồi bản trên đều khắc đầy phù văn cổ xưa, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Luân hồi bản xoay tròn ở giữa, thời gian cùng không gian bắt đầu vặn mèo, toàn bộ thế giới giống như lâm vào vô tận trong luân hồi. Thiên Tiêu cung lão quái vật nhóm sôi nổi ra tay, các loại cường đại thuật pháp, pháp bảo tầng tầng lớp lớp, hướng phía Độc Cô Thiển Mạch công tới. Độc Cô Thiển Mạch lại không hề sợ hãi, nàng múa trường thương, tại hỗn độn luân hồi lực lượng ra chỉ dưới, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Màu đỏ thương mang cùng các loại công kích chạm vào nhau, bộc phát ra năng lượng như là sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào toàn bộ chiến trường. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, tất cả thiên địa cũng phảng phất muốn tại trận đại chiến này bên trong hủy diệt. Xa xa đại lục tại dư âm năng lượng trùng kích vào, bắt đầu sụp đổ, trên bầu trời tinh thần cũng tại lực lượng cường đại ảnh hưởng dưới sôi nổi rơi xuống. Nhưng Độc Cô Thiển Mạch lại càng đánh càng hăng, ánh mắt của nàng càng thêm bén nhọn, khí thế trên người vậy càng thêm cường đại. Hôm nay ta liền muốn để các ngươi Thiên Tiêu cung hiểu rõ, Vân Lan Tông người không thể lừa gạt. Độc Cô Thiển Mạch gầm lên giận dữ, quanh thân hỗn độn khí tức điên cuồng phun trào, phía sau hỗn độn đồ quang mang đại thịnh. Trường thương trong tay của nàng đột nhiên vung lên, một đạo cự đại hỗn độn tuyển qua xuất hiện trong chiến trường. hỗn độn truyền qua bên trong, ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, giống như năng lực thôn vẽ tất cả. Thiên Tiêu Cung lão quái vật nhóm thấy thế, sắc mặt đại biến, sôi nổi toàn lực ra tay, cố gắng ngăn cản này kinh khủng công kích. Nhưng hỗn độn truyền qua lực lượng quá mức cường đại, bọn hắn công kích tại vòng xoáy trước mặt như là kiến càng lay cây, nhỏ nhặt không đáng kể. Hỗn độn truyền qua không ngừng mở rộng, đem Thiên Tiêu Cung mọi người cùng với bọn hắn công kích cũng cuốn vào trong đó. Lão đầu tóc tím tại vòng xoáy bên trong liều mạng dãy rủa, hắn nhìn qua Độc Cô Thiền Mạch, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi, không thể nào. Ngươi làm sao lại như vậy cường đại như thế? Độc Cô Thiền Mạch cười lạnh, không có gì không thể nào. Hôm nay, các ngươi nên bị diệt. Theo Độc Cô Thiền Mạch vừa dứt lời, hỗn độn truyền qua bộc phát ra một hồi kịch liệt chỉ riêng mang. Chỉ riêng mang tiêu tán về sau, Thiên Tiêu Cung mọi người đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mớ hỗn độn chiến trường. Chiến trường khói lửa chưa tan, Cơ Kinh Tiêu nhìn qua Độc Cô Thiền Mạch vì thế lôi đình vạn quân đánh tan Thiên Tiêu Cung mọi người, trong lòng ngực sát ý càng dữ. Tử thân mặc dù kinh lão đầu tóc tím kéo dài tính mạng, nhưng khí tức bị bại, quanh thân lôi quang ảm đạm như nến tàn trong gió, cùng lúc trước ai phong một trời một vực. Cơ Kinh Tiêu quanh thân long văn cuộn cuộn, hiên viên kiếm cùng xích tiêu kiếm trôi nổi tại bên cạnh thân, kiếm khí tung hành, phong mang tất lộ. Hắn ánh mắt như chim ưng sắc bén, lạnh lùng nhìn chăm chú Tử thần, trầm giọng nói: "Tử thần, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Mặc cho ngươi có thủ đoạn thông thiên, vậy khó thoát khỏi cái chết." Tử thần sắc mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy oán độc, dáng chống đỡ nhìn đứng dậy, quanh thân màu tím lôi quang miễn cưỡng ngưng tụ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhân loại, nghĩ muốn đắc ý, ta Thiên Tiêu Cung nội tình thâm hậu, cho dù ta hôm nay bỏ mình, ngươi vậy chắc chắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới." Cơ Kinh Tiêu sủi cười một tiếng, chín cái màu vàng kim long ảnh từ trong hư không gào thét mà ra, long ngâm rung trời, khí thế bằng bạc. Mỗi cái long ảnh đều dài đến vạn trượng, quanh thân tản ra làm người sợ hãi uy áp, lân phiến lóe ra chói mắt kỳ quang, long chảo như lưỡi dao sắc bén, giống như năng lực xé rách thương khung. Cửu long vây quanh Cơ Kinh Tiêu xoay quanh bay múa, hình thành một cái cự đại màu vàng kim long. Trận long. Trong trận ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng, quang mang vạn trượng, trực trùng vân tiêu. Cùng lúc đó, trong kiếm trận kim sắc kiếm ảnh sôi nổi tăng gọn, hóa thành vô số đạo sáng chói kiếm mang, lít nhá lít nhít, che khuất bầu trời. Kiếm mang cùng long ảnh hô ứng lẫn nhau, kiếm khí cùng long uy đan vào một chỗ, hình thành một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố. Uy áp phía dưới, không gian chung quanh từng khúc sụp đổ, mặt đất kịch liệt rung động, xa xa dãy núi bắt đầu sụp đổ, hóa thành bột mịn theo gió phiêu tán. Tử thần trong lòng hoảng hốt, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Nội vàng điều động thể nội còn sót lại lực lượng, quanh thân màu tím lôi quang điên cuồng phun trào, ngưng tụ ra một cái cự đại màu tím lôi thuẫn. Lôi thuẫn mặt ngoài phù văn lấp lóe, tản ra thần bí mà khí tức cường đại, hắn đem lôi thuẫn che ở trước người, cố gắng ngăn cản Cơ Kinh Tiêu công kích. Cơ Kinh Tiêu ánh mắt run lên, quắc, giết. Chín cái màu vàng kim long ảnh giận dữ hét lên, trong miệng phun ra từng đạo ẩn chứa vô tận lực lượng màu vàng kim long tức, như rồng diễm nóng bỏng, như ngân hà sáng chói, hướng phía tử thần gào thét mà đi. Cùng lúc đó, vô số đạo kim sắc kiếm mang vậy như bạo vũ lê hoa, phô thiên cái địa hướng phía tử thần vọt tới. Màu vàng kim long tức cùng kiếm mang những nơi đi qua, không gian sôi nổi phá toái, lưu lại từng đạo đen nhánh vết rách. Tử thần màu tím lôi thuẫn tại đây kinh khủng công kích đến, trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, như mạng nhện nhanh chóng lan tràn. Lôi thuẫn mặt ngoài phù văn vậy bắt đầu lu mờ ảm đạm, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Tử thần cắn chặt răng, toàn lực duy trì lấy lôi thuẫn ổn định, nhưng lực lượng của hắn lúc trước trong chiến đấu đã tiêu hao hầu như không còn, đối mặt Cơ Kinh Tiêu này một đòn sấm vang chớp giật, chung quy là một cây chẳng chống được nhà. Anh, màu tím lôi thuẫn ầm vang phá toái, hóa thành vô số màu tím mảnh vỡ, tản mát trên không trung. Màu vàng kim long tức cùng kiếm mang trực tiếp vênh kích tại trên người tử thần phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hình như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Trên thân thể của hắn xuất hiện vô số đạo vết thương, màu tím huyết dịch như suối phun ra ngoài, vẩy xuống trời cao. Hắn lôi thần hư ảnh cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ, lung lay sắp đổ. Cơ Kinh Tiêu cũng không đến đây dừng tay, hắn ánh mắt lạnh băng, như tử thần vô tình. Hai tay nắm chặt hiên viên kiếm cùng xích tiêu kiếm, thân kiếm quang mang đại thịnh, kiếm ý ngập trời. Thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị xuất hiện tại tử thần trước người, hét lớn một tiếng, kiếm bực, tịch diệt. Chương 571, Thiên Địa Kỳ Vật bảng xếp hạng thứ 6, Côn Lôn Kính chương 571, Thiên Địa Kỳ Vật bảng xếp hạng thứ 6, Côn Lôn Kính trong kiếm trận tất cả lực lượng đều tụ trùng một chỗ, hình thành một đạo to lớn vô cùng kim sắc quang nhận. Quang nhận mặt ngoài lưu chuyển lên hủy diệt hết thảy kiếm ý, chỉ riêng mang chói lóa mắt, như là năng lực chiếu sáng cả vũ trụ. Quang nhận hoa phá trường không, mang theo thế tồi khô là hủ, hướng phía tử thần đầu lâu chém tới. Tử thần cảm nhận được quang nhận bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Muốn tránh né, nhưng hắn lúc này bản thân bị trọng thương, hành động chậm chạp, căn bản vô lực hồi thiên. Phúc. Kim sắc quang nhận hung hăng chạm tại tử thần trên cổ, tử thần đầu bị sinh sinh chém xuống. Màu tím huyết dịch như là thác nước chút xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Tử thần cơ thể mất đi đầu chẹo trống, nặng nề mà té lăn trên đất, không lúc đích. Ánh mắt bên trong còn lưu lại không cam lòng cùng oán hận, nhưng sinh mệnh khí tức cũng đã tiêu tán hầu như không còn. Đến tận đây, Thiên Tiêu Cung cung chủ, tiên tôn chuyển thế trùng tu người, hoàn toàn chết đi, đã trở thành Cơ Kinh Tiêu vong hồn rời kiếm. Cơ Kinh Tiêu thu hồi song kiếm, thở một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là thắng lợi vui sướng. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tiêu diệt khí vận chi tử tử thần. Ban thưởng Thiên Địa Kỳ Vật bảng xếp hạng thứ 6, Côn Lôn Kính ký chủ lấy được đắc khí vận, 600.000 khen thưởng thêm khí vận, 2 triệu ký chủ còn thừa khí vận, 6500.000. Đất khô cằn thượng bốc hơi sóng nhiệt bọc lấy màu tím xương máu, Cơ Kinh Tiêu nhìn qua tử thần triệt để lạnh băng thân thể, trong hai còn quanh quẩn nhìn hệ thống nhắc nhở âm dư vị. Hiên Biên kiếm cùng xích tiêu kiếm trở vào bao trong nháy mắt, sau lưng truyền đến xiển xích lê đất tiếng vang, Độc Cô Thiển Mạch chẳng biết lúc nào đã nhặt lên trôi này từng thuộc về Tử Thần Lôi Thần chủ y. Ám tử sắc chủ y thân lưu chuyển lôi quang phản chiếu nàng váy đỏ càng thêm yêu dã. Tiếp lấy, nàng chuông bạc nhẹ vang lên, Lôi Thần chủ y phá không mà đến. Trôi truy chưa chạm đến cơ kinh tiêu đầu ngón tay, chín cái màu vàng kim long ảnh hư ảnh bỗng nhiên từ quanh người hắn thoát ra, đem lôi đỉnh chi lực xoắn thành nhỏ vụn địa quang. Cơ kinh tiêu bấm tay văng ra cuốn quanh lôi xà, ánh mắt lại rơi tại nàng nhuốm máu váy thượng, này truy ẩn chứa thượng cổ lôi thần bản nguyên, như vị ngươi căn cơ luyện hóa, không ra tuần nguyệt liền có thể bước vào tiên chủ cảnh. Độc Cô Thiển Mạch trường thương chĩa xuống đất, màu đỏ thương mang tại đất khô cằn thượng cày ra hỗn lượng khe rãnh. Hỗn độn đồ tại sau lưng nàng như ẩn như hiện, từng kia từng sợi hỗn độn chi khí đem phá toái không gian may thành mạng nện, ta tu chính là Hồng Trần đạo, Lôi Thần chủ ý không thích hợp với ta. Hỗn độn chi lực có thể khai thiên tích địa, lại chỉ có nếm khắp thế gian bắc hộ, mới có thể khống chế này lực lượng hủy thiên diệt địa. Cơ Kinh Tiêu đang muốn mở miệng, chợt thấy ấn đường mắt lạnh. Độc Cô Thiển Mạch đầu ngón tay ngưng hỗn độn chi khí chống đỡ hắn linh hải, ý cười lại khắp thượng nhãn sừng, chớ muốn nói gì tốt với ta lời nói. Như mượn ngoại lực cưỡng ép đột phá, đường của ta sợ rằng sẽ sụp đổ. Nhìn qua Độc Cô Thiển Mạch ánh mắt kiên định, Cơ Kinh Tiêu biết được lại nhiều khuyên nhủ cũng là phí công. Độc Cô Thiển Mạch đối với đạo chấp nhất, như là bản thạch không thể lay động, bằng không cũng sẽ không bách thế luân hồi. Thế là, Cơ Kinh Tiêu đưa tay tiếp nhận Lôi Thần chủ y thân lôi đỉnh chi lực cùng trong cơ thể hắn long uy ầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, mười dặm không gian kịch liệt rung động, vô số thật nhỏ vết nứt không gian như mạng nhện lan tràn ra. Nếu như thế, kia vi huynh nếu từ chối thì bất kính. Cơ Kinh Tiêu cầm trong tay Lôi Thần chủ y, ánh mắt quét mắt cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường. Xa xa chân trời, mây tản như máu, dường như nói vừa mới trưởng kinh tâm động phách đại chiến. Sư muội, ta cần tìm một nơi bí ẩn luyện hóa Lôi Thần chủ y, tăng cao tu vi. Độc Cô Thiển Mạch nhẹ nhàng gật đầu, váy đỏ tung bay theo gió, trong tóc chuông bạc nhẹ vang lên, sư minh yên tâm, ta tự hội hộ pháp cho ngươi. Xung quanh vạn dặm, như có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng chạy không khỏi cảm giác của ta. Ba người thân hình lóe lên, như mũi tên, hướng về phương xa màu chóng đuổi theo. Không biết qua bao lâu, bọn hắn đi tới một mảnh hoang vu dãy núi. Nơi đây mây mù cuốn lượn quanh, chứng khí tràn ngập, thường nhân khó mà tới gần. Sơn mạch trung ương, có một chỗ to lớn sơn cốc, trong cốc cơm phong chật chật, hàn khí bức người. Cơ Kinh Tiêu cảm ứng một phen, phát hiện này địa linh khí nồng đậm, còn có tấm bình phong thiên nhiên, chính là bế quan tu luyện tuyệt cao nơi. Thì nơi này đi. Cơ Kinh Tiêu thân hình rơi xuống, ngắm nhìn một phía, lập tức ngồi xếp bằng tại giữa sơn cốc một khối nham thạch to lớn bên trên. Hắn đem côn lôn kính lấy ra, trôi nổi tại trước ngực, Lôi Thần chủ ý đặt nằm ngang đầu gối. Hít sâu một hơi, Cơ Kinh Tiêu vận chuyển công pháp, thể nội linh lực như nước sông cuộn, trào lên mà ra, rót vào côn lôn kính. Trong chốc lát, côn lôn kính quang mang đại thịnh, vô số phủ văn cổ xưa tại trên mặt kính lấp loé không yên. Một cỗ mênh mông mà thần bí thời không chi lực theo kinh mạch của hắn bay thẳng thức hải, Cơ Kinh Tiêu chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang rung động, vô số hình tượng giống như thủy triều vào tới. Đó là thời kỳ thượng cổ thần ma đại chiến, thiên địa băng liệt, sơn hà phá toái, là năm tháng trường hà, chạy chậm chậm trôi, chứng kiến nhìn thế gian hương suy thay đổi. Kịch liệt đau nhức như hàng vạn con kiến vệ cốt, Cơ Kinh Tiêu chán nổi gân xanh lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống. Nhưng Cơ Kinh Tiêu cắn chặt răng, cố nén đau khổ, tiếp tục dẫn dắt đến linh lực. Cơ Kinh Tiêu quanh thân kim quang đại thịnh, kia chín cái màu vàng kim long ảnh hư ảnh tại côn lôn kính chiếu rọi, càng thêm có vẻ linh động mà giàu có sức mạnh. Chúng nó vây quanh Cơ Kinh Tiêu cùng côn lôn kính xoay quanh bay múa, phát ra trận trận thanh thúy long âm. Theo Cơ Kinh Tiêu không ngừng dẫn dắt đến thể nội linh lực rót vào côn lôn kính, kia trên mặt kính cổ lão phù văn lấp lóe được càng thêm tấp nập, chỉ riêng mang vậy càng phát ra chói lóa mắt. Đột nhiên, côn lôn kính bên trong bắn ra một đạo quang mang mấy liệt, trực trùng bất tiêu. Chỉ riêng mang bên trong ẩn chứa vô tận thời không chi lực, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới cũng xé rách. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cơ Kinh Tiêu chỉ cảm thấy thân thể chính mình bị một cổ lực lượng cường đại bao vây, cỗ lực lượng kia tại trong kinh mạch của hắn mạnh mẽ đâm tới, nhường hắn dường như không thể thở nổi. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước, ngược lại cắn chặt răng, càng thêm dùng sức dẫn dắt đến linh lực. Đúng lúc này, Cơ Kinh Tiêu thức hải bên trong đột nhiên xuất hiện một vài bức hình ảnh kỳ lạ. Đó là thời kỳ thượng của một hồi kinh thiên động địa đại chiến, vô số cường giả trên chiến trường chém giết, các loại pháp bảo cường đại cùng thuật pháp giăng khắp nơi. Hắn giống như đưa thân vào trận đại chiến kia trong, tự mình cảm thụ lấy loại đó chiến đấu kịch liệt không khí. Hình ảnh bên trong, hắn nhìn thấy côn lôn kính chân chính huyền bí, vậy đã hiểu chính mình cái kiếp như thế nào mới có thể thật sự luyện hóa nó. Cơ Kinh Tiêu nhắm mắt lại, ổn định lại tâm thần, bắt đầu dựa theo thức hải bên trong xuất hiện hình tượng chỉ dẫn phương pháp, dọc cả linh lực của mình cùng khí tức. Cơ Kinh Tiêu trung quanh thân thể dần dần tạo thành một cái linh lực cực lớn vòng xoáy, kia vòng xoáy không ngừng mà hấp thu linh khí trung quanh, sau đó đưa chúng nó chuyển hóa là lực lượng của mình. Đồng thời, hắn cũng đem linh hồn của mình lực lượng cùng côn lôn kính kính hồn dần dần dung hợp. Theo dung hợp xâm nhập, Cơ Kinh Tiêu cảm giác được tu vi của mình đang không ngừng tăng lên. Cơ Kinh Tiêu nguyên bản ở vào đại đế trung kỳ tu vi, giờ phút này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng đại đế hậu kỳ dạo bước tiến lên. Xung quanh thân thể của hắn bắt đầu tỏa ra một loại càng thêm thâm trầm cùng khí tức cường đại, đó là đại đế hậu kỳ cường giả độc hữu uy áp. Tại Cơ Kinh Tiêu sắp đột phá đến đại đế hậu kỳ lúc, côn lôn kính đột nhiên run rẩy kịch liệt. Trên mặt kính phủ văn lấp lóe được càng thêm kịch liệt, chỉ riêng mang cũng biến thành càng thêm chói mắt. Một cỗ cường đại phản vệ lực lượng từ trong côn lôn kính tuôn ra, hướng phía Cơ Kinh Tiêu đánh tới. Cơ Kinh Tiêu biến sắc, hắn hiểu rõ đây là côn lôn kính tại kháng cự hắn luyện hóa. Nhưng Cơ Kinh Tiêu không hề từ bỏ, ngược lại càng thêm kiên định tín niệm của mình. Hắn điều động lên lực lượng toàn thân, cùng cỗ kia phản vệ lực lượng triển khai đọ sức. Cơ Kinh Tiêu trung quanh thân thể linh lực tung hành, long ảnh hư ảnh cũng biến thành càng thêm rõ ràng cùng cường đại. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay côn lôn kính bị hắn nắm thật chặt, sau đó đột nhiên vừa dùng lực, chỉ thấy một đạo hào quang chói sáng từ trong côn lôn kính bắn ra, cùng cỗ kia phản phệ lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng vang. Kịch liệt đọ sức bên trong, Cơ Kinh Tiêu cơ thể thừa nhận áp lực lớn. Cơ Kinh Tiêu chán nổi gân xanh lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, nhưng ánh mắt của hắn nhưng thủy chung vô cùng kiên định. Cuối cùng, tại trải qua một phen gian khổ dễ dùa về sau, hắn thành công địa chế trụ cỗ kia phản vệ lực lượng. Chương 572, Tiên Tôn cảnh chương 572, Tiên Tôn cảnh côn lôn kính vậy không còn run rẩy, trên mặt kính phủ văn dần dần ổn định, chỉ riêng mang cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Cơ Kinh Tiêu tu vi cuối cùng đột phá bình cảnh, thành công địa đạt đến đại đế hậu kỳ, sau đó nhanh chóng đến đỉnh phong. Cơ Kinh Tiêu vững chắc đại đế đỉnh phong tu vi về sau, trưởng tâm lôi mang đột nhiên hiện, ám tử sắc lôi thần chú ý như về tổ huyền điệu bay vào trong tay. Chú ý thân lưu chuyển thượng cổ lôi văn cùng quanh người hắn màu vàng kim long văn hòa lẫn, chín con rồng ảnh hư ảnh tự phát quấn quanh chua truy, long âm cùng lôi minh của mình. Làm đầu ngón tay chạm đến truy mặt mấy mắt, phong ấn tại trong đó lôi thần bản nguyên lại như băng tuyết gặp dương, ầm vang tán loạn, hóa thành nghìn vạn đạo tử điện ngập vào kinh mạch của hắn, tất cả quá trình nước chảy mây trôi, không trở ngại chút nào. Rồi giao lôi đỉnh chi lực tại đan điền doanh tạc, Cơ Kinh Tiêu quanh thân khí thế như núi lửa phun trào, nguyên bản trầm ổn đại đế đỉnh phong khí tức như sôi trào dung nham kịch liệt của quận. Da thịt của hắn mặt ngoài nổi lên tinh mịn lôi văn, cùng long lân văn lộ đan vào lẫn nhau, cả người giống một tôn hành tẩu lôi giới chiến thần. Theo luyện hóa xâm nhập, phương viên trăm dặm thiên địa linh khí như bách xuyên quy hải tụ đến, tại đỉnh đầu hắn hình thành một cái cự đại linh khí vòng xoáy. Tầng mây cuồn cuộn, điện xà cuồn dại, kinh khủng uy áp lệnh phạm vi ngàn dặm phi cầm tẩu thú sôi nổi nằm địa run rẩy. Thiên kiếp đúng hạn mà tới, đạo kiếp lôi thứ nhất như ngân long giơ vớt, xé rách thương khung gào thét mà xuống. Cơ Kinh Tiêu thần sắc lạnh lẽo, song kiếm ra khỏi vỏ, hiên viên kiếm cùng xích tiêu kiếm lơ lửng hai bên, long ngâm kiếm minh vàng tận mây xanh. Hắn đưa tay lấy ra côn lôn kính, trong kính thời không pháp tắc lưu chuyển, cùng song kiếm kiếm khí dung hợp, hình thành một đạo kim sắc thời không bình chướng. Làm kiếp lôi ầm vang đánh xuống, bình chướng mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng, thời không chi lực cùng lôi đỉnh chi lực qua lại cắn giết, cuối cùng đem kiếp lôi phân giải thành nhỏ vụn địa băng, tiêu tán thành vô hình. Đạo kiếp lôi thứ hai hóa thành ngàn vạn màu tím lôi châm, như mưa như chút nước mà xuống. Cơ Kinh Tiêu kiếm chỉ thương khung, hét lớn một tiếng, kiếm vực ngưng. Phương biên trăm dặm hóa thành kim sắc kiếm hải, vô số kiếm ảnh như sóng to gió lớn, vì rời núi lấp biển chi thế đón lấy lôi châm. Lôi thần chú ý trong tay hắn cùng lại, truy ảnh những nơi đi qua, lôi đỉnh nổ tung, cùng kiếm vực lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, đem đẩy trời lôi châm đều xoắn nát. Nhưng mà, kiếp lôi dư uy vẫn chấn động đến hắn khí huyết cuộn cuộn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đạo kiếp lôi thứ ba ma quái nhất, lại ngưng tụ thành một đạo đen như mực lôi trụ, những nơi đi qua, không gian từng khúc chôn bụi, thời gian chỉ trệ không tiến. Cơ Kinh Tiêu đồng tử hơi co lại, hai tay nhanh chóng kết ấn, chín cái màu vàng kim long ảnh hư ảnh hóa thành tứ thể, vây quanh hắn xoay quanh bay múa, long ngâm rung trời. Côn Lôn kính quang mang đại thịnh, trong kính hiện ra thượng cổ thần ma hư ảnh, cùng long ảnh cộng đồng phát lực, cố gắng ngăn cản lôi trụ. Nhưng lôi trụ bá đạo vô cùng, long ảnh cùng thần ma hư ảnh tại tiếp xúc trong nháy mắt liền bắt đầu vỡ vụn. Cơ Kinh Tiêu cắn răng thúc đẩy song kiếm, kiếm khí cùng thời không chi lực hình thành một đạo kiên cố phòng tuyến, cuối cùng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đem lôi trụ chặn ngang chặt đứt. Sau đó kiếp lôi càng thêm khủng bố, theo đạo thứ tư đến thứ 16 nói, hoặc hóa hình là lôi thú, hoặc ngưng tụ thành lôi bực, mỗi một đạo đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa. Cơ Kinh Tiêu tại lôi kiếp bên trong dục huyết phân chiến, áo quần rách nát, mình đầy thương tích, nhưng ánh mắt lại càng thêm bén nhọn. Kiếm của hắn bực cùng song kiếm, lôi thần chủ y, côn lôn kính hoàn mỹ phối hợp, khi thì lấy kiếm phá lôi, khi thì vì truy manh lôi, khi thì vì kính hóa lôi, tại lôi kiếp điên cuồng công kích hạ đau khổ chèo chống. Thứ 17 đạo kiếp lôi giáng lâm, trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại lôi mắt, từ đó bắn ra một đạo ẩn chứa thời không pháp tắc màu tím lôi quang. Lôi quang những nơi đi qua, không gian bật mèo, thời gian đảo ngược, hết thảy chung quanh cũng lâm vào hỗn loạn. Cơ Kinh Tiêu hít sâu một hơi, quanh thân long văn đều hiện hiện, hóa thành một cái vạn trượng kim long. Hắn đem hiên viên kiếm, xích tiêu kiếm cùng lôi thần chủ y cắm vào mặt đất, ba thanh thần khí hào quang ngút trời, cùng côn lôn kính hình thành tứ tượng đại trận. Đại trận vận chuyển ở giữa, thời không chi lực, lôi đỉnh chi lực, kiếm khí lực lượng qua lại giao hòa, hình thành một đạo cứng không thể phá bình chướng. Làm màu tím lôi quang đánh trúng bình chướng trong nháy mắt, tất cả thiên địa cũng kịch liệt rung động, năng lượng cường đại ba động như sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào đại trận. Cơ Kinh Tiêu sắc mặt tái nhợt, toàn lực thúc đẩy đại trận, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi như mưa rơi xuống. Cuối cùng, tại hắn lương ngạnh chống cự dưới, màu tím lôi quang dần dần tiêu tán. Đại trận tuy có tổn hại, nhưng chung quy là chặn lại này kinh khủng một kích. Thứ 18 đạo kiếp lôi cũng là kinh khủng nhất, một đạo, trên bầu trời hội tụ ra một cái cự đại lôi kiếp vòng xoáy bên trong truyền ra trận trận làm người sợ hãi gầm thét, phản phất là thiên đạo đang phát tiết bất mãn. Toàn bộ thế giới cũng tại lôi kiếp vòng xoáy uy áp hạ run rẩy, xa xa dãy núi bắt đầu sụp đổ, hóa thành bột mịn theo gió phiêu tán, mặt đất kịch liệt rung động, vô số đạo vực sâu vết nứt như giữ tận cự thú răng nanh xé rách mặt đất, trên bầu trời tinh thần cũng tại lực lượng cường đại ảnh hưởng dưới, sôi nổi rơi xuống. Cơ Kinh Tiêu cầm trong tay song kiếm, chân đạp lôi thần chủ y, đỉnh đầu lơ lửng côn lôn kính, quanh thân khí thế nhảy lên tới cực hạn. Hắn hét lớn một tiếng, kiếm vực khai thiên. Xung quanh vạn dặm trong nháy mắt hóa thành một mảnh màu vàng kim kiếm chi hải dương, vô số kiếm ảnh giống như thủy triều tuôn hướng lôi kiếp vòng xoáy. Côn lôn kính quang mang đại thịnh, trong kính hiện ra khai thiên tích địa hình tượng, thời không chi lực điên cuồng phun trào, cùng kiếm vực lực lượng dung hợp, hình thành một đạo cự đại kim sắc quang nhận. Lôi thần chủ y bộc phát ra vô tận lôi đỉnh chi lực, cùng quang nhận kết hợp, hóa thành một đạo ẩn chứa khai thiên tích địa cùng hủy diệt hết thảy khủng bố công kích. lôi kiếp vòng xoáy bên trong bắn ra màu tím lôi quang cùng kim sắc quang nhận chạm vào nhau, toàn bộ thế giới giống như lâm vào hỗn loạn tương bừng. Không gian sụp đổ, thời gian đảo ngược, vô số đạo thời không loạn lưu trong hư không tàn sát bừa bãi. Năng lượng cường đại ba động như sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào toàn bộ chiến trường. Cơ Kinh Tiêu cắn chặt răng, toàn lực thúc dục lực lượng trong cơ thể. Thân thể hắn tại năng lượng cường đại trùng kích vào, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, nhưng ánh mắt của hắn nhưng thủy chung vô cùng kiên định. "Phá cho ta!" Hắn gầm lên giận dữ, kim sắc quang nhận cùng màu tím lôi quang qua lại cắn giết, kịch liệt trong đụng chạm, Cơ Kinh Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch đều muốn bị xé rách, kịch liệt đau nhức như hàng vạn con kiến vệ cốt, nhưng hắn vẫn như cũ gắt gao chống đỡ. Cuối cùng, tại trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ đỏ sức về sau, kim sắc quang nhận vì thế tồi khô là hủ, đem màu tím lôi quang triệt để bỡn nát. Lôi kiếp vòng xoáy tại kim sắc quang nhận trùng kích vào, ầm vang nổ tung. Cơ Kinh Tiêu quanh thân khí thế tăng vọt, một cỗ nhường vạn vật thần phục uy áp tràn ngập ra. Thân thể hắn mặt ngoài bắt đầu hiện ra tinh mịn màu vàng kim đường vân, giống lân tuyến bao trùm toàn thân, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Tóc của hắn không gió mà bay, ánh mắt bên trong lóe ra trí tuệ cùng uy nghiêm quang mang. Theo cuối cùng một đạo lôi kiếp tiêu tán, Cơ Kinh Tiêu thành công đột phá, thành tựu tiên tôn cảnh. Hắn đưa tay ở giữa, không gian vì đó mà mèo, hắn cất bước lúc, thời gian là chi đình trệ. Xung quanh vạn dặm thiên địa phát tắc, lại hắn uy áp hạ bắt đầu hỗn loạn, sôi nổi hướng phía hắn tụ đến. Chương 573, thần ma chiến trường chương 573, thần ma chiến trường lôi kiếp tiêu tán ngay mắt, giữa thiên địa đông nhiên lầm vào tĩnh mịch. Độc Cô Thiển mạch đạp trên phá toái hư không mà đến, váy đỏ nhiễm vết máu dưới ánh mặt trời hiện ra quỷ dị ánh sáng, nàng nhìn qua quanh thân quanh quần tiên tôn uy áp Cơ Kinh Tiêu, tiếng cười như chuông bạc hù dọa đầy trời đá vụn, "Sư minh, chúc mừng, bây giờ ngươi vậy bước vào cường giả hàng ngũ." Cơ Kinh Tiêu phủi nhẹ đầu vai cháy đen toái phát, lòng bàn tay còn quanh quần nhìn còn chưa hoàn toàn tiêu tán thời không chi lực. Hắn nhìn qua Độc Cô Thiển mạch nhuốm máu đầu ngón tay, chỗ nào còn lưu lại vì hắn vững chắc linh khí bình chứng lúc lưu lại vết bỏng, cổ họng khẽ nhúc nhích, nếu không có sư muội giúp đỡ, vi huynh cũng khó có thể đột phá. "Nhà mình sư minh muội, nói những thứ này làm gì?" Độc Cô Thiển mạch lắc lắc trong tóc chu bạc, hỗn độn đồ tại sau lưng như ẩn như hiện, đưa nàng quanh thân phá toái không gian đều chữa trị. Độc Cô Thiển mạch đầu ngón tay xẹt qua hư không, đem vài phiêu tán hỗn độn chi khí ngưng tụ thành tinh mang, ánh mắt đảo qua Cơ Kinh Tiêu quanh thân lưu chuyển tiên tôn uy áp, bây giờ sư minh đã đặt chân tiên tôn cảnh, cũng không thể trông coi này mảnh phế tích. Chỗ tiếp theo muốn tìm cơ duyên, có thể đã có manh mối. Cơ Kinh Tiêu nắm chặt lôi thần chú ý thân lôi văn cùng lòng bàn tay long văn của mình, tại mặt đất thả xuống giao thoa quang ảnh. Xa xa dãy núi còn tại bởi vì hắn đột phá lúc uy áp rung động, đá vụn như mưa rơi lăn xuống, nghe nói man hoang thâm sử cất dấu thượng cổ thần ma chiến trường, chỗ nào pháp tắc hỗn loạn, thường có thiên tài địa bảo như thế. Nếu có thể tìm được thần ma tàn bảo, có thể giúp ngươi ta tiến thêm một bước. Tốt, chúng ta liền đi nơi đó. Thanh Yên Nhiên nghe được muốn đi man hoang thâm sử tìm kiếm cơ duyên, trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn chỉ riêng mang. Chớp nhìn linh động hai mắt, dịu dàng nói, "Phu quân, ta cũng muốn đi." Cơ Kinh Tiêu nhẹ nhàng ôm trầm Thanh Yên Nhiên eo nhỏ nhắn, cương chiều địa vuốt vuốt tóc của nàng đỉnh. "Được, yên tâm, vi phu có thể sẽ không quên ngươi." Động tác ôn nhu tinh tế tỉ mỉ, ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương, nhường Thanh Yên Nhiên trên mặt trong nháy mắt nhiễm lên một vòng đỏ ửng. Thanh Yên Nhiên tựa ở Cơ Kinh Tiêu trong ngực, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Hồi tưởng lại ban đầu ở Vân Mộng Bí cảnh lần đầu tiên gặp được Cơ Kinh Tiêu lúc, nàng vẫn chỉ là một ngây thơ tiểu thanh loan, mà Cơ Kinh Tiêu cũng chỉ là độ kiếp cảnh tu sĩ. Không ngờ rằng ngắn ngủi một năm không đến, hắn liền từ độ kiếp cảnh một đường nghịch thiên mà lên, thành tựu tiên tôn. Như thế nghịch thiên thiên phú nhường Thanh Yên Nhiên vừa kinh ngạc lại tự hào. Bây giờ có Cơ Kinh Tiêu là Khảo Sơn, thanh loan nhất tộc tại Man Hoang cũng có thể càng có niềm tin. Độc Cô Thiển mạch ở một bên nhìn một màn này, nhịn không được trợn nhìn hai người một chút, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, được rồi, các ngươi có thể hay không đừng một có cơ hội thì chẳng án. Ta cũng không công phu cùng các ngươi sâu ân ái. Nàng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, trong mắt lại hiện lên một tia hâm mộ. Cơ Kinh Tiêu hơi cười một chút, buông ra Thanh Yên Nhiên. Sư muội nói đúng, chúng ta hay là đi trước Man Hoang đi. Cơ Kinh Tiêu trong giọng nói mang theo một tia áy náy, nhưng ánh mắt nhưng như cũ ôn nhu nhìn Thanh Yên Nhiên. Thanh Yên Nhiên ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, gò má ửng đỏ, nói khẽ, phu quân nói đúng, chúng ta đừng chậm trễ hành trình. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia chờ mong, nhìn về phía Độc Cô Thiển mạch, cạn mạch tỉ tỉ, chúng ta đi thôi. Độc Cô Thiển mạch bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ hừ một tiếng, nếu như các ngươi thực sự là không nín được, ta có thể ở phía trước chờ các ngươi. Nàng thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo ánh đỏ, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Thanh Yên Nhiên sắc mặt càng đỏ, cái đầu nhỏ chôn thật sâu tại Cơ Kinh Tiêu trong ngực. Cơ Kinh Tiêu hơi cười một chút, nhẹ nhàng nắm ở Thanh Yên Nhiên eo nhỏ nhắn, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng phía Độc Cô Thiển mạch phương hướng đuổi theo. Ba người một đường phi nhanh, rất nhanh liền đi đến Man Hoang Thâm Sử. Nơi này giữa thiên địa tràn ngập nồng đậm cổ lao khí tức, giống như mỗi một bước cũng đạp ở năm tháng trên vực sâu. Xa xa, một mảnh sương mù xám xịt bao phủ mặt đất, mơ hồ có thể thấy được trong đó lóe ra quỷ dị quang mang, đó là thượng cổ thần ma chiến trường chỗ. Chính là chỗ đó. Cơ Kinh Tiêu chỉ về đằng trước sương mù, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng. Trong truyền thuyết, phiến chiến trường này là thượng cổ thần ma đại chiến di tích, pháp tắc hỗn loạn, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Độc Cô Thiển mạch gật đầu một cái, ánh mắt như dao sắc bén, không sai, ta có thể cảm nhận được nơi đó khí tức tràn đầy hủy diệt cùng trọng sinh hương vị. Bất quá, dường như có một đạo cường đại hàng rào ngăn cản ở ngoài, muốn đi vào cũng không phải là chuyện dễ. Thanh Yên Nhiên vậy ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, vậy chúng ta thì thử một chút đi. Ba người hướng phía thần ma chiến trường phương hướng bay đi, ngay tại lúc bọn hắn tiếp cận kia phiến sương mù xám xịt lúc, một đạo vô hình hàng rào đột nhiên hiện hiện, đem bọn hắn ngăn cản ở ngoài. Hàng rào phía trên lóe ra vô số phù văn thần bí, phản phất là một đạo thủ hộ lấy mảnh này cổ lão chiến trường cấm chế. Hừ, chẳng qua là một đạo cấm chế thôi. Độc Cô Thiển Mạch cười lạnh một tiếng, quanh thân hỗn độn khí tức mãnh liệt mà ra, trường thương trong tay của nàng vung lên, một đạo màu đỏ thương mang như là cỗ sao chổi bắn về phía hàng rào. Oeng! Thương mang cùng hàng rào chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, nhưng hàng rào lại chỉ là khẽ rung lên, không có chút nào bị phá ra dấu hiệu. Này hàng rào lực lượng, quả nhiên không đơn giản. Cơ Kinh Tiêu nhíu nhíu mày, trong tay lôi thần chú ý chấn động, rồi rào lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một đạo màu tím lôi quang, đánh phía hàng rào. Cùng lúc đó, Độc Cô Thiển Mạch vậy xuất thủ lần nữa, hỗn độn đồ tại sau lưng nàng như ẩn như hiện, vô số hỗn độn luân hồi bản chậm rãi hiện hiện, xoay tròn ở giữa phóng xuất ra lực lượng cường đại, cùng Cơ Kinh Tiêu lôi quang cùng nhau đánh phía hàng rào. Ầm ầm, hai cổ lực lượng cường đại đồng thời đánh trúng hàng rào, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Hàng rào phía trên, phù văn lấp lóe được càng thêm tấp nập, từng đạo thần bí chỉ riêng mang theo hàng rào bên trong tuấn ra, đem hai người công kích đều ngăn cản. Nhìn tới, này hàng rào lực lượng cùng thượng cổ thần ma liên quan đến, bình thường công kích khó mà dung chuyển. Độc Cô Thiển Mạch thu hồi trường thương, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Chúng ta cần muốn tìm tới nhược điểm của nó, mới có thể phá vỡ đạo này hàng rào. Cơ Kinh Tiêu gật đầu một cái, con mắt chăm chú chằm chằm vào hàng rào, đột nhiên, hắn trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, ta có biện pháp. Hắn đem lôi thần chú ý giơ lên cao cao, trên thân truy lưu chuyển lên vô tận lôi đỉnh chi lực, cùng lúc đó, hắn vận chuyển thể nội thời không chi lực, đem nó cùng lôi thần chú ý lực lượng hoàn mỹ dung hợp. Trong chốc lát, lôi thần chú ý phía trên bộc phát ra một cỗ cường đại thời không lôi điện chi lực, giống như ngay cả thời gian cùng không gian đều bị cỗ lực lượng này bặm méo. Đi! Cơ Kinh Tiêu hét lớn một tiếng, đem lôi thần chú ý hung hăng đánh tới hướng hàng rào. Ầm ầm, thời không lôi điện chi lực cùng hàng rào chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Hàng rào phía trên, phù văn bắt đầu kịch liệt lấp lóe, một cỗ cường đại phản vệ lực lượng theo hàng rào bên trong tuôn ra, cố gắng đem lôi thần chủ ý lực lượng hóa giải. Nhưng mà, Cơ Kinh Tiêu cũng không có đình chỉ, hắn không ngừng thúc đẩy lực lượng trong cơ thể, đem nhiều hơn nữa thời không lôi điện chi lực rót vào lôi thần chủ ý. Cùng lúc đó, Độc Cô Thiển Mạch vậy xuất thủ lần nữa, hỗn độn chi lực lôi đỉnh đan vào một chỗ, hình thành một đạo cường đại quang hoàn, đem hàng rào chăm chú vây quanh. Phá cho ta! Cơ Kinh Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, lôi thần chủ ý lực lượng trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn. Vâng. Hàng rào cuối cùng không thể thừa nhận luồng sức mạnh mạnh mẽ này, bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách. Vết rách nhanh chóng lan tràn, hàng rào bên trên phủ văn bắt đầu lu mờ ảm đạm, cuối cùng tại trong một tiếng nổ vang triệt để phá toái. Thành công. Phu quân, Cạn Mạch tỷ tỷ, các ngươi thật lợi hại. Thanh Yên Nhiên reo hò một tiếng, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Độc Cô Thiển Mạch hơi cười một chút, gật đầu một cái, đi thôi, vào xem. Chương 574, Thanh Loan Thủy Tổ Tinh Huyết chương 574, Thanh Loan Thủy Tổ Tinh Huyết ba người vòng qua phá toái hàng rào, tiến nhập thần ma chiến trường. Cảnh tượng trước mắt để bọn hắn không khỏi hít sâu một hơi. Nơi này phảng phất là một bị hủy diệt thế giới, mặt đất rạn nứt, sơn hà phá toái, trên bầu trời tràn ngập sương mù xám xịt, thỉnh thoảng có tia chớp xẹt qua, đem lại trận trận oanh minh. Nơi này pháp tắc quả nhiên hỗn loạn. Cơ Kinh Tiêu nhíu nhíu mày, cảm thụ lấy chung quanh hỗn loạn thiên địa chi lực. Chúng ta được hành sự cẩn thận. Độc Cô Thiển Mạch gật đầu một cái, ánh mắt quét mắt bốn phía. Nơi này khí tức rất cường đại, nên có không ít thần ma tàn bảo. Chúng ta tách ra tìm kiếm, nhưng muốn giữ liên lạc. Tốt. Thanh Yên Nhiên gật đầu một cái, thân hình phát một cái, hướng về một phương hướng bay đi. Cơ Kinh Tiêu cùng Độc Cô Thiển Mạch vậy riêng phần mình tuyển một cái phương hướng, bắt đầu ở mảnh này thần ma chiến trường bên trong tìm kiếm cơ duyên. Ba người tại đây phiến hỗn loạn trong thế giới xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng có khí tức cường đại theo bên cạnh bọn họ lướt qua. Bọn hắn cẩn thận tránh đi những thứ này khí tức nguy hiểm, tìm kiếm lấy có thể tồn tại thần ma tàn bảo. Nơi này, Độc Cô Thiển Mạch đột nhiên ngừng lại, ánh mắt rơi tại phía trước một vùng phế tích bên trên. Chỗ nào tản ra một cỗ cường đại khí tức, giống như ẩn giấu đi nào đó lực lượng cường đại. Nàng thân hình lóe lên, hướng phía phế tích bay đi. Cơ Kinh Tiêu cùng Thanh Yên Nhiên vậy theo sát phía sau. Phế tích bên trong, một khối to lớn bia đá nửa chôn ở trong đất, trên tấm bia đá khắc đầy cổ lão mà phù văn thần bí, tản ra một cỗ cường đại khí tức. Độc Cô Thiển Mạch đi đến trước tấm bia đá, thân tay nhẹ nhàng chạm đến nhìn trên tấm bia đá phù văn. Đây là thượng cổ thần ma di tích, bên trong ẩn giấu đi lực lượng cường đại. Cơ Kinh Tiêu gật đầu một cái, trong tay lôi thần chủ ý chấn động, rồi rào lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt bộc phát, hướng phía bia đá đánh tới. Oeng! Bia đá tại lực lượng cường đại hạ bắt đầu rung dậy, phù văn lấp lóe được càng thêm tấp nập. Độc Cô Thiển Mạch cùng Thanh Yên Nhiên vậy sôi nổi ra tay, hỗn độn chi lực cùng thanh loan thần lực đan vào một chỗ, hình thành một đạo cường đại quang hoàn, đem bia đá chăm chú vây quanh. Làm cho ta! Cơ Kinh Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, lôi thần chủ ý lực lượng trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn. Cùng lúc đó, Độc Cô Thiển Mạch cùng Thanh Yên Nhiên vậy toàn lực thúc đẩy lực lượng của mình, ba cổ lực lượng cường đại hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ đủ để lay động đất trời xung kích. Oeng! Bia đá cuối cùng không thể thừa nhận luồng sức mạnh mạnh mẽ này, bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách. Vết rách nhanh chóng lan tràn, trên tấm bia đá phủ văn bắt đầu lu mờ ảm đạm, cuối cùng tại trong một tiếng nổ vang triệt để phá toái. Bia đá phá toái trong nháy mắt, một đạo hào quang chói sáng từ trong đó bắn ra, trực trùng bất yêu. Chỉ riêng mang bên trong ẩn chứa lực lượng vô tận, phản phất là một cỗ cường đại thần ma lực. Đây là cái gì? Thanh Yên Nhiên kinh ngạc nhìn đạo ánh sáng kia, trong mắt tràn đầy tò mò. Đây là một cỗ cường đại thần ma lực. Cơ Kinh Tiêu nhíu nhíu mày, cảm thụ lấy cỗ lực lượng kia cường đại. Chúng ta phải cẩn thận. chỉ riêng mang dần dần tiêu tán, lộ ra một kiện cổ lão thần khí. Đó là một thanh to lớn chiến phủ, đũa trên người khắc đầy cổ lão mà phù văn thần bí, tản ra một cỗ cường đại khí tức. Đây là thiên địa kỳ vật bảng thứ 40 thần ma chiến phủ. Độc Cô Thiển Mạch trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, đây chính là thượng cổ thần ma thần khí, có lực lượng cường đại. Cơ Kinh Tiêu gật đầu một cái, đưa tay đem thần ma chiến phủ cầm lấy. Chiến phủ tới tay, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn, nhường hắn cảm thấy một hồi rung động. Chiến phủ tuy tốt, đáng tiếc không thích hợp chúng ta, trước nhận lấy đi. Ba người tiếp tục tại đây phiến thần ma chiến trường bên trong tìm kiếm, thỉnh thoảng phát hiện một ít cổ lao thần khí cùng pháp bảo cường đại. Ba người cẩn thận tránh đi khí tức nguy hiểm, tìm kiếm lấy có thể tồn tại cơ duyên. Nơi này, Thanh Yên Nhiên đột nhiên ngừng lại, ánh mắt rơi tại phía trước một vùng phế tích bên trên. Chỗ nào tản ra một cỗ cường đại khí tức, giống như ẩn giấu đi nào đó lực lượng cường đại. Nàng thân hình lóe lên, hướng phía phế tích bay đi. Cơ Kinh Tiêu cùng Độc Cô Thiển Mạch vậy theo sát phía sau. Phế tích bên trong, một cục đá to lớn nửa chôn ở trong đất, trên tảng đá khắc đầy cổ lão mà phù văn thần bí, tản ra một cỗ cường đại khí tức. Thanh Yên Nhiên đi đến tảng đá trước, thân tay nhẹ nhàng chạm đến nhìn trên tảng đá phù văn. Thanh Yên Nhiên đầu ngón tay vừa chạm đến tảng đá mặt ngoài, những kia cổ lão phù văn liền như cùng sống vật uốn éo, tỏa ra thanh bích sắc u quang. Một cỗ quen thuộc vừa xa lạ khí tức theo đầu ngón tay của nàng chui vào kinh mạch, làm nàng đồng tử đột nhiên co lại, đó là thuần khiết đến gần như kinh khủng thanh loan huyết mạch khí tức. Cẩn thận! Cơ Kinh Tiêu quanh thân long văn bạo khởi, chín điều kim long hư ảnh trong nháy mắt đem Thanh Yên Nhiên hộ ở trung ương. Chỉ thấy đá tảng ầm vang nổ tung, một đạo cao trăm trượng thanh loan hư ảnh phóng lên tận trời, lông vũ ở giữa chạy xuôi tinh thần sáng bóng, mỗi một phiến lông vũ cũng khắc dấu nhìn thượng cổ yêu tộc bí văn. Hư ảnh mở ra cự mỏ, một đạo cuốn theo thời không phát tắc cổ sáng màu xanh bỗng nhiên rơi xuống, những nơi đi qua, không gian như mặt gương rạn nứt. Độc Cô Thiển Mạch trường thương quét ngang, màu đỏ thương mang cùng cổ sáng chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Đây là thanh loan tộc thượng cổ thủ hộ linh. Tiên Nhiên nhanh lấy tinh huyết. Nàng lời còn chưa dứt, Cơ Kinh Tiêu đã vung ra Hiên Viên kiếm, kiếm khí như ngân hà cuốn ngược, gắng gượng đem thủ hộ linh công kích bức lui nửa phần. Thanh Yên Nhiên lấy ra một cái ngọc địch nằm ngang ở bên môi, réo rắt tiếng phượng hót vang vọng đất trời. Theo tiếng địch lưu chuyển, thủ hộ linh nhãn bên trong ngang ngược dần dần tán, hóa thành một giọt to bằng trứng bồ câu thanh kim sắc thần huyết lơ lửng không trung. Thần huyết mặt ngoài lưu chuyển lên nhật nguyệt tinh thần hư ảnh, mỗi một lần ba động cũng dẫn phát thiên địa pháp tắc của mình. Đây là thanh loan tộc thất truyền đã lâu thủy tổ tinh huyết. Thanh Yên Nhiên âm thanh phát run, quanh thân thanh vũ không bị khống chế điên cuồng phát ra, chín cái lông đuôi hóa thành thông thiên của sáng. Nàng ngọc tay vồ một cái, thần huyết trong nháy mắt ngập vào ấn đường, thức hải bên trong oanh tạc ngập trời thanh quang. Vô số về thanh loan tộc bí mật ký ức như thủy triều ập tới, càng có một bộ không chọn vẹn cựu tiêu loan minh quyết tại thần hồn bên trong chậm chậm triển khai. Không tốt, nàng muốn mạnh mẽ đột phá. Cơ Kinh Tiêu thấy thế, ngay lập tức ngồi xếp bằng sau lưng Thanh Yên Nhiên, hai tay kết ấn, chín điều kim long hư ảnh ngập vào trong cơ thể nàng, trợ nàng vững chắc kinh mạch. Độc Cô Thiển Mạch hỗn độn đồ triển khai, hóa thành mái vòm bao phủ phương viên trăm dặm, đem cùng bạo linh khí triều tịch đều ngăn cản bên ngoài. Thanh Yên Nhiên quanh thân thanh quang tăng gọn, bên ngoài thân hiện ra tinh mịn thành vảy màu vàng kim. Nàng môi anh đào khẽ mở, phát ra một tiếng vang tận mây xanh phượng gáy, phạm vi ngàn dặm phi cầm sôi nổi hướng nơi đầy chiều bái. Cửu trọng lôi kiếp lên tiếng giáng lâm, thứ một vệt chớp tím đánh xuống lúc, nàng lại chủ động dẫn lôi nhập thể, thần huyết ở trong kinh mạch sôi trào, đem lôi điện chi lực đều luyện hóa. Bực này ngộ tính, Độc Cô Thiển Mạch trong mắt lóe lên sợ hãi thán phục. Tu sĩ tầm thường tránh không kịp lôi kiếp, tại Thanh Yên Nhiên nơi này lại thành rèn luyện thân thể cơ hội. Đạo thứ hai lôi kiếp hóa thành ngàn vạn lôi mâu, Thanh Yên Nhiên phía sau hiện ra to lớn thanh loan pháp tướng, cánh chim vua ở giữa, lôi mâu sôi nổi vỡ vụn. Làm đạo thứ bảy lôi kiếp ngưng tụ thành lôi long đánh tới lúc, Thanh Yên Nhiên ngọc địch điểm ra, tiếng địch hóa thành thực chất âm nhận, đem lôi long chém thành một miệng. Đạo thứ tám lôi kiếp cuốn theo thời không chi lực, lại tại chạm đến nàng quanh thân lưu chuyển thần huyết lúc, bị cương ép địch chuyển phương hướng, ngược lại đánh về phía xa xa dãy núi, nổ ra một mảnh ngàn mét sâu khe rãnh. Cuối cùng một đạo lôi kiếp có thể xương tiên phạt, đen nhánh trong lôi vân nô ra bàn tay khổng lồ, như muốn đem thiên địa cũng bóp nát. Cơ Kinh Tiêu cùng Độc Cô Thiện Mạch đồng thời ra tay, lôi thần chú ý cùng hỗn độn trường thương xen lẫn thành lưới, lại tại tiếp xúc lôi trường trong nháy mắt từng khúc băng liệt. Thanh Yên Nhiên quanh thân thần huyết sôi trào, hóa thành một con tre khuất bầu trời thanh loan chân thân, song trảo xé mở lôi trường, ngẩng đầu nuốt vào toàn bộ lôi vân. Chương 575, gặp lại khí vận chi tử, Thạch Sơn. Chương 575, gặp lại khí vận chi tử, Thạch Sơn Oanh. Thiên địa kịch chấn, Thanh Yên Nhiên quanh thân khí thế tăng vọt. Theo trong hư không chậm rãi rơi xuống, tóc xanh ở giữa điểm xuyết lấy tinh thần, chỗ sâu trong con ngươi lưu chuyển lên nhật nguyệt quang huy. Nguyên bản độ kiếp cảnh tu vi, lại luyện hóa thần huyết về sau, trực tiếp vượt qua nhiều cái tiểu cảnh giới, vững chắc tại đại đế tiền kỳ. Nàng ngọc tay nhẹ gẫy, khô héo dây núi trong nháy mắt trổ nhánh nảy mầm, hoang vu mặt đất nở đầy kỳ hoa dị thảo, hiện lộ rõ đại đế cảnh đối với sinh mạng pháp tắc khống chế. Chúc mừng phu nhân. Cơ Kinh Tiêu vươn người đứng dậy, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Quanh người hắn long văn cùng Thanh Yên Nhiên thanh loan khí tức hô ứng lẫn nhau, mơ hồ xuất hiện long phượng tề minh chi thế. Độc Cô Thiển Mạch lắc lắc nhuốm máu tóc dài, chuông bạc nhẹ vang lên, nha đầu, không tệ nha. Thanh Yên Nhiên gò má ửng đỏ, ngọc địch điểm nhẹ, sắp tán rơi thần huyết tàn vận thu nhập chữa vào giới. Nàng có thể cảm giác được, thủy tổ tinh huyết không chỉ trợ nàng đột phá, càng là hơn tăng lên trên diện rộng thiên phú của hắn. Theo nàng tu vi tăng lên, có thể năng lực tái hiện thượng cổ thanh loan cường thế. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, đạp trên phá toái hư không, tiếp tục thâm nhập sâu này tràn ngập kỳ ngộ cùng nguy hiểm thần ma chiến trường. Một ngày sau, Cơ Kinh Tiêu ba người tại thần ma chiến trường bên trong tiếp tục dò tìm cơ duyên. Tại chiến trường này pháp tắc càng thêm hỗn loạn, mỗi tiến lên trước một bước cũng phảng phất muốn xông phá thời không gông xiềng. không trung nổi lơ lửng phá toái tinh thần hải cốt, mặt đất phía trên hiện đầy sâu không thấy đáy khe ránh bên trong thỉnh thoảng lóe ra quỷ dị quang mang, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Cơ Kinh Tiêu cầm trong tay Lôi Thần Chủ Ý, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, quanh thân long văn như ẩn như hiện, thời khắc chuẩn bị ứng đối đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Độc Cô Thiển Mạch trường thương nắm chặt, hỗn độn đồ tại sau lưng xoay chậm chậm, đem chúng quanh hỗn loạn không gian lực lượng một hóa giải. Thanh Nhiên Nhiên thì thi triển mới đạt được lực lượng, nàng thanh loan pháp tướng tại sau lưng như ẩn như hiện, những nơi đi qua, hoang vu thổ địa bên trên lại nhất thời địa tách ra tia sáng kỳ dị, phảng phất đang hô ứng trong cơ thể nàng đồng bộ sức sống. Đúng lúc này, một cơn sóng chấn động mãnh liệt từ tiền phương truyền đến, không gian vặn vẹo thành hình vòng xoáy. Cơ Kinh Tiêu ánh mắt run lên, ra hiệu Độc Cô Thiển Mạch cùng Thanh Nhiên Nhiên chuẩn bị sẵn sàng. Đợi ba động dần dần lắng lại, một đạo thân ảnh quen thuộc theo vòng xoáy bên trong bước ra, đúng là khí vận chi tử Thạch Sơn. Tính danh: Thạch Sơn, tuổi tác: 25 tu vi, hợp thể trung kỳ khí vận, 42 vạn thân phận, trung vực Thạch gia người, thượng giới đại năng Liếu Thần chi đồ thể chất, hoang cổ thánh thể kỹ năng, nhục thân cường hãn, có thể so với thần thú ghi chú, tuổi nhỏ lúc bị đạo trí tốt cốt, bị phụ mẫu bí mật mang đến man hoang thạch tôn, đắp lên giới đại năng Liếu Thần nhìn chúng, bí mật trợ hắn trưởng thành, giết chi nhu thận trọng bây giờ trí tôn chú ý đã tái sinh, đối với ký chủ độ thiệt cảm, 50. Cơ Kinh Tiêu khỏe miệng lộ ra một tia như có như không nụ cười. Hắn cùng Thạch Sơn thật đúng là hữu duyên a. Chẳng qua hắn lần đầu tiên trông thấy Thạch Sơn lúc, ghi chú thế nhưng nhắc nhở không thể chém giết, nhưng bây giờ chỉ là nhắc nhở giết chi nhu thận trọng. Cũng liền nói có thể chém giết. Thạch Sơn vừa bước ra vòng xoáy, tựa như là báo đi săn mánh xoay người, quanh thân màu vàng kim khí vận ánh sáng bỗng nhiên tăng gọn, một đôi mắt hổ cảnh giác liếc nhìn bốn phía, là ai lén lén lút lút. Thanh âm của hắn như hồng trung vang vọng chiến trường, hoang cổ thánh thể uy áp chấn động đến mặt đất đá vụn bay tán loạn. Cơ Kinh Tiêu ẩn vào thời không liệt khích bên trong, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Cũng không hiện thân, mà là trực tiếp đưa tay lấy ra Hiên Viên kiếm. Trong chốc lát, long ngâm rung trời, một đạo cuốn theo khai thiên tích địa kiếm ý kim sắc kiếm quang xé rách hư không, hướng phía Thạch Sơn ầm vang đánh xuống. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian từng khúc phá toái, ngay cả hỗn loạn pháp tắc đều bị cưỡng ép chặt đứt. Thạch Sơn đồng tử kịch liệt co vào, cái cổ sau lông tơ từng chiếc đứng đấy, giống như bị viễn cổ hung thú để mắt tới toàn thân trở nên cứng. Đạo kia cuốn theo thời không pháp tắc kim sắc kiếm quang chưa đến, cảm giác gáp bách đã như Thái Sơn áp đỉnh, lệnh trong cơ thể hắn vận chuyển linh khí trong nháy mắt ngưng trệ. Hắn lảo đảo lui lại nửa bước, hoang cổ thánh thể mặt ngoài nổi lên tinh mịn vết dạng, lại đạo kiếm quang này hạ hiện lộ ra yếu ớt thái độ. Ai? Rốt cục là ai? Thạch Sơn âm thanh phát run, cái chán mồ hôi lạnh theo góc cạnh rõ ràng cảm tuyến lan xuống. Hắn điên cuồng liếc nhìn bốn phía vặn vẹo không gian, lại bắt giữ không đến mảy may khí tức. Bóng ma tử vong như đậm đặc mực nước đưa hắn bao vây, mỗi một lần hô hấp đều mang dị sát vị sợ hãi. Tuyệt vọng thời khắc, hắn ngửa đầu gào thét, sư tôn cứu ta. Lời còn chưa dứt, hắn ấn đường ầm vang quanh tạc ba đạo từng chùm tia sáng màu xanh biếc, ba mảnh liễu diệp cuốn theo thượng giới tiên quang nhanh chóng bắn mà ra. Liễu diệp đón gió hóa thành ngàn trượng lá to, gân lá ở giữa lưu chuyển lên cổ lão đạo văn, mặt ngoài hiện ra liễu thần ngồi xếp bằng nộ đạo hư ảo cắt hình. Lá to tầng tầng lớp lớp xen lẫn thành thuẫn, đem Thạch Sơn hoàn toàn bao phủ trong đó, phiến lá biên giới quần quận nhìn năng lực ăn mòn không gian bích sắc sương mù. Cơ Kinh Tiêu Hiên biên kiếm nặng nghề bổ vào liễu diệp thuẫn bên trên, trong chốc lát thiên địa thất sắc. Kiếm khí cùng liễu diệp thuẫn đụng nhau trung tâm, không gian như mặt gương rạn nứt, vô số đạo thời không loạn lưu phun ra ngoài. Thạch Sơn bị ảnh hưởng còn lại chấn động đến miệng phun máu tươi, lão đạo đụng nát sau lưng một tòa ngàn thước cao Thạch Sơn, mặc dù có liễu diệp thuẫn bảo vệ, hộ thể cương khí vẫn bị đánh cho thất linh bất lạc. Một mảnh liễu diệp đột nhiên thoát ly thoát trận, như linh xà tới lui tuần tra đâm vào hư không. Cơ Kinh Tiêu ẩn nấp thời không liệt khích lại bị này liễu diệp xé mở tơ nhện vết nứt, thanh kim sắc quang mang theo vết nứt lan tràn, đem thân ảnh của hắn theo trong hư không sinh sinh bước ra. Thạch Sơn xóa đi khóe miệng vết máu, đồng tử bởi vì kinh ngạc mà kịch liệt co vào, là ngươi? Cơ Kinh Tiêu. Trong mắt của hắn hận ý như thực chất hóa hỏa diễm, ban đầu ở bí cảnh để ngươi đào thoát, hôm nay nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cơ Kinh Tiêu chân đạp hư không chậm rãi rơi xuống, tiên tôn uy áp giống như thủy triều tràn qua toàn bộ khu phế tích. Hắn trong mắt nhìn xuống chật vật Thạch Sơn, ánh mắt lạnh lùng được như cùng ở tại nhìn xem một con run rế, chỉ là sâu kiến hợp thể sâu kiến, cũng xứng đàm nợ máu. Lời còn chưa dứt, Lôi Thần Chủ Ý đã cuốn theo hủy thiên diệt địa lôi đỉnh chi lực cầm vang nện xuống, những nơi đi qua không gian từng khúc đổ sụp. Còn thừa hai mảnh liễu diệp trong nháy mắt xen lẫn thành thuẫn, mặt ngoài hiện hiện liêu thần hư ảnh đưa tay ngăn cản. Cơ Kinh Tiêu nét miệng lên một tia cười lạnh, Hiên Viên kiếm quang tăng gọn ba trượng, trực tiếp đem phía trước kia phiến cố gắng ngăn trở liễu diệp chém thành một mịt. Bạo liệt thanh quang bên trong, các hai mảnh liễu diệp điên cuồng xoay tròn, hóa thành quang kén đem Thạch Sơn bao vây trong đó, xé rách không gian muốn trốn chạy. Muốn đi. Cơ Kinh Tiêu song kiếm cùng xuất hiện, Xích Tiêu kiếm cùng Hiên Viên kiếm bắn ra kiếm khí hóa thành lồng giam, đem đoàn kia quang kén gắt gao khóa lại. Nhưng mà liễu thần tàn trận lực lượng vì dị, quang kén tại lồng giam bên trong kịch liệt rung động, lại xé mở một đạo thật nhỏ vết nứt không gian. Thạch Sơn xuyên thấu qua khe hở, ánh mắt oán độc cùng Cơ Kinh Tiêu chạm vào nhau, thù này không báo, ta Thạch Sơn thể không làm người. Theo cuối cùng một đạo thanh quang tiêu tán, quang kén mang theo Thạch Sơn ngập vào hư không, chỉ để lại đầy đất phá toái thời không tan ảnh. Cơ Kinh Tiêu quanh thân long văn bạo khởi, chín điều kim long hư ảnh gầm thét xé rách hư không, chân hắn đạp lôi thần chủ ý như truy hồn lấy mạng tu la, hướng phía Thạch Sơn trốn chạy phương hướng bao táp mà đi. Phá toái thời không loạn lưu sau lưng hắn kéo ra dài trăm thước màu vàng kim đuôi lửa, những nơi đi qua, ngay cả pháp tắc đều bị thiêu đốt ra cháy đen vết rách. Tại hắn sắp chạm đến đoàn kia lấp lóe thanh quang lúc, một đạo hỗn độn khí tức đột nhiên bắt ngang phía trước. Độc Cô Thiển Mạch cầm trong tay trường thương, hỗn độn đồ tại sau lưng triển khai thành che khuất bầu trời mái vòm, mũi thương nhắm thẳng vào giữa không trung quần quận liễu diệp quang kén, nghĩ từ nơi này qua, trước hỏi qua súng của ta. Chương 576, Liễu Thần phân thân chương 576, Liễu Thần phân thân phía trước một mảnh liễu diệp đột nhiên bắn ra sáng chói lục quang, chỉ riêng mang bên trong, một đạo thân mang màu xanh nhạt váy xa thân ảnh chậm rãi đi ra. Nàng trong tóc điểm xuyết lấy tinh thần mạnh vụ, đôi mắt như đầm sâu phản chiếu nhìn vạn giới tinh hà, trong lúc giơ tay nhấc chân, ngay cả hỗn loạn pháp tắc cũng không tự giác đất là chi thần vụ. Làm nàng môi son khẽ mở lúc, tất cả thần ma chiến trường quanh mình cũng ma quái yên tĩnh lại, hai vị đạo hữu, vì sao muốn đối với Đồ Nhi ta đổi tận giết tuyệt? Thanh âm này giống như mang theo nào đó huyền diệu vật luật, nhường không khí cũng nổi lên gợn sóng. Độc Cô Thiển mạch đồng tử hơi co lại, vô thức quay đầu nhìn về phía Cơ Kinh Tiêu, trường thương lại như cũ vững vàng tập trung vào đối phương. Cơ Kinh Tiêu quanh thân lôi quang nổ vàng, lôi thần chú ý tại lòng bàn tay rung động ầm ầm. Các hạ chính là Liêu Thần. Liêu Thần mặt mày bỗng nhiên lãnh túc, quanh thân lục quang như sóng lớn cuộn cuộn, trong tóc tinh thần mạnh vụn dị dạng rung động. Nàng nhìn chăm chú Cơ Kinh Tiêu lòng bàn tay lưu chuyển lôi đỉnh cùng long văn, trong mắt nổi lên cảnh giác gợn sóng, ngươi làm sao biết được danh hiệu của ta? Âm thanh tuy nhỏ, lại cuốn theo uy áp, phương viên trăm dặm không gian lại như lưu ly nổi lên giận nức. Cơ Kinh Tiêu đưa tay khẽ vuốt lôi thần chú ý thượng lưu chuyển thượng cổ lôi văn, nét miệng lên một vòng khó lường ý cười. Liêu Thần làm năm vì lưu ly cây là trận, cùng Hắc Ám Tiên Chủ ác chiến 3 năm, liền lên giới Thái Dương cũng ảm đạm rồi 7 ngày. Như vậy kinh thế chi chiến, cho dù qua mấy trăm ngàn năm, cũng chỉ có chút ít tàn phiến ở trong thiên địa lưu truyền. Quanh người hắn long văn đột nhiên bắn ra kim quang, 9 điều kim long hư ảnh bay lên trời, cùng Liêu Thần sau lưng thanh liên đại thụ uy áp ầm vang chạm vào nhau. Liêu Thần trong tay áo ngàn vạn liễu diệp không gió mà bay, gân lá ở giữa sáng lên u lam phù văn, giọng nói bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, các ngươi là Hắc Ám Tiên Chủ người. Cơ Kinh Tiêu quanh thân lôi đình nổ vang, 9 điều kim long hư ảnh bay quanh thành thuẫn, đem Liêu Thần cuốn theo không gian uy áp ánh mắt đánh sơ sát, nếu ta thực sự là Hắc Ám Tiên Chủ chó săn, sao lại cùng ngươi rong dài? Liêu Thần trong tay áo liễu diệp ngưng trệ giữa không trung, ánh mắt đảo qua thanh niên nhiên cẩn cổ như ẩn như hiện long vượng ấn ký, lông mày phong cao lại, vừa không phải cựu địch, vì sao đối với Đồ Nhi ta hạ này ngoan thủ? Hắn mặc dù ngang bướng, nhưng lại chưa bao giờ chủ động trêu chọc qua tiên tôn cảnh cường giả. Liêu Thần sau lưng thanh liên đại thụ chảy ra lũ lũ ánh máu, tỏ rõ lấy kiên nhận chính gần như cực hạn. Cơ Kinh Tiêu ánh mắt trong nháy mắt lạnh như hàn đàm, lôi thần chú ý đập tầm ầm ở trên hư không, chấn động đến toàn bộ chiến trường pháp tắc cũng kịch liệt và mèo. Hắn từng đối với phu nhân ta lên qua ý đồ xấu. Liêu Thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thạch Sơn, ánh mắt như hai đạo lạnh điện. Hắn hoang cổ thánh thể run nhẹ nhẹ, mặt ngoài lưu chuyển màu vàng kim khí vận lại xuất hiện vết rách. Sư tôn. Lúc đó băng diệt hàn còn không phải Cơ Kinh Tiêu phu nhân, hắn ở đây ăn nói linh tinh. Với lại sau đó, Cơ Kinh Tiêu vài vị phu nhân ỷ vào tu vi đây đệ tử cao, 5 lần 7 lượt đối với đệ tử ra tay. Giọng Thạch Sơn càng ngày càng yếu, tại Liêu Thần càng thêm lạnh băng nhìn chăm chú, cái chán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Liêu Thần trầm mặc thật lâu, trong tay áo liêu diệp chậm rãi tiêu tán, trước đây ân oán cũng không sao, ta có thể bảo vệ hắn không còn trêu chọc nữ nhân của ngươi, làm sao? Liêu Thần khí tức quanh người hơi khiêm tốn lại tại Cơ Kinh Tiêu cười lạnh lần nữa tăng gọn. Không thể nào. Cơ Kinh Tiêu song kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí cùng lôi đỉnh sen lẫn thành cắn giết chi võng, chỉ có chết mới có thể tuyệt hậu mắc. Liêu Thần triệt để bị chọc giận, quanh thân lục quang hóa thành ngàn vạn liễu diệp phong bạo. Mỗi cái lá cây cũng ẩn chứa năng lực cắt đứt không gian pháp tắc chi lực, khá lắm không biết sống chết của đồ. Thật coi ta trọng thương chưa lành, liền mặc cho ngươi ở trước mặt ta làm càn. Liêu Thần quanh thân lục quang tăng vọt, ngàn vạn cành liêu theo trong hư không sinh trưởng mà ra, mỗi một cây cũng quấn quanh lấy pháp tắc chi lực, như cùng một cái màu xanh lá dao long hướng phía Cơ Kinh Tiêu đánh tới. Cành liêu những nơi đi qua, không gian từng khúc phá thoái, hiện lộ ra đen nhánh thời không liệt khích. Cơ Kinh Tiêu song kiếm cùng múa, hiên viên kiếm cùng xích tiêu kiếm đan dệt ra kiếm ảnh đầy trời, lôi thần chú ý càng là hơn không ngừng oanh ra lôi đỉnh, cố gắng ngăn cản này che ngập bầu trời công kích. Nhưng mà Liễu Thần cành liễu cứng cỏi vô cùng, kiếm phách lên đi chỉ để lại dấu vết mờ mờ, lôi đình anh chúng cũng chỉ là qua loa chỉ hoàn hàn thế công. Một cái cành liễu thừa cơ cuốn lấy Cơ Kinh Tiêu cánh tay, lực lượng cường đại trong nháy mắt chuyển đến, Cơ Kinh Tiêu chỉ cảm thấy cánh tay phảng phất muốn bị bẻ gãy. Nhiều hơn nữa cành liễu đem cả người hắn trói lại, viên siết càng chặt, trên người xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng ca ca âm thanh. Liễu Thần công kích mang theo cường đại uy áp, Cơ Kinh Tiêu chỉ cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn, tại đây thế công hạ dần dần bị áp chế, lâm vào khổ chiến. Độc Cô Thiện mạch thấy thế, chuông bạc điên cuồng rung động, trong mắt sát ý ngập trời, chỉ là phân thân cũng dám quát tháo. Trường thương trong tay của nàng quét ngang, hỗn độn đồ tại sau lưng điên cuồng xoay tròn, bộc phát ra vô tận hỗn độn chi khí. Trường thương chỉ, một đạo cự đại hỗn độn thương mang hướng phía Liêu Thần cảnh liêu bắt tới, thương mang những nơi đi qua, không gian đều bị quấy thành hỗn độn trạng thái. Hỗn độn thương mang cùng cảnh liêu chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa vang minh. Độc Cô Thiện mạch thừa cơ xông vào chiến trường, trường thương như rồng, tại cảnh liêu trong trận tùy ý tung hành. Nàng mỗi lần ra một phát súng, đều có thể đem một cái cảnh liêu chặt đứt, hỗn độn chi lực càng là hơn không ngừng ăn mòn Liêu Thần công kích. Có Độc Cô Thiện mạch gia nhập, Cơ Kinh Tiêu áp lực giảm nhiều, quanh thân long văn chỉ riêng mang tăng gọn, 9 điều kim long hư ảnh lần nữa hống mà ra, phối hợp Độc Cô Thiện mạch phản công Liêu Thần. Liêu Thần quanh thân lục quang tăng gọn, ngàn vạn cành liêu từ sâu trong hư không bạo dũng mà ra, mỗi một cây cũng quấn quanh lấy màu xanh sấm pháp tắc tỏa liên. Không gian như nát kính từng mảnh băng liệt, đen nhánh thời không liệt khích bên trong không ngừng chảy ra mang theo mùi hôi thối ám tử sắc sương mù. Nàng ngọc tay nhẹ bẫy, 360 căn cành liêu kết thành bạn liêu vực lòng trận hóa thành 9 cái to lớn liêu điều long. Miệng rồng đại trương ở giữa phun ra ẩn chứa không gian lực xoắn bích sắc của sáng, hướng phía Cơ Kinh Tiêu vào đầu chụp xuống. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cơ Kinh Tiêu song kiếm bù bù, Hiên Viên kiếm cùng Xích Tiêu kiếm bắn ra vạn trượng quang mang. Trong chốc lát, chín cái hoàng kim cự long hư ảnh từ kiếm bên trong đằng nhảy ra, long khiếu rung trời, cùng liêu điều long ầm vang chạm vào nhau. Va chạm chỗ, không gian vặn bẹo thành vòng xoáy, cường đại ảnh hưởng còn lại đem phương viên trăm dặm dãy núi đều san thành bình địa, mặt đất bị cày ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Nhưng mà liêu điều long cứng cỏi dị thường, hoàng kim cự long long trào trộn vào trên đó, chỉ còn sót lại bệnh ấn. Liêu thần thừa cơ điều khiển liêu điều long đống nhiên buộc chặt, xiềng xích cảnh liêu xiết vào Cơ Kinh Tiêu bên ngoài thân, máu tươi theo long văn chảy xuôi. Độc Cô Thiển Mạch thấy thế, trung bạc buộc phát ra chói tai rít lên, hỗn độn đồ tại sau lưng triển khai thành che khuất bầu trời màu đen mái vòm. Tay nàng cầm hỗn độn trường thương, mũi thương khơi mào vô tận hỗn độn chi khí, thi triển ra hỗn độn khai thiên tương pháp. Đâm ra một thương, hỗn độn chi khí hóa thành một thanh dài trăm thước khai thiên cự phủ, mang theo khai thiên tích địa uy áp, hướng phía liêu thần liêu điều long chém vào mà xuống. Cự phủ cùng liêu điều long chạm vào nhau, bộc phát ra chói mắt ánh sáng mạnh, không gian tại hỗn độn chi lực cùng pháp tắc chi lực va chạm hạ bắt đầu sụp đổ, hình thành từng cái cỡ nhỏ lỗ đen. Liêu thần lạnh hừ một tiếng, phía sau thanh liên đại thụ hư ảnh nở rộ, ngàn vạn liêu diệp hóa thành liêu diệp chu tiên kiếm trận. Mỗi phiến liêu diệp cũng lóe ra u lam phù văn, hóa thành từng trôi tiên kiếm, hướng phía Độc Cô Thiển Mạch kích bắn đi. Độc Cô Thiển Mạch đem hỗn độn đồ xoay tròn, hình thành một cái cự đại hỗn độn tuyệt qua, cố gắng thôn phệ những thứ này liêu diệp tiên kiếm. Nhưng mà liêu diệp tiên kiếm ẩn chứa cường đại pháp tắc chi lực, không ngừng đánh thẳng vào hỗn độn tuyệt qua, tóe lên đại mảnh hỗn độn hỏa hoa. Tại Cơ Kinh Tiêu cùng Độc Cô Thiển Mạch cùng liêu thần kịch chiến say sưa lúc, thanh yên nhiên ánh mắt khóa chặt ở phía xa cố gắng chạy trốn Thạch Sơn. Chương 577, khí vận chi tử Thạch Sơn, chết. Chương 577, khí vận chi tử Thạch Sơn, chết. Thạch Sơn lảo đảo lui lại, hoang cổ thánh thể mặt ngoài phù văn màu vàng như nến tàn sáng tối chập chờn. Kinh hãi nhìn qua chậm rãi tới gần thanh niên nhiên, phía sau là quần quận nhìn thời không loạn lưu được sâu, trước mặt là cuốn theo thanh loan uy áp cường giả tuyệt thế. Ngươi muốn làm gì? Thạch Sơn âm thanh phát run, đầu ngón tay bởi vì sợ hãi mà không bị khống chế run rẩy, chí tôn cốt tái sinh sau lực lượng vào lúc này lại như châu đất xuống biển tiêu tán hầu như không còn. Thanh niên nhiên môi son khẽ mở, lộ ra một vòng làm cho người sợ hãi nụ cười, đôi mắt lưu chuyển tinh thần chỉ riêng mang hóa thành lạnh lẽo sắc ý, tự nhiên là giúp phu của ta chấm dứt ngươi này họa lớn trong lòng. Thanh niên nhiên ngọc tay nhẹ vẫy, chín cái thanh kim sắc lông đôi phá không mà ra, mỗi một cây cũng cuốn theo không gian cấm cố phát tắc, trong hư không dệt thành thiên la địa võng. Lông đôi mũi nhọn dỉ ra tinh huyết trên không trung ngưng tụ thành cổ lao chú văn, những nơi đi qua, ngay cả liễu thần bố trí không gian bình chướng cũng nổi lên hình mạng nện vết rách. Thạch Sơn đồng tử đột nhiên co lại, quanh thân khí vận ánh sáng điên cuồng tăng gọn, hình thành màu vàng kim song khí cố gắng xông mở vây quanh. Ngươi dám giết ta? Sư tôn ta là thượng giới thiên chủ, định để ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Hán điên cuồng lấy ra liễu thần ban cho ngọc bội, ngọc bên trong ngủ say tàn hồn sắp thức tỉnh, đã thấy thanh niên nhiên trong tay áo bắn ra một đạo ưu quang, trong nháy mắt đem ngọc bội đánh nát thành một mịn. Chỉ là uy hiếp, cũng xứng ở trước mặt ta ồn ào. Thanh niên nhiên ngọc địch dương nhẹ, réo rắt tiếng địch hóa thành thực chất âm nhận, tại Thạch Sơn bên ngoài thân hoành tạc đoá đoá huyết hoa. Nàng quanh thân thanh loan pháp tướng hiện hiện, cánh chim che đậy thiên cung, mỗi một lần vũ cũng dẫn phát không gian chấn động. Thạch Sơn lấy ra hộ thể pháp bảo dưới thanh loan thần lực như là giấy, vỡ vụn mảnh vỡ bị thời không loạn lưu thôn vệ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cơ Kinh Tiêu tại cùng Liễu Thần trong lúc kịch chiến ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một màn này, quanh thân long văn tăng gọn, lôi thần chủ ý dẫn động cửu thiên thần lôi, hướng phía Liễu Thần đánh ra. Lôi đỉnh chi lực cùng Liễu Thần vạn liễu vực long trận chạm vào nhau, bộc phát ra hủy thiên diệt địa vang minh. Độc Cô Thiển Mạch thừa cơ thi triển ra hỗn độn thôn tiên quyết hỗn độn đồ hóa thành thao thiết miệng lớn, đem đầy trời liễu diệp tiên kiếm thôn vệ hơn phân nửa. Thanh niên nhiên lại không hề bị lay động, ngọc địch thổi làn điệu càng thêm bén nhọn. Thạch Sơn hoang cổ thánh thể tại âm ba công kích hạ bắt đầu vỡ vụn, bên ngoài thân hiện hiện tinh mịn vết rách, kim sắc huyết dịch như suối phun tuôn ra. Hắn kinh hai muốn trốn chạy, lại phát hiện bốn phía không gian đã sớm bị thanh loan thần lực ngưng kết, ngay cả một ngón tay đều không thể di động. Không, không thể nào. Ta là thiên mệnh chi tử, ta có đại khí vận gia thân. Thạch Sơn gào thét, âm thanh lại tại thanh niên nhiên lạnh lùng nhìn chăm chú bên trong dần dần tiêu tán. Thanh niên nhiên bàn tay trắng như ngọc hư nắm, Thạch Sơn thần hồn theo vỡ vụn lục thân bên trong bị cưỡng ép rút ra. Nàng đầu ngón tay quấn quanh thanh kim sắc thần huyết hóa thành xiềng xích, đem thần hồn một mực giam cầm, cái gọi là thiên mệnh, tại phu quân ta trước mặt chẳng qua là chuyện tiểu lâm. Theo nàng khẽ quát một tiếng, Thạch Sơn thần hồn tại thanh loan thần hỏa bên trong hóa thành cho bụi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không va truyền ra, liền triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Liêu thần mắt thấy ái đồ vẫn lạc, quanh thân lục quang bỗng nhiên tăng gọn, hóa thành che khuất bầu trời sừng sững đại thụ. Nàng trong tóc tinh thần mảnh vụn điên cuồng rung động, đôi mắt triệt để hóa thành màu xanh sẫm, tràn ngập hủy thiên diệt địa sát ý, các ngươi muốn chết. Ngàn vạn cành liễu hóa thành tinh hà cuốn ngược, mỗi một cây cũng quấn quanh lấy thời không lực xoắn, những nơi đi qua, không gian như sôi thủy nấu tuyết tan rã. Bát hoang tịch diệt trận toàn bộ chiến trường bị bao phủ tại màu xanh sẫm tử vong lĩnh vực bên trong, mặt đất từng khúc rạn nứt, bầu trời hạ xuống ăn mòn vạn vật mưa lớn mưa độc. Cơ Kinh Tiêu cùng Độc Cô Thiện Mạch lập tức lâm vào khẩu chiến. Liêu thần công kích như rời núi lấp biển, liêu điều long cắn xé ở giữa mang theo không gian phong bạo, đem Cơ Kinh Tiêu hộ thể long lần cào đến từng mảnh bay ra. Độc Cô Thiện Mạch hỗn độn đồ tại pháp tắc công kích đến phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, hỗn độn chi khí bị không ngừng từng bước xâm chiếm. Liêu thần bát hoang tịch diệt trận triệt để thành hình, màu xanh sẫm tử vong lĩnh vực giống như thủy triều khắp cuộc tới, những nơi đi qua, ngay cả hư không cũng nổi lên tầng tầng nếp bốn. Mưa độc rơi xuống đất, càng đem mặt đất ăn mòn ra vô số sâu không thấy đáy khe rãnh, trong không khí tràn ngập khiến người ta ngạt thở khí tức hôi thối. Cơ Kinh Tiêu quanh thân long văn bộc phát ra chói mắt kim quang, chín điều kim long hư ảnh gầm thét xoay quanh tại bên người, cố gắng chống cự này che ngập bầu trời uy áp. Lộc Cô Thiển Mạch thì đem hỗn độn đồ thúc đẩy đến cực hạn, hỗn độn chi khí hóa thành màu đen cự thuẫn, gắt gao ngăn trở kia giống như thủy triều vọt tới Liễu Diệp Thiên kiếm. Sư Minh, trận này vì không gian pháp tắc làm cơ sở, nhất định phải phá hắn trận nhãn. Lộc Cô Thiển Mạch chuông bạc rung động, âm thanh tại oanh minh bên trong vẫn như cũ rõ ràng. Nàng trường thương lắp một cái, mũi thương điểm ra chín đạo hỗn độn tuyệt qua, cố gắng nhiễu loạn Liêu Thần công kích tiết tấu. Cơ Kinh Tiêu ánh mắt như điện, trong nháy mắt hiểu ý, hai tay của hắn nắm chặt Lôi Thần trụ y, quanh thân lôi đỉnh chi lực điên cuồng hội tụ. Thử tiêu thần lôi, ra. Theo quát to một tiếng, đầy trời lôi đỉnh như là thác nước chút xuống, cùng Liêu Thần Liêu Điểu long ầm vang chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa sấm sét vang dội, oanh minh tiếng điếc tai nhức óc, cường đại ảnh hưởng còn lại đem phạm vi ngàn dặm dãy núi đều san thành bình địa. Liêu Thần thấy thế, lạnh hừ một tiếng, ngọc tay nhẹ lấy, ngàn vạn cảnh liêu trong nháy mắt hóa thành liễu diệp tù thiên bóng đem Cơ Kinh Tiêu cùng Độc Cô Thiện Mạch khốn ở trung ương. Mỗi một phiến liêu diệp cũng lóe ra u lam phù văn, ẩn chứa đủ để cắt đứt tiên tôn nhục thân pháp tắc chi lực. Bằng các ngươi, vậy muốn cùng ta chống lại? Giọng Liêu Thần băng lãnh như sương, mang theo sát ý vô tận. Độc Cô Thiện Mạch trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hỗn độn khai thiên. Độc Cô Thiện Mạch đem lực lượng toàn thân dốc vào trường thương, hỗn độn chi khí hóa thành một thanh dài ngàn mét cự phủ, hướng phía thiên vong ầm vang đánh xuống. Cự phủ những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, vô số thời không loạn lưu phun ra ngoài. Cơ Kinh Tiêu thì thừa cơ thi triển ra đem chân long chi thể thúc đến cực hạn, chín điều kim long hư ảnh giận dữ hét lên, long chảo xé rách hư không, hướng phía Liêu Thần bản thể chụp tới. Liêu Thần sắc mặt biến hóa, không ngờ rằng hai người phối hợp lại ăn ý như vậy. Phía sau nàng thanh liên đại tụ hư ảnh nở rộ, ngàn vạn cảnh liêu kết thành vạn liễu quy khư trận đem Cơ Kinh Tiêu kim long hư ảnh đều ngăn cản. Cùng lúc đó, nàng thi triển liễu diệp chu tiên sắt vô số liễu diệp hóa thành sắc bén tiên kiếm, hướng phía Độc Cô Thiện Mạch kích bắn đi. Cẩn thận! Cơ Kinh Tiêu thấy thế, lập tức huy động Lôi Thần chủ ý, dẫn động Tử Tiêu thần lôi, tại Độc Cô Thiện Mạch trước người hình thành một tia chớp bình chướng. Lôi điện cùng tiên kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng, năng lượng cường đại ba động đem hai người chấn động đến bay rất ra ngoài. Độc Cô Thiện Mạch lao đi khỏe miệng vết máu, ánh mắt càng thêm kiên định. Sư Minh, chúng ta tiếp tục như vậy không phải cách, nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Nàng đem hỗn độn đồ triển khai đến cực hạn, hỗn độn chi khí hóa thành một cái màu đen cự long, hướng phía Liêu Thần đánh tới. Cơ Kinh Tiêu hít sâu một hơi, quanh thân long văn chỉ riêng mang tăng gọn. Hiên Biên Kiếm, khai thiên. Tay hắn cầm Hiên Biên Kiếm, kiếm khí trực trùng bất tiêu, cùng hỗn độn cự long phối hợp lẫn nhau, hướng phía Liêu Thần bạn Liễu Quy Khư trận khởi xướng công kích mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, kiếm khí, hỗn độn chi khí cùng cảnh liêu đan vào một chỗ, toàn bộ chiến trường lâm vào hỗn loạn tương mừng. Liêu Thần thấy hai người thế công bén nhọn như vậy, trong lòng cũng không khỏi có chút kiêng kỵ. Nàng Ngọc vung tay một cái, lấy ra bản mệnh pháp bảo Lưu Ly Thiên Thanh Tháp thân tháp tách ra nghìn vạn đạo pháp tắc tỏa liên, đem Cơ Kinh Tiêu cùng Độc Cô Thiện Mạch công kích đều ngăn cản. Các ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta? Quá ngây thơ rồi. Chương 578, Liêu Thần chân thân giáng lâm. Chương 578, Liêu Thần chân thân giáng lâm. Độc Cô Thiện Mạch cười lạnh một tiếng, thiên thật là ngươi. Nàng đột nhiên đem hỗn độn đồ hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập Cơ Kinh Tiêu thể nội. Trong chốc lát, Cơ Kinh Tiêu khí tức quanh người tăng vọt, long văn cùng hỗn độn chi khí qua lại giao hòa, hình thành một cỗ cường đại uy áp. Hỗn độn lôi long, diệt thế. Cơ Kinh Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, một cái dung hợp lôi đỉnh cùng hỗn độn chi lực cự long hư ảnh bay lên trời, hướng phía Liêu Thần Lưu Ly Thiên Thanh Tháp ầm vang đánh tới. Liêu Thần sắc mặt đại biến, không ngờ rằng hai người có thể thi triển ra cường đại như thế hợp kích chi thuật. Nàng toàn lực thúc đẩy Lưu Ly Thiên Thanh Tháp, cố gắng ngăn cản một kích này. Nhưng mà, hỗn độn lôi long lực lượng quá mức cường đại, thân tháp mặt ngoài pháp tắc tỏa liên tại tiếp xúc trong nháy mắt liền từng khúc băng liệt. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, Lưu Ly Thiên Thanh Tháp ầm vang nổ tung, cường đại sóng xung kích đem Liêu Thần phân thân chấn động đến lung lay sắp đổ. Cơ Kinh Tiêu cùng Độc Cô Thiện Mạch thừa cơ thừa thắng xông lên. Long chiến cửu tiêu, hỗn độn thôn thiên. Hai người đồng thời ra tay, Cơ Kinh Tiêu kiếm khí cùng Độc Cô Thiện Mạch hỗn độn chi khí đan vào một chỗ, hình thành một đạo cự đại cắn giết chi võng, hướng phía Liêu Thần phân thân bao phủ tới. Liêu Thần thấy tình thế không ổn, muốn trốn chạy, lại phát hiện bốn phía không gian đã sớm bị lực lượng của hai người phong tỏa. Nàng trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, không thể nào. Ta đường đường thượng giới tiên chủ, như thế nào thua ở trong tay các ngươi? Lời còn chưa dứt, liền bị cắn giết chi võng triệt để thôn vệ. Theo một tiếng kinh thiên động địa vang mình, Liêu Thần phân thân hóa thành ngàn vạn liễu diệp, tiêu tán ở trong thiên địa. Liêu Thần phân thân hóa thành ngàn vạn liễu diệp tiêu tán mấy mắt, giữa thiên địa pháp tắc kịch liệt rung động, toàn bộ thần ma chiến trường hư không như mặt gương rạn nứt. Đinh, thành công tiêu diệt khí vận chi tử Thạch Sơn. Ban thưởng ký chủ, toàn thân chi tốt cốt, có thể dung hợp, ký chủ lấy được đắc khí vận, 42 vạn khen thưởng thêm khí vận, 2 triệu ký chủ còn thừa khí vận, 9 triệu, có thể đột phá. Thống tử, đột phá. Đinh, đã khấu trừ 9 triệu khí vận, ký chủ tu vi đã đạt tiền tôn tiền kỳ thống tử. Dung hợp chí tôn cốt theo Cơ Kinh Tiêu vừa dứt lời, một viên tản ra kim quang nóng ánh chí tôn cốt lơ lửng tại Cơ Kinh Tiêu trước mặt, cốt thân lưu chuyển lên phủ văn thần bí, mỗi một đạo đường vân cũng giống như ẩn chứa thiên địa chí lý. Chí tôn cốt mặt ngoài hòa hợp nồng đậm năng lượng ba động, cùng Cơ Kinh Tiêu quanh thân long văn sinh ra của mình, dẫn tới chín điều kim long hư ảnh cùng kêu lên hống. Dung hợp bắt đầu. Cơ Kinh Tiêu ánh mắt run lên, quanh thân long văn chỉ riêng mang tăng gọn, chín điều kim long hư ảnh trong nháy mắt hóa thành lưu quang, ngập vào trong cơ thể của hắn. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển ra thượng cổ long tộc bí pháp. Dẫn đạo chí tôn cốt chậm rãi dung nhập thân thể chính mình. Chí tôn cốt vừa mới tiếp xúc Cơ Kinh Tiêu làn da, liền hóa thành một vệt kim quang, theo kinh mạch của hắn đi khắp. Những nơi đi qua, kịch liệt đau nhức giống như thủy triều vào tới, Cơ Kinh Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch cũng tại bị xé nứt, phảng phất có vô số thanh tiểu đao trong người cắt chém. Cơ Kinh Tiêu cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau nhức, tiếp tục vận chuyển công pháp, dẫn đạo chí tôn cốt lực lượng.
A!
Cơ Kinh Tiêu đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, trán nổi gân xanh lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo trên mặt lan xuống. Chí tôn cốt lực lượng quá mức cường đại, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, cố gắng xông phá kinh mạch của hắn, chiếm cứ thân thể hắn. Cơ Kinh Tiêu sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng mà, Cơ Kinh Tiêu cũng không bỏ cuộc. Điều động thể nội Lôi đỉnh chi lực, cùng chí tôn cốt lực lượng triển khai chống lại. Lôi thần chú ý tại trong thức hải của hắn ông ông tác hưởng, phóng xuất ra rồi rào Lôi đỉnh chi lực, cùng chí tôn cốt lực lượng đụng vào nhau. Cơ Kinh Tiêu kinh mạch tại hai loại sức mạnh trùng kích vào, không ngừng mà phá toái vừa trọng tổ, mỗi một lần gây dựng lại cũng trở nên cứng cáp hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cơ Kinh Tiêu chúng quanh thân thể dần dần hình thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy, đem chúng quanh tiên địa chi lực điên cuồng địa hấp nhận đi vào. Tóc của hắn không gió mà bay, quần áo bay phất phới, cả người giống như biến thành một cái năng lượng to lớn thể. Không biết qua bao lâu, chí tôn cốt lực lượng cuối cùng bắt đầu bị Cơ Kinh Tiêu dần dần khống chế. Kim quang chậm rãi dung nhập hắn xương cốt, cùng thân thể hắn hoàn mỹ dung hợp. Cơ Kinh Tiêu xương cốt phát ra ca ca tiếng vang, không ngừng mà cường hóa cùng thể biến. Hắn khí tức cũng đang không ngừng kéo lên, cường đại uy áp vì hắn làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Đến lúc cuối cùng một tia kim quang hoàn toàn dung nhập Cơ Kinh Tiêu cơ thể lúc, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một đạo hào quang sáng chói. Hắn đứng dậy, quanh thân long văn cùng chí tôn cốt lực lượng qua lại giao hòa, hình thành một cỗ khí thế cường đại. Tu vi của hắn vậy giơ lên đạt tới tiên tôn hậu kỳ. Chúc mừng sư minh, tu vi tiến thêm một bước. Lời còn chưa dứt, Độc Cô Thiển mạch sắc mặt đột biến, đồng tử đột nhiên co bảo, như lâm đại địch nắm chặt trường thương trong tay. Cơ Kinh Tiêu cũng là trong lòng siết chặt, trực giác bén nhạy nhường hắn trong nháy mắt cảnh giác. Chỉ thấy xa xa hư không như là bị vô hình cự thủ xé rách, đen nhánh trong cái khe chạy ra lũ lũ mang theo mùi hôi thối ám tử sắc sương mù. Một cỗ so trước đó Liêu Thần phân thân cường đại vạn lần uy áp phô thiên cái địa mà đến, những nơi đi qua, không gian từng khúc vỡ vụn, ngay cả pháp tắc cũng vặn vẹo thành hình trạng ma quái. Không tốt, là Liêu Thần chân thân. Cơ Kinh Tiêu sắc mặt đại biến, quyết định thật nhanh, một phát bắt được Độc Cô Thiển mạch cổ tay, quanh thân long văn chỉ riêng mang tăng gọn, chín điều kim long hư ảnh gầm thét xé rách hư không, muốn trốn chạy. Nhưng mà, một đạo che khuất bầu trời thủy ảnh từ trong cái khe nhô ra, đó là một cái đốt trọi cự liễu, trên cảnh cây che kín giữ tận vết rách, còn sót lại mấy cây cảnh liễu lại tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Cảnh liễu như linh xà bay vụt mà đến, trong nháy mắt trong hư không dệt thành một tấm gió thổi không lọt lưới lớn. Cơ Kinh Tiêu vung ra hiên biên kiếm, kiếm khí như ngân hà cuốn ngược, lại tại chạm đến cảnh liễu trong nháy mắt từng khúc vỡ nát. Độc Cô Thiển mạch thi triển ra hỗn độn khai thiên thương pháp, hỗn độn chi khí hóa thành cự phủ cùng cảnh liêu chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh, nhưng như cũng không cách nào dung chuyển cảnh liêu mảy may. Liêu thần chân thân cuối cùng hoàn toàn hiện hiện, đó là một gốc cao tới vạn trượng cháy đen cự liêu, trên cảnh cây che kín năm tháng tang thương cùng chiến đấu vết thương, còn sót lại mấy cây thúy liêu cảnh liêu lại tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Con mắt của nàng như đầm sâu phản chiếu nhìn vạn giới tinh hà, lại lạnh băng được không có một tia nhiệt độ, trong lúc giơ tay nhấc chân, cả vùng không gian cũng vì đó thần phục. Dám giết đồ nhi ta, các ngươi hôm nay đều phải chết. Giọng Liêu thần như hồng trung vang vọng đất trời, mang theo sát ý vô tận. Ngàn vạn cành liễu hóa thành tinh hà cuốn ngược, mỗi một cây cũng quấn quanh lấy thời không lực xoắn, những nơi đi qua, không gian như sôi thủy nấu tuyết tan rã. Cơ Kinh Tiêu cùng Độc Cô Thiển mạch toàn lực nên chiến, mà ở Liêu thần chân thân trước mặt, bọn hắn công kích như là hài đồng chơi đùa. Cơ Kinh Tiêu thi triển ra chân long chi thể, chín điều kim long hư ảnh bay lên trời, lại bị cành liễu tùy tiện xoắn nát, Độc Cô Thiển mạch thúc đẩy hỗn độn đồ, hóa thành màu đen cự long nhào về phía Liêu thần, lại tại chạm đến cành liễu trong nháy mắt bị ăn mòn được thủng trăm ngàn lỗ. Cạn mạch, mang theo yên nhiên đi trước. Cơ Kinh Tiêu miệng phun máu tươi, nhưng như cũ ánh mắt kiên định. Vì Liêu thần chân thân thực lực kinh khủng, ba người bọn họ hôm nay tuyệt không phần thắng. Chỉ có nhường Độc Cô Thiển mạch mang theo thanh niên nhiên trước trốn, có thể còn có một chút hy vọng sống. Chương 579, Cơ Kinh Tiêu gặp nhục thân phá toái, Tiêu Vân Lan hiện thân. Chương 579, Cơ Kinh Tiêu gặp nhục thân phá toái, Tiêu Vân Lan hiện thân. Độc Cô Thiển mạch nghe vậy, trong lòng run lên bần bật. Nhìn Cơ Kinh Tiêu vết thương chồng chất nhưng như cũ kiên nghị khuôn mặt, nội tâm của nàng như là bị trọng truy đánh trúng. Giờ khắc này, vô số hồi nhớ lại giống như thủy triều ập tới, đó là nàng một mình phân chiến vào năm, cũng không đến đây lúc cùng Cơ Kinh Tiêu kể vai chiến đấu một khắc. Nàng hồng trần luyện tâm, bình cảnh buông lỏng. Thiên địa đột nhiên dị biến. Vô số cây dây đỏ từ sâu trong hư không hiện hiện, cuốn quanh ở trên người Độc Cô Thiển mạch. Trong mắt của nàng hiện lên một tia hiểu ra, nét miệng lên một vòng thoải mái nụ cười. Nguyên lai, nàng một đuổi sát tìm hồng trần tiên chân lý, ngay tại này sống chết trước mắt, tại đối với Cơ Kinh Tiêu lo lắng cùng không bỏ bên trong, lặng yên lĩnh ngộ. Sư minh, chờ ta. Độc Cô Thiển mạch quanh thân hỗn độn chi khí điên cuồng phun trào, bắt đầu xung kích tiên chủ cảnh bình cảnh. Tầng 36 lôi kiếp lên tiếng giáng lâm, mỗi một vệt chớp tím cũng ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, nhưng mà Độc Cô Thiển mạch lại giống như chưa tỉnh, chỉ là chăm chú nhìn Cơ Kinh Tiêu bóng lưng. Cơ Kinh Tiêu thấy thế, trong lòng khẩn trương. Tại Liêu thần công kích đến, là Độc Cô Thiển mạch hộ pháp đem đứng trước cỡ nào nguy hiểm, nhưng hắn không chút do dự lấy ra toàn thân thủ đoạn. Hiên biên kiếm cùng xích tiêu kiếm bắn ra vạn trượng quang mang, tại trước người hắn sen lẫn thành kiếm vực, lôi thần chú ý dẫn động cửu thiên thần lôi, hóa thành lôi đỉnh bình chướng, chân long chi thể cùng La Hán kim thân đồng thời thi triển, đem nhục thể của hắn cường hóa đến cực hạn. Chí tôn cốt lực lượng càng là hơn không giữ lại chút nào địa phong thích, cùng hắn long văn qua lại giao hòa, hình thành một cố cường đại phòng ngự. Nhưng mà, Liêu thần công kích quá mức khủng bố. Ngàn vạn cành liễu hóa thành liễu diệp chu tiên sát, mỗi một phiến liễu diệp cũng ẩn chứa đủ để cắt đứt tiên tôn nhục thân pháp tắc chi lực. Cơ kinh tiêu kiếm vực tại Liễu Diệp trùng kích vào từng khúc vỡ vụn, lôi đỉnh bình chướng cũng bị tùy tiện đánh nát. Hán chân long chi thể cùng La Hán kim thân bị cành liễu xé rách, máu tươi như suối phun tuôn ra. Ngàn vạn cành liễu giống như rắn độc cuốn lấy cơ kinh tiêu chí tôn cốt, lực lượng cường đại trong nháy mắt truyền đến, cơ kinh tiêu chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt cũng đang phát ra không chịu nổi gánh nặng ca ca âm thanh. Không! Cơ kinh tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, đem hết toàn lực dãy rủa. Nhưng mà, liễu lực lượng của thần quá mức cường đại, hán chí tôn cốt tại cành liễu cắn rứt dưới, cuối cùng vẫn là từng khúc băng liệt. Kịch liệt đau nhức giống như thủy triều ập tới, cơ kinh tiêu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt nữa bất tỉnh đi. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, lần nữa vung ra hiên viên kiếm, kiếm khí cùng liễu diệp chạm vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng. Lôi thần chú ý dẫn động tử tiêu thần lôi, cố gắng ngăn cản liễu thần công kích. Chân long chi thể cùng La Hán kim thân mặc dù tàn phá không chịu nổi, nhưng như cũng tại ương ngạnh chống cự. Bên kia, độc cô thiển mạch đột phá vậy đến thời khắc quan trọng nhất. Thứ 30 đạo lôi tiếp cuốn theo thời không chi lực, hướng phía nàng hung hăng đánh xuống. Nhưng mà, nàng lại đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nàng không để ý lôi kiếp uy hiếp, cưỡng ép gián đoạn đột phá, quanh thân hỗn độn chi khí hóa thành thao thiên tự lãng, hướng phía Liêu Thần quét sạch mà đi. Liêu Thần, dám đả thương ta sư mình, chết! Giọng độc cô thiển mạch tràn đầy phẫn nộ cùng bi thống. Nhìn cơ kinh tiêu thảm không nỡ nhìn bộ dáng, sát ý trong lòng giống như là núi lửa phun trào không thể ngăn chặn. Trường thương trong tay của nàng quét ngang, hỗn độn đồ tại sau lưng điên cuồng xoay tròn, bộc phát ra vô tận hỗn độn chi khí. Liêu Thần lạnh hừ một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Nàng ngọc tay nhẹ gẫy, ngàn vạn cành liêu kết thành vạn liêu phược long trận, hóa thành 9 cái to lớn liêu điều long, hướng phía độc cô thiển mạch cùng cơ kinh tiêu đánh tới. Liêu điều long trong miệng phun ra ẩn chứa không gian lực xoắn bích sắc của sáng, khiến cho không gian từng khúc phá toái. Cơ kinh tiêu giang chống đỡ nhìn đứng dậy, lần nữa huy động lôi thần chủ ý, dẫn động tử tiêu thần lôi, cùng độc cô thiển mạch hỗn độn chi khí phối hợp lẫn nhau, cố gắng ngăn cản liêu điều long công kích. Nhưng mà bọn hắn lực lượng tại liêu thần trước mặt vẫn như cũ hiển quá mức nhỏ bé. Nay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thanh Yên Nhiên đột nhiên xuất hiện tại chiến trường. Nàng quanh thân thanh loan pháp tướng hiện hiện, cánh chim che đậy thiên cung, mỗi một lần vũ cũng dẫn phát không gian chấn động. Nàng ngọc địch dương nhẹ, réo rắt tiếng địch hóa thành thực chất âm nhận, hướng phía Liêu Thần kích bắn đi. Thanh loan thần lực cùng cơ kinh tiêu lôi đỉnh chi lực, độc cô thiển mạch hỗn độn chi khí qua lại giao hòa, hình thành một cổ lực lượng cường đại, hướng phía Liêu Thần liêu điều lòng đánh tới. Liêu Thần, hôm nay cho dù liều tính mạng, chúng ta vậy muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Cơ kinh tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân long văn chỉ riêng mang tăng bọn. Hắn không để ý chính mình tàn phá cơ thể, lần nữa thi triển ra hiên viên kiếm khai thiên, kiếm khí trực trùng vân tiêu. Độc cô thiển mạch thì đem hỗn độn đồ thúc đẩy đến cực hạn, hỗn độn chi khí hóa thành màu đen cự long, hướng phía Liêu Thần đánh tới. Thanh Yên Nhiên thanh loan pháp tướng càng là hơn hóa thành che khuất bầu trời cự ảnh, cùng hai người công kích phối hợp lẫn nhau. Liêu Thần thấy ba người liều mạng như vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Ba người tại như thế tuyệt cảnh dưới, lại còn năng lực bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Nàng ngọc vung tay một cái, lấy ra bản mệnh pháp bảo Lưu Ly Thiên Thanh Tháp, thân tháp tách ra nghìn vạn đạo pháp tắc tỏa liên, cố gắng ngăn cản ba người công kích. Nhưng mà cơ kinh tiêu ba người đã sớm đem sinh tử không để ý bọn hắn công kích như rời núi lấp biển, cùng Liêu Thần liêu điều lòng, Lưu Ly Thiên Thanh Tháp ầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, không gian vặn vẹo thành vòng xoáy, cường đại ảnh hưởng còn lại đem phạm vi ngàn dặm dãy núi đều san thành bình địa, mặt đất bị cày ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Giữa thiên địa một mảnh hỗn độn, cơ kinh tiêu, độc cô thiển mạch cùng Thanh Yên Nhiên ba người tại Liêu Thần cường đại thế công dưới, đã là cường nộ chi mạng. Liêu Thần ngàn vạn cành liễu như cuộn trào mãnh liệt thủy triều, một đợt tiếp một đợt hướng lấy bọn hắn cuốn theo tất cả, mỗi một cây cành liễu cũng ẩn chứa đủ để hủy diệt thiên địa lực lượng. Cơ kinh tiêu nhục thân sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, chân long chi thể cùng La Hán kim thân tàn phá không chịu nổi, chí tôn cốt cũng tại Liêu Thần công kích đến băng liệt, tươi máu nhuộm đỏ dưới người hắn mặt đất. Nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định, tại Liêu Thần một đạo đủ để đem độc cô thiển mạch triệt để xóa bỏ công kích đánh tới lúc, hắn không chút do dự đứng ra. Không, độc cô thiển mạch tê tâm liệt phế hò hét vang vọng đất trời. Chỉ thấy cơ kinh tiêu nhục thân như là yếu ớt lưu ly, ở chỗ nào kinh khủng công kích đến trong nháy mắt phá thoái, từng khối huyết nhục, từng cây xương cốt trong hư không bay ra, thần hồn của hắn cũng biến thành cực kỳ không ổn định, lúc nào cũng có thể triệt để tiêu tán. Độc cô thiển mạch nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thống, nước mắt không bị khống chế trào lên mà ra. Quanh thân hỗn độn chi khí điên cuồng phun trào, một cỗ quyết tuyệt khí tức từ trên người nàng phát ra. Trong nội tâm nàng đã làm ra quyết định, cho dù chết cũng muốn lôi kéo Liêu Thần chôn cùng. Liêu Thần, ta muốn ngươi là sư minh chôn cùng. Giọng độc cô thiển mạch tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ, nàng bắt đầu ngưng tụ lực lượng toàn thân, chuẩn bị tiến hành thần hồn tự bạo. Một sáng tự bạo thành công, uy lực của nó đủ để cho phiến tiên địa này cũng vì đó sụp đổ, mà Liêu Thần vậy chắc chắn bị thương nặng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng uy nghiêm quát lớn, "Liêu Y Y Y, ngươi quá mức." Thanh âm này giống như một đạo kinh lôi, chấn động đến cả phiến tiên địa cũng vì đó rung dậy, Liêu Thần công kích cũng không khỏi đến nỗi trì trệ. Chương 580, Tiêu Vân Lan cùng Liêu Thần quyết đấu. Chương 580, Tiêu Vân Lan cùng Liêu Thần quyết đấu. Một đạo hào quang sáng chói từ phía chân trời xẹt qua, một vị nghiêng nước nghiêng thành nữ tử chậm rãi hiện thân. Nàng thân mang một bộ màu tím váy dài, tóc dài như thác nước bố rủ xuống, da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ. Một đôi tròng mắt giống như ẩn chứa vô tận tinh thần cùng biển cả, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất, để người không dám nhìn thẳng. Nàng chính là cơ kinh tiêu cùng độc cô thiện mạch sư tôn, Tiêu Vân Lan. Tiêu Vân Lan ánh mắt lạnh như băng nhìn Liêu Thần, quanh thân tản ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Sự xuất hiện của nàng, nhường nguyên bản ở thế yếu cái bây thế trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Độc cô thiện mạch nhìn thấy Tiêu Vân Lan một khắc này, giống như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Thân hình lóe lên, đi vào Tiêu Vân Lan trước mặt, nước mắt càng không ngừng trượt xuống. Sư tôn, sư minh hắn chết. Câu ngài là sư minh báo thủ. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Cơ Kinh Tiêu phá toái thần hồn bài phiến, khóc không thành tiếng. Tiêu Vân Lan nhẹ nhàng vỗ vô độc cô thiện mạch bà bay, an ủi, cạn mạch, chớ phải thương tâm. Có vi sư tại, Kinh Tiêu không chết được. Tiêu Vân Lan ngọc vung tay một cái, một tản gia thần bí chỉ riêng mang Hồng Mông Tịnh Bình xuất hiện trong tay. Hồng Mông Tịnh Bình tản ra ánh sáng lưu hòa, đem Cơ Kinh Tiêu phá toái nhục thân và thần hồn toái phiến đều hút vào trong bình. Này Hồng Mông Tịnh Bình chính là thiên địa kỳ vật bảng bài danh thứ 3 Hồng Mông chí bảo, có thể tẩm bổ thần hồn, chữa trị nhục thân. Kinh Tiêu chỉ cần thần hồn chưa tan, thì còn có thể cứu. Tiêu Vân Lan nhìn về phía Độc Cô Thiền Mạch, ánh mắt bên trong tràn đầy ân cần. Độc Cô Thiền Mạch lúc này mới qua loa an tâm, nhưng trong mắt cửu hận vẫn như cũ chưa giảm. Sư tôn, Liễu thần quá mức phách lối, nàng không chỉ giết sư mình, còn mưu toan đuổi tận giết tuyệt, chúng ta không thể tùy tiện buông tha nàng. Tiêu Vân Lan chậm rãi quay người, ánh mắt như điện nhìn về phía Liễu thần, giọng nói lạnh như băng nói ra, Liễu Y, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vẫn là như thế tâm ngoan thủ lạn. Thạch Sơn sự tình, từ có nhân quả, nhưng ngươi vì bản thân ham muốn cá nhân, đối với đồ nhi của ta nhóm hạ này ngoan thủ, thật cho là ta Tiêu Vân Lan dễ khi dễ sao? Liêu thần lạnh hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, Tiêu Vân Lan, đồ nhi ta chết thảm, món nợ này ta tự nhiên muốn đòi lại. Ngươi như nghĩ hộ lấy bọn hắn, trước hết qua ta một cửa này. Nói xong, nàng quanh thân lục quang tăng gọn, ngàn vạn cảnh liễu lần nữa hướng phía Tiêu Vân Lan đám người cuốn theo tất cả. Tiêu Vân Lan thần sắc lạnh nhạt, đối mặt Liêu thần công kích, không chút hoang mang nâng lên bàn tay trắng như ngọc. Trong chốc lát, một đạo hào quang sáng chói theo trong tay nàng bắn ra, hình thành một đạo cường đại bình chướng, đem Liêu thần công kích đều ngăn cản ở ngoài. Liêu Yiye, ngươi ta vốn không ân oán, làm gì vì một nhất định vẫn là khí vận chi tử, cùng ta về mặt. Tiêu Vân Lan ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa chân thật đáng tin uy nghiêm. Liêu thần trong mắt lóe lên một chút tức giận, nhất định vẫn lạc. Đỗ Nhi ta thiên tư thông minh, nếu không phải kia Cơ Kinh Tiêu đám người từ đó cản trở, như thế nào lại rơi vào kết quả như vậy? Hôm nay, ta nhất định muốn bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Tiêu Vân Lan than nhẹ một tiếng, Liêu Yiye, ngươi quá cầu chấp. Thạch Sơn mưu toan nhúng chàm người khác thế tử, vốn là vi phạm thiên đạo, hắn vẫn lạc chính là mệnh trung chú định. Người cưỡng ép đúng tay, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Im ngay. Liêu thần giận quát một tiếng, thiếu ở đâu giả mù sa mưa địa thuyết giáo, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Liêu thần hét to dứt tiếng, cả mảnh trời khung ầm vang nổ tung, màu xanh sấm pháp tác tỏa liên như viễn cổ cự mãng, theo phá toái tầng mây bên trong nô ra, cuốn quanh lấy đen nhánh thời không liệt khích điên cuồng cắn giết mà đến. Tiêu Vân Lan sau lưng bỗng nhiên hiện hiện cửu luân kim sắc pháp luân, mỗi vòng pháp luân cũng điêu khắc nhìn xưa cũ hỗn độn phù văn, lưu chuyển vầng sáng đem quanh mình bặm bẹo không gian cưỡng ép cuốn lên. Vạn Liêu quy hư. Liêu thần bàn tay trắng như ngọc hư không một nắm, xung quanh vạn dặm không gian trong nháy mắt sụp đổ thành một mảnh hỗn độn vũ bùn. Ngàn vạn cành liễu hóa thành che khuất bầu trời lưới lớn, mỗi phiến liễu diệp cũng tiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh sẫm, những nơi đi qua ngay cả hư không đều bị đốt ra tổ ong trạng lỗ thủng. Tiêu Vân Lan phượng mục ngưng lại, đầu ngón tay điểm nhẹ ấn đường, một thanh trong suốt long lanh ngọc tiêu chậm rãi hiện hiện, tiêu thân quấn quanh lấy như ẩn như hiện hồng mông tử khí. Ngọc tiêu dương nhẹ, réo rắt tiếng tiêu hóa thành thực chất ấm nhận, cùng liễu thần cành liễu đụng vào nhau. Sóng âm trôi đến, không gian như là bị vô hình cự thủ xé rách, lộ ra phía sau thâm thúy hỗn độn vực sâu. Liêu thần cười lạnh một tiếng, phía sau cháy đen cự liễu bộc phát ra chói mắt lục quang, chín cái liễu điều lòng theo thân cây bên trong phá bích mà ra, mỗi cái trên thân rồng cũng quấn quanh lấy đủ để cắt đứt tiên tôn nhục thân thời không phát tác. Vâng, liễu điều lòng cùng âm nhận chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa vang minh. Cương đại ảnh hưởng còn lại đem phạm vi ngàn dặm dãy núi đều san thành bình địa, mặt đất bị cày ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, dung nham theo lòng đất phun ra ngoài, trên không trung ngưng kết thành xích hồng tinh mưa. Tiêu Vân Lan ống tay áo tung bay, ngọc tiêu thổi ra càng thêm sục sôi làn điệu, tiếng tiêu hóa thành từng đầu màu vàng kim cự long, cùng liêu điều lòng trên không trung triển khai kịch liệt chém giết. Liêu thần hai tay kết ấn, lưu ly thiên thanh tháp lơ lửng lên đỉnh đầu, thân tháp tách ra nghìn vạn đạo pháp tắc tỏa liên, hướng phía Tiêu Vân Lan kích bắn đi. Tiêu Vân Lan không chút hoang mang, ngọc tiêu trong tay vạch ra một huyền diệu quỹ đạo, cửu luân kim sắc pháp luân xoay tròn lấy nên tiếp pháp tắc tỏa liên. Kim xanh lưỡng sắc quang mang xen lẫn, va chạm ra cơn bão năng lượng như cùng một đầu cự thú, điên cuồng thôn phệ nhìn hết thảy xung quanh. Liêu Yiye, ngươi làm thật muốn cùng ta không chết không thôi. Giọng Tiêu Vân Lan bình tĩnh như trước, nhưng ẩn chứa trong đó uy áp lại làm cho cả phiến thiên địa cũng vì đó run rẩy. Liêu thần trong mắt sát ý càng thịnh, quanh thân lục quang tăng gọn, hóa thành một tôn cao tới vạn trượng cự liễu hư ảnh, cự liễu mỗi một cảnh cây cũng quấn quanh lấy màu xanh sấm pháp tắc chi lực, những nơi đi qua, không gian từng khúc phá toái. Hôm nay, ta nhất định muốn để ngươi biết, dám đụng đến ta đổ như người, đều phải chết. Giọng Liêu thần như hồng trung vang vọng đất trời. Cự liễu hư ảnh huy động cảnh, hướng phía Tiêu Vân Lan hung hăng nện xuống, cảnh những nơi đi qua, không gian vặn vẹo thành quỷ dị vòng xoáy, ngay cả thời gian cũng giống như đình trệ. Tiêu Vân Lan vẻ mặt nghiêm túc, quanh thân tử khí tăng gọn, hóa thành một đạo cự đại màn ánh sáng màu tím, đem cự liêu công kích đều ngăn cản ở ngoài. Nhưng mà, liêu thần công kích như rời núi lấp biển, từng cơn sóng liên tiếp. Màn ánh sáng màu tím tại cường đại thế công hạ bắt đầu xuất hiện vết rách, Tiêu Vân Lan ngọc tiêu thổi được càng thêm gấp rút, tiếng tiêu bên trong ẩn chứa lực lượng bậy càng ngày càng cường đại. Chín cái hoàng kim cự long theo tiếng tiêu bên trong bay lên mà ra, cùng cự liêu cảnh triển khai quyết tử đấu tranh. Long khiếu cùng cảnh liêu tiếng rít đan vào một chỗ, chấn động đến cả phiến thiên địa cũng ông ông tắc hưởng. Liêu thần hai tay kết xuất phức tạp hơn ấn quyết, lưu ly thiên thanh tháp quang mang đại thịnh, thân tháp hiện ra vô số phù văn cổ xưa. Phù văn tại lấp lóe, một đạo cự đại màu xanh sẫm cột sáng theo đỉnh tháp bắn ra, trong cột ánh sáng ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, những nơi đi qua, không gian bị ăn mòn ra từng cái đen nhánh lỗ thủng. Tiêu Vân Lan trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, ngọc tiêu hành ở trước ngực, cửu luân kim sắc pháp luân điên cuồng xoay tròn, hình thành một cái cự đại màu vàng kim vòng xoáy, nên tiếp màu xanh sẫm cột sáng. Kim xanh lưỡng sắc quang mang trong hư không ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra ánh sáng mạnh làm cho cả thiên địa cũng lâm vào một mảnh hỗn độn. Cương đại sóng xung kích như là một cỗ vô hình gió lốc, đem không gian chúng quanh quấy thành một đoàn đầy rối. Xa xa tinh thần tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, sôi nổi nổ tung, hóa thành đầy trời tinh mảnh. Đại bắt đầu kịch liệt rung động, vô số đạo vết nứt giống như mạng nhện lan tràn ra, lòng đất dung nham như là suối phun ra ngoài, hình thành từng mảnh to lớn biển lửa. Chương 581, Hắc Ám Tiên Chủ giáng lâm. Chương 581, Hắc Ám Tiên Chủ giáng lâm. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, sấm sét vang rội. Sấm sét màu tím cùng màu xanh sấm pháp tắc chi lực đan vào một chỗ, hình thành từng đạo năng lượng kinh khủng phong bạo. Phong bạo chỗ đến, không gian bị triệt để xé rách, lộ ra phía sau thâm thúy hỗn độn hư không. Hỗn độn hư không bên trong không ngừng tuôn ra lực lượng cường đại, cùng Liêu Thần cùng Tiêu Vân Lan công kích đụng vào nhau, nhường toàn bộ chiến trường cái bầy thế trở nên càng thêm hỗn loạn. Liêu Thần cùng Tiêu Vân Lan thân ảnh tại đây hỗn loạn bên trong cơn bão năng lượng như ẩn như hiện, công kích của các nàng ngày càng mạnh mẽ, mỗi một lần va chạm đều có thể dẫn phát thiên địa dị biến. Liêu Thần cự Liêu hư ảnh trong chiến đấu không ngừng lớn mạnh, cảnh bên trên pháp tắc chi lực càng thêm khủng bố. Mà Tiêu Vân Lan Ngọc Tiêu cùng Kim Sắc Pháp Luân cũng đang không ngừng phóng xuất ra lực lượng cường đại, cùng Liêu Thần công kích qua lại chống lại. Phá! Liêu Thần đột nhiên gầm lên giận dữ, cự Liêu hư ảnh cảnh thượng bộc phát ra lục quang chói mắt. Vô số đạo màu xanh sấm pháp tắc chi nhận theo cảnh thượng bắn ra, hướng phía Tiêu Vân Lan quét sạch mà đi. Tiêu Vân Lan ánh mắt run lên, Ngọc Tiêu thổi ra một tiếng bén nhọn hít dài, chín cái hoàng kim cự long trong nháy mắt hóa thành một đạo kim sắc bình chướng, đem pháp tắc chi nhận đều ngăn cản ở ngoài. Nhưng mà, Liêu Thần công kích cũng không đình chỉ. Nàng hai tay giơ cao Liêu Ly Thiên Thanh Tháp, thân tháp chỉ riêng mang tăng gọn, hình thành một cái cự đại mặc lồng ánh sáng màu xanh lục, đem toàn bộ chiến trường bao phủ trong đó. Chỉ riêng che đậy trong pháp tắc chi lực điên cuồng phun trào, không gian không ngừng sụp đổ, hình thành từng cái cỡ nhỏ lỗ đen. Tiêu Vân Lan thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, Liêu Thần đây là muốn thi triển sát chiêu mạnh nhất. Tiêu Vân Lan quanh thân tử khí điên cuồng phun trào, Ngọc Tiêu thổi ra làn điệu biến đến mức dị thường sục sôi. Cửu Luân Kim Sắc Pháp Luân quang mang đại thịnh, xoay tròn lấy tan trong cơ thể nàng. Trong chốc lát, Tiêu Vân Lan quanh thân tỏa ra một cỗ kinh khủng uy áp, khí tức của nàng đang không ngừng kéo lên, phảng phất muốn xông phá chân trời. Hồng Mông tử khí, hiện. Tiêu Vân Lan một tiếng quát nhẹ, quanh thân bộc phát ra một đạo sáng chói hào quang màu tím, chỉ riêng mang bên trong ẩn chứa cường đại Hồng Mông chi lực, cùng Liêu Thần màu xanh sấm pháp tắc chi lực qua lại chống lại. Tại đây năng lượng kinh khủng trong đụng chạm, tất cả thiên địa đều đang run rẩy, giống như lúc nào cũng có thể hủy diệt. Tiêu Vân Lan quanh thân quanh quần Hồng Mông tử khí cùng Liêu Thần màu xanh sấm pháp tắc chi lực trong hư không ầm vang chạm vào nhau, va chạm chỗ không gian như phá toé mặt kính từng khúc vỡ vụn. Xung quanh trăm vạn dặm thiên khung bị nhuộm thành tử lục sen lẫn quỷ dị sắc thái, vô số đạo thời không vết rách như mạng nhện lan tràn, chỗ sâu mơ hồ chuyển đến hồng hoang hung thú gào thét. Trên mặt đất, liên miên dãy núi tại ảnh hưởng còn lại trùng kích vào hóa thành một biển, sâu không thấy đáy khe rãnh bên trong tuôn ra nóng hổi dung nham, cùng màu xanh sẫm mưa độc gặp nhau sau bốc hơi lên che khuất bầu trời vụ. Liêu Thần cự Liêu hư ảnh cơ che kín thời không lực xoắn cảnh, mỗi một lần quét ngang đều có thể đem không gian cắt chém thành vạn bèo mảnh vỡ. Tiêu Vân Lan Ngọc Tiêu thổi ra hoàng kim cự long thì mở ra răng nanh, long tức những nơi đi qua, ngọn lửa màu xanh sẫm lại bị sinh sinh dập tắt. Lưu Ly Thiên Thanh Tháp cùng Cựu Luân Kim Sắc Pháp Luân Quang mang hòa lẫn, tại chiến trường trên không hình thành hai đạo hoàn toàn khác biệt năng lượng vòng xoáy, qua lại sẽ rách ở giữa đem cả phiến thiên địa bậy đến bất ổn. Kịch chiến say sưa lúc, bầu trời đột nhiên ám như hắc dạng, một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ Cựu Tiêu bên ngoài cuốn theo tất cả. Đúng lúc này, một tòa đen như mực, khắc đầy giữ tận mặt quỷ trung lớn xé rách tầng mây, chậm rãi hạ xuống. Trung thân tản ra u lục quỷ hỏa, mỗi một tấm mặt quỷ cũng đang phát ra thê lương kêu rên, tiếng trung chưa vang, cũng đã có vô số đạo màu đen âm phong như lưỡi dao hướng phía Tiêu Vân Lan cùng Liêu Thần cuốn theo tất cả. U minh âm phong trung, Liêu Thần cùng Tiêu Vân Lan đồng thời biến sắc. Đây chính là thiên địa kỳ vật bảng xếp hạng thứ 2 chí bảo, chung này mỗi gõ một lần, liền có thể rút đi tu sĩ ngàn năm thọ nguyên, như bị triệt để bao phủ trong đó, thần hồn đều sẽ bị luyện hóa thành trung linh. Chỉ thấy cái kia màu đen âm phong những nơi đi qua, không gian lại bắt đầu hư thối, lộ ra ám tử sắc hư vô. Ngay cả Liêu Thần màu xanh sấm pháp tắc chi lực cùng Tiêu Vân Lan hồng mông tử khí chạm đến âm phong, cũng phát ra hưng phấn tiếng hủ thực vang. Tiêu Vân Lan Ngọc Tiêu quét ngang, Cửu Luân Kim Sắc Pháp Luân trong nháy mắt hóa thành lưu quang dung nhập tiêu thân, tiếng tiêu đột nhiên trở nên cao vút sục sôi. Từng đạo màu vàng kim sóng âm như thực chất hướng phía U Minh Âm Phong trung đánh tới, Liêu Thần vậy không chịu thua kém, cự Liêu hư ảnh cảnh thượng quang mang đại thịnh, chín cái Liêu điều long gầm thét phóng tới trung lớn. Hai cổ lực lượng cường đại đồng thời đụng vào trung trên khuôn mặt, U Minh Âm Phong trung kịch liệt rung động, trung thân mặt quỷ phát ra càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng như cũng chậm rãi chìm xuống, rất có đem hai người cùng nhau chấn áp chi thế. Ngay tại hai người toàn lực đối kháng U Minh Âm Phong trung lúc, trên bầu trời đột nhiên sáng lên vô số đạo màu máu phù văn. Phù văn xen lẫn thành lưới, nhanh chóng hướng xuống đất hạ xuống. Trong chớp mắt, một cái cự đại màu máu trận pháp đem toàn bộ chiến trường bao phủ trong đó. Trận pháp biên giới khắc đầy quỷ dị khô lâu đồ án, trung ương là một cái cự đại hắc sắc tuyến qua, không ngừng thôn phệ nhìn chung quanh chỉ riêng tuyến cùng năng lượng. Trong trận pháp không gian pháp tắc bị hoàn toàn méo mó, Tiêu Vân Lan cùng Liêu Thần công kích vừa phát ra, liền bị trận pháp cưỡng ép sửa đổi phương hướng, thậm chí phản bắn trở về. Liêu Thần Liêu Điểu Long đâm vào trận pháp chiến vách, lại bị phản bắn trở về, hung hăng nện ở chính mình cự Liêu hư ảnh bên trên. Tiêu Vân Lan màu vàng kim sóng âm cũng bị trận pháp thôn vệ không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Cửu Luân Kim Sắc Pháp Luân lại lần nữa hiện hiện, lại tại trận pháp áp chế xuống chỉ riêng mang ảm đạm. Hai người liếc nhau, trong mắt đồng đều hiện lên một tia ngưng trọng. Trận pháp này lộ ra một cỗ quen thuộc khí tức tà ác. Kiệt Kiệt Kiệt, Tiêu Vân Lan, Liễu Y, bản tôn tìm các ngươi nhiều năm, hôm nay cuối cùng là tìm được rồi. Một hồi thâm trầm tiếng cười từ trên trận pháp phương truyền đến. Chỉ thấy đen nhánh vòng xoáy bên trong chậm rãi đi ra một thân ảnh, người kia quanh thân bao phủ tại áo bào đen trong, áo bào đen thượng thêu đầy màu máu phù văn, mỗi một cái phù văn cũng đang nhảy nhót nhìn quỷ dị qua mang. Hắn khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe môi nhếch lên một vòng cười tàn nhẫn ý, hai mắt lộ ra sát ý lạnh như băng, giống như năng lực xem thấu lòng người chỗ sâu nhất sợ hãi. Hắn mỗi đi một bước, trận pháp liền kịch liệt rung động một lần, trên bầu trời mây đen vậy càng thêm dày đặc, sấm sét vang dội không ngừng, sấm sét màu tím bên trong xen lẫn màu đen tà khí, đánh rất trên trận pháp. Hắc ám tiên chủ. Tiêu Vân Lan cùng Liêu Y đồng thời lên tiếng kinh hô. Hắc ám tiên chủ, thời kỳ thượng cổ liền sú danh chiêu nhìn đại ma đầu, vì truy cầu lực lượng không từ thủ đoạn, vì thôn phệ tu sĩ khắc thần hồn cùng tu vi đến để thăng chính mình. Sự xuất hiện của hắn làm cho cả tu tiên giới lâm vào dài đến mấy trăm vạn năm bóng tối thời kỳ. Sau đó, hay là Tiêu Vân Lan cùng Liêu Y liều trọng thương kết quả, mới miễn cưỡng đả thương Hắc ám tiên chủ, nhường hắn vào năm. Chưa từng nghĩ hôm nay, Hắc ám tiên chủ thế mà theo thượng giới giáng lâm hồng hoang. Hay là tại nàng hai người trọng thương chưa lành, nội chiến tình huống dưới. Hắc ám tiên chủ quanh thân hắc vụ cuộn cuộn, kia thêu đầy máu sắc phủ văn áo bào đen không gió mà bay, mỗi một cái phủ văn đều giống như vật sống vặn vẹo lúc đích. Hắn từ trên cao nhìn xuống Tiêu Vân Lan cùng Liêu Thần, trên mặt tàn nhẫn ý cười càng thêm nồng đậm, kia sát ý lạnh như băng giống như ngưng tụ thành thực chất, bao phủ toàn bộ chiến trường. Tiêu Vân Lan, Liêu Y, làm năm hai người các ngươi liên thủ trọng thương bản tôn, nhường bản tôn không thể không ẩn nấp vào năm. Nhưng hôm nay, các ngươi thế mà ở chỗ này tự giết lẫn nhau, đây quả thực là cơ hội trời cho. Giọng Hắc ám tiên chủ thâm trầm, như là độc xà thổ tín, tại màu máu trong trận pháp quanh quẩn. Hôm nay, bản tôn liền muốn đem bọn ngươi một mẹ hút gọn, dùng thần hồn của các ngươi đến giúp ta đột phá cảnh giới cao hơn. Chương 582, Liễu Thần cùng Tiêu Vân Lan liên thủ. Chương 582, Liễu Thần cùng Tiêu Vân Lan liên thủ nhấc vung tay một cái, màu máu trong trận pháp hắc sắc truyền qua điên cuồng chuyển động, vô số đạo đen như mực xiển xích từ đó bắn ra, trên xiển xích quấn quanh lấy màu đen tà khí, hướng phía Tiêu Vân Lan cùng Liễu Thần tấn mãnh công tới. Xiển xích những nơi đi qua, không gian cũng nổi lên từng cơn sóng gợn, giống như không chịu nổi này cỗ tà ác lực lượng ăn mòn. Tiêu Vân Lan cùng Liễu Thần đều là biến sắc, tại Hắc ám tiên chủ xuất hiện một khắc này, các nàng liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Giờ phút này, đối mặt này che ngập bầu trời công kích, hai người liếc nhau, trong mắt địch ý trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là cộng đồng đối địch kiên định. Liêu Y, trước liên thủ giải quyết tên ma đầu này. Tiêu Vân Lan ngọc tiêu quét ngang, quanh thân hồng mông tử khí điên cuồng phun trào, hữu luân kim sắc pháp luân lại lần nữa tỏa ra hào quang chói sáng, ở sau lưng nàng phi tốc xoay tròn, hình thành một đạo cứng không thể phá màu vàng kim bình chướng, đem bắn về phía nàng xiển xích đều ngăn lại. Kim sắc quang mang cùng màu đen tà khí chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng vang chói tai, năng lượng bốn phía. Liêu Thần khẽ gật đầu, phía sau cự liễu hư ảnh lần nữa tăng gọn, ngàn vạn cành liễu như là một mặt to lớn màn xanh, đem công hướng nàng xiển xích sôi nổi của lấy. Cành liễu thượng thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh sẫm, trong nháy mắt đem xiển xích nhóm lửa, màu đen tà khí tại hỏa diễm thiêu đốt hạ phát ra trận trận kêu rên. Nhưng mà, Hắc ám tiên chủ công kích hoàn toàn không chỉ như thế. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, màu máu trong trận pháp khô lâu đồ án đột nhiên xuống lại, từng cái theo trận pháp biên giới leo ra, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía hai người đánh tới. Khô lâu thân bên trên tán phát nhìn khiến người ta buồn nôn khí tức hôi thối, chỗ đến, mặt đất đều bị ăn mòn ra từng cái hố sâu. Tiêu Vân Lan ngọc tiêu thổi ra sụp sôi làn điệu, tiếng tiêu hóa thành vô số màu vàng kim âm nhận, như là một đám màu vàng kim chim bay, hướng phía khô lâu nhóm kích bắn đi. Âm nhận chỗ đến, khô lâu vỡ nát tan cảnh, hóa thành một biển. Liêu Thần thì thao túng chín cái liêu điều long, long thân quấn quanh lấy thời không phát tác, gầm thét xông vào khô lâu nhóm, to lớn long chảo bung lên, liền đem mảng lớn khô lâu đập đến vỡ nát. Hắc ám tiên chủ thấy công kích bị cản, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ cùng bản tôn chống lại. Hôm nay, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, quanh thân hắc vụ đống nhiên tăng gọn, hóa thành một cái cự đại hắc sắc ma thần hư ảnh. Ma thần hư ảnh cao tới vạn trượng, tay cầm một thanh khổng lồ hắc sắc liêm đao bên trên tán phát nhìn u lục và mang, giống như có thể thu cắt linh hồn của con người. Hắc sắc ma thần hư ảnh cơ liêm đao, hướng phía Tiêu Vân Lan cùng Liêu Thần hung hăng đánh xuống. Không gian bị triệt để xé rách, lộ ra phía sau thâm thúy hỗn độn hư không. Hỗn độn hư không bên trong tuôn ra lực lượng cường đại cùng hắc sắc liêm đao lực lượng dung hợp lẫn nhau, hình thành một cỗ kinh khủng lực lượng hủy diệt. Tiêu Vân Lan cùng Liễu Thần không dám kinh thường, hai người đồng thời thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Tiêu Vân Lan quanh thân tử khí hóa thành một cái to lớn màu tím cự long, long thân quấn quanh lấy hồng mông tử khí, đầu rồng ngẩng cao, hướng phía hắc sắc liêm đao phóng đi. Liễu Thần thì đem Lưu Ly Thiên Thanh Tháp thúc đẩy đến cực hạn, thân tháp tách ra nghìn vạn đạo pháp tắc tỏa liên, cùng cự liêu hư ảnh cảnh đan vào một chỗ, hình thành một cái cự đại màu xanh lá quan thuẫn, cản trước người. Màu tím cự long cùng hắc sắc liêm đao chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh. Cương đại ảnh hưởng còn lại như là một cỗ vô hình gió lốc, đem không gian chúng quanh quậy đến phá thành mảnh nhỏ. Liêu Thần màu xanh lá quang thuẫn tại hắc sắc liêm đao công kích đến, xuất hiện từng đạo vết rách, Lưu Ly Thiên Thanh Tháp vậy phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Không thể tiếp tục như vậy nữa, trước tiên cần phải đánh vỡ trận pháp này. Liêu Thần gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hai người bắt đầu ăn ý phối hợp. Tiêu Vân Lan ngọc tiêu thổi ra thần bí làn điệu, tiếng tiêu bên trong ẩn chứa cường đại không gian pháp tắc lực lượng, hướng phía màu máu trận pháp điểm yếu công tới. Liêu Thần thì thao túng cự liễu hư ảnh, ngàn vạn cành liễu như cùng một thanh thanh lợi kiếm, điên cuồng mà đâm về trận pháp. Hắc ám tiên chủ đương nhiên sẽ không để các nàng tùy tiện đạt được, hắn lần nữa huy động hắc sắc liêm đao, từng đạo năng lượng màu đen sóng hướng phía hai người công tới, cố gắng ngăn cản các nàng phá hoại trận pháp. Tiêu Vân Lan cùng Liễu Thần một bên ngăn cản Hắc ám tiên chủ công kích, một bên toàn lực công kích trận pháp. Theo hai người không ngừng công kích, màu máu trận pháp bắt đầu xuất hiện bung lỏng. Trên trận pháp màu máu phủ văn chỉ riêng mang ảm đạm, hắc sắc truyền qua chuyển động cũng biến thành chậm chạp lên. Hắc ám tiên chủ thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định, các ngươi cho rằng như vậy có thể đánh vỡ trận pháp? Quả thực là hy vọng hao huyền. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng phát ra một hồi quỷ dị chú ngữ. Trong chốc lát, màu máu trong trận pháp khô lâu đồ án lần nữa phục sinh, với lại số lượng so trước đó càng nhiều. Khô lâu thân bên trên tán phát nhìn càng cường đại hơn khí tức tà ác, chúng nó giống như nước thủy triều hướng phía Tiêu Vân Lan cùng Liêu Thần mà tới. Đồng thời, u minh âm phong trung vậy lần nữa phát ra trầm thấp quanh mình, màu đen âm phong như lưỡi dao cuốn theo tất cả, cùng khô lâu nhóm phối hợp lẫn nhau, tạo thành một đạo cường đại công kích bình chướng. Tiêu Vân Lan cùng Liêu Thần lâm vào khốn cảnh, các nàng vừa muốn ngăn cản Hắc ám tiên chủ công kích, lại muốn ứng đối khô lâu nhóm cùng u minh âm phong trung uy hiếp, đồng thời còn muốn tiếp tục công kích trận pháp. Nhưng hai người cũng không bỏ cuộc, ánh mắt của các nàng càng thêm kiên định, lực lượng trong cơ thể cũng đang không ngừng bộc phát. Tiêu Vân Lan quanh thân hồng mông tử khí tăng vọt, hóa thành một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu tím, quang cầu bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng bị diệt. Nàng đem quả cầu ánh sáng màu tím hướng phía khô lâu nhóm ném đi, quang cầu nổ tung trong nháy mắt, quang mang mãnh liệt chiếu sáng toàn bộ chiến trường, mảng lớn khô lâu tại chỉ riêng mang bên trong tan thành mây khói. Liêu Thần thì thao túng chín cái liêu điều long, long thân quấn quanh lấy thời không pháp tắc, xông vào âm u âm trong gió. Liêu điều long long tức cùng âm u âm phong đụng vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng vang, màu đen âm phong tại long tức trùng kích vào, dần dần yếu bớt. Thừa cơ hội này, Tiêu Vân Lan cùng Liêu Thần lần nữa toàn lực công kích trận pháp. Tiêu Vân Lan ngọc tiêu thổi ra làn điệu đạt đến cao trào, tiếng tiêu bên trong ẩn chứa lực lượng vô tận, như là một dòng lũ lớn, đánh thẳng vào trận pháp. Liêu Thần cự liêu hư ảnh vậy buộc phát ra lực lượng cường đại, ngàn vạn cành liêu điên cuồng mà đâm về trận pháp hạch tâm. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, màu máu trận pháp cuối cùng không chịu nổi hai người công kích, ở vang pha toái. Trận pháp phá toái trong nháy mắt, năng lượng cường đại phong bạo quét sạch mà ra, đem không gian chúng quanh quấy thành một đoàn đầy rối. Hắc ám tiên chủ bị cố năng lượng này phong bạo xung kích, thân hình hơi rung nhẹ, nhưng rất nhanh liền ổn định thân hình. Tốt, tốt, tốt. Hắc ám tiên chủ giận quá thành cười, các ngươi thế mà thật sự phá vỡ trận pháp. Bất quá, này lại như thế nào? Hôm nay, các ngươi vẫn như cũ trốn không thoát. Hắc ám tiên chủ quanh thân hắc vụ lần nữa tăng gọn, hắc sắc ma thần hư ảnh càng biến đổi thêm ngưng thực, trong tay hắc sắc liêm đao vậy tản ra càng thêm chói mắt u lục quang mang. Tiêu Vân Lan cùng Liễu Thần hai người lần nữa liên thủ, hướng phía Hắc ám tiên chủ phóng đi. Tiêu Vân Lan màu tím cự long cùng Liễu Thần liễu điểu long phối hợp lẫn nhau, long thân quấn quanh ở cùng nhau, hướng phía hắc sắc ma thần hư ảnh công tới. Tiêu Vân Lan ngọc tiêu thổi ra âm nhận cùng Liễu Thần ngọn lửa màu xanh sẫm đan vào một chỗ, tạo thành một đạo cường đại công kích bình chướng. Hắc ám tiên chủ cơ hắc sắc liêm đao, cùng hai người triển khai giao phong kịch liệt. Hắc sắc liêm đao cùng màu tím cự long, liễu điểu long chạm vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng. Năng lượng cường đại va chạm, làm cho cả thiên địa đều đang run rẩy, xa xa tinh thần tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, sôi nổi nổ tung, hóa thành đầy trời tinh mảnh. Chương 583, Tiêu Vân Lan, Liễu Thần bị đưa vào thượng giới. Chương 583, Tiêu Vân Lan, Liễu Thần bị đưa vào thượng giới. Trên mặt đất, đại bắt đầu kịch liệt rung động, vô số đạo vết nứt giống như mạng nhện lan tràn ra, lòng đất dung nham như là suối phun phun ra ngoài, hình thành từng mảnh to lớn biển lửa. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Sấm sét màu tím cùng màu đen tà khí, màu xanh sấm pháp tắc chi lực, hồng mông tử khí đan vào một chỗ, hình thành từng đạo năng lượng kinh khủng phong bạo. Phong bạo chỗ đến, không gian bị triệt để xé rách, lộ ra phía sau thâm thúy hỗn độn hư không. Hỗn độn hư không bên trong không ngừng tuôn ra lực lượng cường đại, cùng ba người công kích đụng vào nhau, toàn bộ chiến trường cái bầy thế trở nên càng thêm hỗn loạn. Tử sắc lôi điện cùng màu đen tà khí như điên long, dây dưa, màu xanh sấm pháp tắc chi lực cùng hồng mông tử khí xen lẫn thành lưới, đem cả phiến thiên địa vậy đến phá thành mảnh nhỏ. Tiêu Vân Lan màu tím cự long cùng Liễu Thần liễu điểu long quấn quanh ở cùng nhau, hướng phía Hắc ám tiên chủ Hắc sắc ma thần hư ảnh ngang nhiên đánh tới. Cự long hống, cành liễu cùng dại, những nơi đi qua, không gian như phá toái lưu ly, không ngừng vỡ vụn. Hắc ám tiên chủ nết miệng lên một vòng tàn nhẫn cười lạnh, vung động trong tay tỏa ra u lục quang mang hắc sắc liêm đao, đón lấy sóng long. Liêm đao xẹt qua hư không, lại lưu lại một đạo sâu không thấy đáy màu đen khe rãnh, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới cũng chia ra tới. Màu tím cự long mở ra miệng to như chậu máu, long tức cuốn theo hồng mông tử khí dâng lên mà ra, liễu điểu long thì cơ cuốn quanh thời không pháp tắc nóng nhọn, cùng hắc sắc liêm đao ầm vang chạm vào nhau. Ầm ầm, thiên địa kịch liệt rung động, năng lượng cường đại ảnh hưởng còn lại giống như là biển gầm quét sạch ra. Xa xa dãy núi tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, trong nháy mắt hóa thành một miệng, dơ lên đầy trời bụi mù, mặt đất bị cày ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, nóng hổi dung nham như là suối phun phun ra ngoài, trên không trung ngưng kết thành xích hồng tinh mưa, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh màu máu. Tiêu Vân Lan ngọc tiêu dương nhẹ, vô số màu vàng kim âm nhận như mưa to hướng phía Hắc ám tiên chủ kích bắn đi. Liêu Thần hai tay kết ấn, lưu ly thiên thanh tháp quang mang đại thịnh, nghìn vạn đạo pháp tát tỏa liên như linh xà xuyên thẳng qua hư không, cùng màu vàng kim âm nhận cùng nhau công hướng Hắc ám tiên chủ. Hắc ám tiên chủ lạnh hừ một tiếng, quanh thân hắc vụ tăng gọn, hình thành một đạo màu đen bình chướng, đem công kích đều ngăn lại. Màu đen bình chướng mặt ngoài, màu vàng kim âm nhận cùng pháp tát tỏa liên không ngừng nổ tung, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng tiếng vang chói tai. Liêu Thần phía sau cự liếu hư ảnh lần nữa tăng gọn, cành bên trên ngọn lửa màu xanh sẫm cháy hừng hực, hóa thành vô số liêu diệp trạng pháp tát chi nhận, hướng phía Hắc ám tiên chủ phô thiên cái địa vào tới. Tiêu Vân Lan thì thúc đẩy cựu luân kim sắc pháp luân xoay tròn ở giữa, quang mang đại thịnh, hình thành một cái cự đại màu vàng kim vòng xoáy, dẫn dắt giữa thiên địa lực lượng, cùng Liêu Thần công kích hô ứng lẫn nhau. Hắc Ám Tiên Chủ trong mắt lóe lên vẻ tức giận, hai tay nắm chặt hắc sắc liêm đao, đột nhiên vung lên. Một đạo đen như mực cự hình sóng năng lượng theo liêm đao thượng bắn ra, cùng Liễu Diệp Trạng pháp tắc chi nhận cùng màu vàng kim vòng xoáy ầm vang chạm vào nhau. Năng lượng va chạm chỗ, không gian vặn vẹo thành quỷ dị vòng xoáy, thời gian phảng phất đang giờ phút này đình trệ. Cương đại sóng xung kích như là một cỗ vô hình gió lốc, đem không gian chúng quanh quấy thành một đoàn dây rối, ngay cả hư không cũng bị xé nứt ra vô số đạo vết rách. Tiêu Vân Lan cùng Liễu Thần nắm lấy cơ hội, song long lần nữa phát lực, hướng phía Hắc Ám Tiên Chủ hắc sắc ma thần hư ảnh phóng đi. Màu tím cự long đầu rồng ngẩng cao, râu rồng cùng dài, liêu điểu long thì thân thể mạnh mẽ, long lân lóe ra u lục quang mang. Hắc Ám Tiên Chủ không chịu thua kém, hắc sắc ma thần hư ảnh vùng vẫy liêm đao, nên kích song long. Liêm đao cùng long thân chạm vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng, tia lửa tung tóe. Phá! Tiêu Vân Lan một tiếng khét đều, quanh thân hồng mông tử khí điên cuồng phun trào, ngọc tiêu thổi ra làn điệu đạt đến đỉnh phong. Tiếng tiêu hóa thành một cỗ lực lượng vô hình, rót vào màu tím cự long thể nội. Màu tím cự long lập tức long uy đại thịnh, long thân tăng vọt mấy lần, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Hắc Ám Tiên Chủ nhục thân hung hăng tát tới. Liêu Thần vậy đồng thời thúc đẩy Lưu Ly Thiên Thanh Tháp cùng cự liêu hư ảnh, ngàn vạn cành liễu như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về Hắc Ám Tiên Chủ, phát tác tỏa liên như lưới đem nó vây khốn. Hắc Ám Tiên Chủ nổi giận gầm lên một tiếng, cố gắng tránh thoát trói buộc, nhưng song long công kích quá mức bén nhọn, Lưu Ly Thiên Thanh Tháp cùng cự liêu hư ảnh lực lượng vậy không dung kinh thường. Tại mọi người toàn lực công kích đến, Hắc Ám Tiên Chủ hắc sắc ma thần hư ảnh bắt đầu xuất hiện vết rách, nhục thân vậy dần dần trở nên trong suốt. Không! Hắc Ám Tiên Chủ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhục thể của hắn cuối cùng không chịu nổi áp lực cường đại, ầm vang nổ tung, huyết nhục văng tung tóe ở giữa. Hắn ba hồn bảy vía vậy bị thương nặng, trong đó một hồn một phách tại lực lượng cường đại trùng kích vào, trong nháy mắt phá toái, tiêu tán giữa thiên địa. Nhưng mà Hắc Ám Tiên Chủ mặc dù nhục thân bị hủy, thần hồn lại cường đại như trước. Hắn phát ra một tiếng thâm trầm cười như điên, quanh thân hắc vụ điên cuồng ngưng tụ, lại lần nữa hóa thành một cái cự đại hắc sắc tuyệt qua. Vòng xoáy bên trong, u minh âm phong trung chậm rãi dâng lên, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Màu đen âm phong như lưỡi dao hướng phía Tiêu Vân Lan cùng Liêu Thần cuốn theo tất cả, những nơi đi qua, không gian hư thối, hiện lộ ra ám tử sắc hư vô. Tiêu Vân Lan cùng Liễu Thần sắc mặt đại biến, các nàng hiểu rõ U Minh Âm Phong trung lợi hại, không dám có chút chủ quan. Tiêu Vân Lan ngọc tiêu quét ngang, cửu luân kim sắc pháp luân phi tốc xoay tròn, hình thành một đạo kim sắc bình chướng, cố gắng ngăn cản màu đen âm phong xâm nhập. Liễu Thần thì thao túng cự liễu hư ảnh, ngàn vạn cành liễu như là một mặt to lớn màn xanh, đem màu đen âm phong cản ở bên ngoài. Nhưng U Minh Âm Phong trung lực lượng quá mức cường đại, màu đen âm phong không ngừng ăn mòn màu vàng kim bình chướng cùng màn xanh. Màu vàng kim bình chướng thượng xuất hiện từng đạo vết rách, màn xanh vậy bắt đầu trở nên mỏng manh. Tiêu Vân Lan cùng Liễu Thần toàn lực thúc đẩy tự thân lực lượng, cố gắng chống cự, nhưng lại cảm giác lực lượng đang không ngừng sói mòn, cơ thể ngày càng suy yếu. Hắc Ám Tiên Chủ trong mắt lóe lên vẻ đắc ý quan mang, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, U Minh Âm Phong trung chấn động kịch liệt, trung thân mặt quỷ phát ra càng thêm thê lương kêu rên. Màu đen âm phong trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, giống như thủy triều hướng phía Tiêu Vân Lan cùng Liễu Thần dũng mãnh lao tới. A! Tiêu Vân Lan cùng Liễu Thần phát ra thống khổ kêu thảm, các nàng hộ thể năng lượng tại màu đen âm phong trùng kích vào triệt để phá toái, nhục thân vậy bắt đầu xuất hiện vết rách. Cường đại ăn mòn lực lượng không ngừng ăn mòn thân thể của các nàng, để các nàng đau khổ không chịu nổi. Tại màu đen âm phong kéo dài công kích đến, nhục thể của các nàng cuối cùng triệt để phá thoái, thần hồn cũng biến thành cực kỳ suy yếu. Tại thần hồn sắp tiêu tán thời khắc, U Minh Âm Phong trung phát ra một cỗ cường đại hấp lực, đem Tiêu Vân Lan cùng Liêu Thần thần hồn hút vào trung trong. Trung bên trong, âm trầm khí tức kinh khủng tràn ngập, vô số thê lương tiếng kêu rên quanh quẩn, thần hồn của các nàng tại đây kinh khủng môi trường bên trong, có vẻ đặc biệt yếu ớt. Trên mặt đất, Độc Cô Thiển Mạch một thẳng lo lắng chú ý chiến trường cái bấy thế. Lam nàng nhìn thấy Tiêu Vân Lan cùng Liêu Thần lâm vào tuyệt cảnh lúc, lòng nóng như lửa đốt, nghĩ muốn xông đi lên hỗ trợ, lại biết rõ thực lực mình không đủ, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Tại Tiêu Vân Lan thần hồn sắc bị U Minh Âm Phong trung hoàn toàn thôn vệ trong mấy mắt, một đạo hào quang sáng chói theo trong chiến trường bắn ra, chính là Tiêu Vân Lan hồng mông tịch bình. Lọ sạch bay đến Độc Cô Thiển Mạch trước mặt, Tiêu Vân Lan suy yếu âm thanh theo trong bình truyền ra, cạn mạch, bảo vệ kinh tiêu. Lời còn chưa dứt, liền biến mất không thấy gì nữa. Độc Cô Thiển Mạch hai tay run run tiếp nhận hồng mông tịch bình, nước mắt tràn mi mà ra. Nàng nhìn lên bầu trời bên trong, Hắc Ám Tiên Chủ mang theo U Minh Âm Phong trung rời đi phương hướng, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng kiên định. Sư tôn, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp cứu ngài ra đây. Hắc Ám Tiên Chủ mang theo U Minh Âm Phong trung biến mất tại thượng giới phương hướng. Chiến trường dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhưng lại một mớ hỗn độn, khắp nơi đều là năng lượng va chạm lưu lại dấu vết. Độc Cô Thiển Mạch nắm thật chặt hồng mông tịnh bình, trong bình cơ kinh tiêu thần hồn vãi phiến cùng phá toái nhục thân, tại thần bí chỉ riêng mang tẩm bộ dưới, mặc dù vẫn như cũ suy yếu, nhưng cuối cùng duy trì một tia sinh cơ. Chương 584, thành tựu chí cao tu vi. Chương 584, thành tựu chí cao tu vi. Bóng tối vô biên vô tận, bóng tối đem cơ kinh tiêu triệt để bao phủ. Ý thức của hắn giống như rơi vào vực sâu vô tận, tại trong hắc ám bất lực địa dãy rủa, cố gắng tìm kiếm một tia sáng, lại chỉ chạm đến lạnh băng cùng hư vô. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ, chỉ có chính mình thống khổ tiếng thở dốc bên tai bờ tiếng vọng. Hắn muốn la lên, muốn cầu cứu, có thể hé miệng lại không phát ra thanh âm nào, giống như bị lực lượng vô hình giữ lại yết hầu. Không biết qua bao lâu, ở chỗ nào bóng tối vô tận chỗ sâu, cuối cùng xuất hiện một tia hào quang nhỏ yếu. Quang mang kia như là một khỏa cô độc tinh thần, lấp lóe trong bóng tối, mặc dù yếu ớt, lại cho cơ kinh tiêu mang đến một chút hy vọng. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, hướng phía kia sợi bóng mang vất vả xê dịch. Mỗi xê dịch một phần, cũng phải thừa nhận thống khổ to lớn, có thể hắn khát vọng trong lòng lại càng thêm mãnh liệt. Làm Cơ Kinh Tiêu cuối cùng tới gần kia sợi bóng mang lúc, mới phát hiện đó là chính mình một khối thần hồn vai phiến. Mảnh vỡ tản ra ánh sáng nhu hòa, phản phất đang gọi về hắn. Cơ Kinh Tiêu run rẩy đưa tay đem khối này thần hồn vai phiến cẩn thận nâng ở trong lòng bàn tay. Tiếp xúc đến mảnh vỡ một khắc này, một cú quen thuộc mà ấm áp lực lượng truyền khắp toàn thân, đau đớn dường như vậy giảm bớt mấy phần. Có này đệ nhất đồng thần hồn vai phiến, Cơ Kinh Tiêu giống như tìm được rồi phương hướng. Hắn bắt đầu tại trong hắc ám không ngừng tìm kiếm cái khác mảnh vỡ, mỗi tìm thấy một khối, liền đem nó cùng trong tay mảnh vỡ dung hợp. Mỗi một lần dung hợp, đều giống như trải nghiệm một lần trọng sinh, thần hồn phải thừa nhận như tê liệt kịch liệt đau nhức, ý thức cũng đang không ngừng địa bị xung kích. Theo càng ngày càng nhiều mảnh vỡ bị tìm thấy cũng dung hợp, ý thức của hắn dần dần rõ ràng, bóng tối vậy bắt đầu chậm rãi thối lui. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, đảo mắt chính là 10 năm. Trong 10 năm, Hồng Mông Tịnh Bình tản ra thần bí mà ánh sáng nhu hòa, như là mẫu thân ấm áp ôm ấp, bổ dưỡng Cơ Kinh Tiêu phá toái nhục thân cùng thần hồn. Tại lọ sạch thủ hộ dưới, Cơ Kinh Tiêu thần hồn gây dựng lại quá trình mặc dù chậm chạp, nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Ngay hôm đó, Hồng Mông Tịnh Bình đột nhiên quang mang đại thịnh, hào quang chói sáng chiếu sáng tất cả không gian. Cơ Kinh Tiêu cơ thể tại chỉ riêng mang bên trong chậm rãi trôi nổi lên, phá toái nhục thân bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, đứt gãy xương cốt lại lần nữa kết nối, tổn hại kinh mạch vậy dần dần khôi phục. Thân hồn của hắn tại chỉ riêng mang bên trong không ngừng ngưng tụ, gây dựng lại, cuối cùng tạo thành một hoàn chỉnh hình thái. Cơ Kinh Tiêu chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một tia mê man, sau đó liền vẻ mặt lạnh lùng. Cảm thụ lấy trong thân thể tràn đầy lực lượng, đã từng cảm giác quen thuộc lại quay về. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy xem xét quanh mình môi trường lúc, một thanh thúy lọ lì âm đột nhiên tại trong đầu hắn nổ vang, "Đinh, chúc mừng ký chủ khởi tử hoàn sinh." Cơ Kinh Tiêu toàn thân chấn động. "Thống tử, ngươi còn đang ở?" "Ta còn tưởng rằng, tại Liêu Thần Hủy Diệt tính công kích đến, Cơ Kinh Tiêu cho rằng tính cả trí tôn cốt cùng nhau băng liệt, còn có cùng mình trói chặt nhiều năm thần bí hệ thống." Ký chủ trong lúc hôn mê, hệ thống bước vào chiều sâu trạng thái ngủ đông. Lọ lì băng ghi âm nhìn máy móc lạnh băng, lại không hiểu nhường Cơ Kinh Tiêu cảm thấy an tâm. Ký chủ thần hồn gây dựng lại hoàn thành, bản thống tử liền lại quay về. Cơ Kinh Tiêu hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm kích động, trầm giọng hỏi: "Theo ta thần hồn phá toái đến bây giờ, trôi qua bao lâu?" "Hồi ký chủ, đã qua đi 10 năm." "10 năm?" Cơ Kinh Tiêu đột nhiên đứng dậy, phá toái ký ức giống như thủy triều vào tới. Sư tôn bị Hắc Ám Tiên chủ bắt đi lúc đạo kia suy yếu nhắc nhở, Độc Cô Thiển Mạch tuyệt vọng kêu khóc, còn có Liêu Thần kinh khủng công kích. Nghĩ tới những thứ này, móng tay của hắn dường như muốn bóp vào lòng bàn tay. Nhưng rất nhanh, hắn lại ý thức được một vấn đề mấu chốt. "Ta bây giờ có được bao nhiêu khí vận?" "230 triệu." "Vâng." Cái số này giống một đạo sấm sét tại Cơ Kinh Tiêu trong óc quanh tạc. Hắn lảo đảo lui lại nửa bước, đụng tại trên Hồng Mông Tịnh Bình, phát ra thanh thúy tiếng vang, nhiều như vậy. Ký chủ xả thân hộ Độc Cô Thiện Mạch cử động, khiến nàng độ thiện cảm đạt tới mát trị số. Đột phá tiên chủ cảnh Độc Cô Thiện Mạch, mỗi ngày có thể làm ký chủ cung cấp 2 vạn năm khí vận trị. Ngoài ra, Khương Tân Nguyệt, Tiểu Thanh Đại, Tô Lưu Ly và nữ đồng đều đột phá tới đại đế cảnh, mỗi người mỗi ngày có thể cung cấp 6000 bốn khí vận trị. 10 năm tính tổng cộng, chính là 230 triệu. Cơ Kinh Tiêu ngây người tại chỗ. Bên hai giống như lại vang lên Độc Cô Thiện Mạch đột phá lúc kia âm thanh sư mình, chờ ta còn có nàng nhìn thấy chính mình nhục thân phá toái lúc tê tâm liệt phế kêu khóc. Nguyên lai, tại hắn lâm vào bóng tối ngủ say trong 10 năm, những thứ này hồng nhan chi kỷ không chỉ thực lực đột nhiên tăng mạnh, còn giữa bất chi bất giác, vì hắn góp nhặt đủ để cải thiên hoán địa to lớn khí vận. Ký chủ có phải lựa chọn đột phá tu vi? Hệ thống thanh âm nhắc nhở đem Cơ Kinh Tiêu kéo về hiện thực. Cơ Kinh Tiêu ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như ưng, quanh thân khí thế ẩm vàng bộc phát, đột phá. Đinh. Khấu trừ 1000 vạn khí vận, ký chủ đã đạt tiên tôn đỉnh phong. Đinh. Khấu trừ 1500 vạn khí vận, ký chủ đã đạt mới vào tiên chủ cảnh. Vừa dứt lời, chân trời đột nhiên mây đen dày đặc, màu tím lôi đỉnh như cự long tại tầng mây bên trong quay cuồng. Kinh khủng uy áp theo cựu tiêu phía trên đè xuống, mặt đất nham thạch bắt đầu từng khúc rạn nứt, xa xa dãy núi tại cỗ uy áp này hạ dị dạo run rẩy. Đinh. Khấu trừ 18 triệu khí vận, ký chủ đã đạt tiên chủ tiền kỳ. Đinh. Khấu trừ 21 triệu khí vận, ký chủ đã đạt tiên chủ trung kỳ. Đinh. Khấu trừ 3000 vạn khí vận, ký chủ tu vi đã đạt hồng mông cảnh. Đinh. Khấu trừ 3800 vạn khí vận, ký chủ tu vi đã đạt hồng mông cảnh trung kỳ. Theo cuối cùng một đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Cơ Kinh Tiêu quanh thân quanh quần hồng mông tử khí bỗng nhiên bạo dũng, hắn như là một khóa sông phá gông cùng xiển xích tinh thần, ầm vang đụng nát Hồng Mông Tịnh Bình bình cảnh. Phá toái nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gây dựng lại, xương cốt phát ra bạo đầu giòn vang, dưới làn da lưu chuyển phù văn màu vàng đem mỗi một tấc vân da cũng tái tạo thành hoàn mỹ hình thái. Là màu tím lôi kiếp gầm thét đánh rất mấy mắt, hắn đưa tay chính là một quyền phong cuốn theo hồng mông cảnh uy áp, càng đem kia ẩn chứa thiên địa chi nộ kiếp lôi sinh sinh anh thành một miệng. Kiểm tra đến ký chủ tu vi siêu việt thiên đạo. Nguyên Thiên Đạo đã cảm giác uy hiếp, đang cố gắng trốn chạy. Hệ thống thanh âm nhắc nhở mang theo trước nay chưa có đội vàng, có phải lựa chọn chu sát thiên đạo, cướp đoạt thế giới trưởng không quyền. Cơ Kinh Tiêu ánh mắt ngưng lại, con người đen nhánh bên trong phản chiếu nhìn xa xa vặn vẹo không gian, đó là thiên đạo chạy trốn lưu lại dấu vết. Thiên đạo tu vi gì? Mới vào hồng mông cảnh. Nguyên nhân chính là thiên đạo đối với thế giới áp chế, thượng giới, hồng hoàng, tử tiêu đại lục tu sĩ mới vẫn luôn không cách nào đột phá tiên chủ đỉnh phong. Cơ Kinh Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, nhếch miệng lên một vòng nụ cười gần ý nguyên lai phương thế giới này tu sĩ trăm ngàn năm qua khốn tại cảnh giới gông xiềng, đúng là bị thiên đạo âm thầm điều khiển. Hán khí tức quanh người tăng vọt, hồng mông tử khí hóa thành ngàn vạn xiềng xích, theo thiên đạo bỏ trốn quỹ đạo trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, trong chớp mắt liền vượt ngang tam giới, đem đoàn kia tản ra hỗn độn khí tức hư ảnh đẩy vào tuyệt cảnh. Vô chi tiểu bối, dám nhúng chàm thiên đạo quyền hành. Thiên đạo hiển hóa ra bán trong suốt hình người, quanh thân quấn quanh lấy màu xám đen pháp tắc tỏa liên, mỗi một đạo cũng điêu khắc nhìn thế giới vận hành lực lượng bản nguyên. Ngươi như lập tức thần phục, bản tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Chương 585, thịnh thế hôn lễ, lại kết cục. Chương 585, thịnh thế hôn lễ, lại kết cục. Đáp lại hắn là một đạo kiếm quang sáng chói. Cơ Kinh Tiêu đưa tay ở giữa, Hiên Viên kiếm cùng Xích Tiêu kiếm từ trong hư không ngưng kết, song kiếm hợp bích hóa thành khai thiên tích địa mũi nhọn, trực tiếp xuyên thủng thiên đạo ấn đường. Màu xám đen pháp tắc tỏa liên tại hồng mông chi lực ăn mòn hạ từng khúc vỡ vụn, thiên đạo phát ra không cam lòng gào thét, lại tại Cơ Kinh Tiêu đạo thứ hai công kích đến triệt để chôn bụi. Đến lúc cuối cùng một tia khí tức tiêu tán, Cơ Kinh Tiêu thức hải ẩm vàng hoành tạc hào quang lóe ánh, vô số thế giới quy tắc giống như thủy triều tràn vào, ý thức của hắn trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới. Sau một khắc, Cơ Kinh Tiêu thân hình đã xuất hiện tại thượng giới U Minh Thâm Nguyên. Hắc Ám Tiên chủ chính ngồi xếp bằng tại trước U Minh Âm Phong trung rèn luyện thần hồn, phát giác được dị động lúc, một đạo thân ảnh màu tím đã xuyên thấu tầng tầng cấm chế, như tử thần giáng lâm xuất hiện ở trước mặt hắn. Không thể nào, ngươi làm sao có khả năng? Hắc Ám Tiên chủ tiếng kinh hô im bặt mà dừng, Cơ Kinh Tiêu cong ngón đúng ra, ẩn chứa hồng mông uy áp chỉ phong trực tiếp đem nhục thể của hắn cùng thần hồn ép thành một mịn, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không truyền ra liền tiêu tán ở trong thiên địa. U Minh Âm Phong trung chết khống chế, trung thân kịch liệt rung động. Cơ Kinh Tiêu đưa tay ở giữa, một đạo hồng mông tử khí hóa thành cự thủ, tùy tiện bóp nát thân trùng, từ đó cứu ra suy yếu Tiêu Vân Lan cùng Liêu Thận. Tiêu Vân Lan thần hồn gần như tiêu tán, lại tại chạm đến Cơ Kinh Tiêu hồng mông chi lực trong nháy mắt, phá toái nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái tạo. Sư tôn, Cơ Kinh Tiêu trong mắt lóe lên một tia ôn nhu, nhưng khi hắn quay đầu nhìn về phía Liêu Thận lúc, quanh thân sát ý tăng vọt. Liêu Thận, làm năm mối thủ, hôm nay nên làm cái kết thúc. Liêu Thận mới từ U Minh Âm Phong trung giam cầm bên trong thoát khốn, chưa đứng vững thân hình, liền thấy Cơ Kinh Tiêu quanh thân hồng mông tử khí như sôi trào dung nham cuộn. Hắn nhấc tay nhẹ gẫy, một đạo cuốn theo sáng thế uy áp tử sắc kiếm quang xé rách hư không, tốc độ nhanh chóng, lại nhường Liêu Thần vẫn lấy làm tiêu ngạo thời không pháp tắc cũng mất đi hiệu dụng. Không, Liêu Thần đồng tử đột nhiên co lại, cuốn quít lấy ra Lưu Ly Thiên Thanh Tháp, thân tháp ngàn vạn pháp tắc tỏa liền bắn ra chói mắt chỉ riêng mang, cố gắng ngăn cản đạo kiếm quang này, có đó không hồng mông chi lực trước mặt, những kia danh sưng vô kiên bất tồi xiềng xích như là yếu ớt tơ nhện, trong nháy mắt đứt đoạn. Kiếm quang trực tiếp xuyên qua Liêu Thần ấn đường, nàng không thể tin chừng lớn hai mắt, trong miệng tràn ra màu xanh sẫm pháp tắc chi huyết, cả người như héo tàn liễu diệp chậm rãi rơi xuống, tan đi trong trời đất. Lưu Ly Tiên Thanh Tháp vậy chết lực lượng chèo chống, hóa thành một đạo lục quang, bị Cơ Kinh Tiêu tiện tay thu vào trong túi. Tiêu Vân Lan nhìn qua một màn này, vừa vui mừng lại cảm khái, Kinh Tiêu, của ngươi phát triển vượt xa vi sư tưởng tượng. Cơ Kinh Tiêu cung kính hành lễ, nếu không có sư tôn cùng chư vị hồng nhan tương trợ, đệ tử tuyệt không hôm nay. Thời gian cực nhanh, 3 năm thoáng qua liền mất. Trong 3 năm này, Cơ Kinh Tiêu bằng vào khổng lồ khí vận cùng kinh người ngộ tính, không ngừng xung kích tu vi bình cảnh. Khi hắn bước vào hồng mông cảnh đỉnh phong một khắc này, toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động. Vô tận hồng mông tử khí từ giữa thiên địa hội tụ, tại đỉnh đầu hắn hình thành một tòa mênh mông tử khí tiên cung. Tiên cung phía trên, 9 cái ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng hồng mông thần long xoay quanh bay múa, tiếng long ngâm vang vọng tam giới. Lúc này, Cơ Kinh Tiêu ý thức đã có thể tùy ý qua lại ngàn vạn thế giới. Hắn có hơi đưa tay, liền có thể vớt lên vết nứt không gian, nhẹ giọng nói nhỏ, liền có thể dẫn động thiên địa phát tác. Đã từng không ai bị nổi các phương cường giả, ở trước mặt hắn cũng như là sâu kiến. Một ngày này, tam giới vùng trời tường vân màu ngọc bích đầy trời, tiên nhạc lượn lờ không dứt. Cơ Kinh Tiêu cùng Khương Tân Nguyệt, Tiểu Thanh Đại, Vang Diệt Hàn, Tô Lưu Ly, Ngọc Thu Đảo, Trang Ngọc Điệp, Thanh Nhiên Nhiên, Độc Cô Thiển Mạch đại hôn buổi lễ long trọng, tại mọi người chờ đợi bên trong mở màn. Hôn lễ hiện trường thiết lập tại Tử Tiêu trung tâm đại lục, nơi này bị bố trí được lộng lẫy. Do tiên giới thần tượng chế tạo 9 tòa bạch ngọc cầu vồng vượt ngang chân trời, kết nối lấy 9 tòa lơ lửng tiên đảo. Mỗi tòa tiên đảo bên trên, cũng chán phóng chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện thất thải tiên liên, cánh hoa bay xuống ở giữa, tản ra làm cho người say mê hương khí. 9 vị giai nhân thân mang do hồng mông tạm ti dệt thành đồ cưới, phía trên thêu lên ẩn chứa đại đạo chí lý thần bí hoa văn. Độc Cô Thiển Mạch đồ cưới vì hỗn độn chi khí làm nền sắc, lưu chuyển lên thần bí chỉ riêng mang. Thanh Yên Nhiên đồ cưới bên trên, thanh loan pháp tướng như ẩn như hiện. Thương Tân Nguyệt đồ cưới thì tản ra nguyệt thần thanh lãnh chỉ riêng uy. Các nàng đầu đội khảm nạm nhìn thiên địa chí bảo mũ phượng, cầm trong tay do sáng thế chi hoa bệnh mà thành bó hoa, tại bay đẩy trời trong hoa, chậm rãi đi về phía Cơ Kinh Tiêu. Đến từ các giới cường giả tụ tập ở đây, thượng giới tiên tôn tiên chủ, viễn cổ thần thú, các phương đại năng sôi nổi đưa lên hạ lễ. Tiêu Vân Lan đứng ở trên đài cao, nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy vui mừng. Cơ Kinh Tiêu nắm 9 vị tay của vợ, tại mọi người chứng kiến dưới, cùng nhau bước vào biểu tượng đỉnh hàng hồng mông điện đường. Khi bọn hắn cộng đồng uống vào biểu tượng tình yêu tiên những lúc, giữa thiên địa bộc phát ra hào quang sáng chói, vô số điểm lành hiện ra hiện hiện. Tam giới cùng chúc mừng, chúng sinh gieo họ, chứng kiến nhìn trận này rung động thiên địa lại hôn. 50 năm thời gian như thời gian qua nhanh. Vân Lan Tông, Tiêu Đình Phong đã sớm bị xây dựng thêm là trôi nổi tại tam giới phía trên tiên cung. Giờ phút này tiên cung hành lang ở giữa, một đám phấn điêu ngọc trác hải đồng chính truy đuổi chơi đùa, bọn hắn trong tóc hoặc quanh quần hồng mông tử khí, hoặc lưu chuyển thời không phát tác, vui cười ở giữa có thể dẫn tới chung quanh linh khí ngưng tụ thành cầu đồng. Phu quân, Thương Tân Nguyệt tay vỗ hở ra bụng dưới, trong làn váy tinh huy sáng tắt. Người đêm qua lại vận dụng cấm thuật. Tiểu Thanh Đại ngón tay ngọc điểm nhẹ, vây khốn cố gắng chạy đi Cơ Kinh Tiêu, trong tóc thanh loan pháp tướng ngẩng đầu hót vang, nói tốt chỉ tu thiên đạo không dính tình kiếp, kết quả hàng đêm, lời còn chưa dứt, Tô Lưu Ly che đậy môi khẽ cười, trong tay áo hỗn độn đồ nổi lên gợn sóng, bọn tỷ muội chớ cùng hắn nhiều lời, trước vận này toàn ra lốt hai. Chín bóng người đẹp đẽ đồng thời lớn người, cơ kinh tiêu lại hóa thành ngàn vạn tím khí tiêu tán vào hư không. Các phu nhân tha mạng, đợi các con xuất sinh, vi phu bảo đảm một tháng không động vào các ngươi. Chúng nữ bó tay rồi, một tháng, đây không phải là ở cự thời gian sao? Đinh, khí vận chi nữ Tiêu Vân Lan độ thiện cảm đạt 100, có thể cưới vợ a, song sư. Hiểu. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên nổ vang, cơ kinh tiêu trốn vào hư không thân hình bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhớ lại sư tôn tại U Minh Thâm Viên thức tỉnh lúc, nhìn qua trong ánh mắt của mình kia xóa chưa bao giờ có ôn nhu, đầu ngón tay không tự giác vuốt ve trong tay áo Tiêu Vân Lan tặng cho Ngọc Tiêu. Bất quá, cùng cưới sư tôn so sánh, cơ kinh tiêu còn có một cái đại sự muốn làm. Ý sâu trong thức hải, hỗn độn như mực không gian đột nhiên sáng lên ngàn vạn phù văn. Áo trắng lọ lì ôm bán trong suốt ngọc bình lảo đảo lui lại, trong tóc rủ xuống khuyên thai ngọc cùng cơ kinh tiêu bên hông hồng mông tịnh bình hô ứng lẫn nhau. Ngươi sao có thể nhìn trộm ý thức hải? Nàng quanh thân nổi lên như lưu ly vầng sáng, chính là thiên địa kỳ vật bảng xếp hạng thứ nhất vạn khí chi tổ, hồng mông hỗn độn ngọc. Cái kia gọi ngươi hệ thống, hay là ngọc tổ? Cơ kinh tiêu quanh thân tử khí hóa thành xiềng xích quấn quanh hư không, đưa tay ở giữa, lọ lì dưới chân hiện ra khắc đầy nhân duyên dây đỏ bắt quái trận. Chỉ cưới sư tôn một người, ngươi không cảm thấy lãng phí sân bãi sao? Cho nên ngươi cùng sư tôn. Cơ kinh tiêu đầu ngón tay khơi mào lọ lì trong tóc khuyên thanh ngọc, ý cười tràn qua đáy mắt tinh hà. Không bằng cũng theo ta cùng đi một hồi hồng trần. Hồng mông hỗn độn ngọc đống nhiên hóa thành bạn tiên ngọc tiết, lại tại trong lúc bối rối ngưng thành hình người, gò má nổi lên hiếm thấy ửng đỏ. Ngươi dám khinh nhẫn tiên chí bảo? Đáp lại nàng là cơ kinh tiêu dung nhập ý thức hải bàng bạc thần thức, cùng với vang vọng đất trời cởi mở tiếng cười. Do đó, ngươi nguyện ý không? Hồng mông hỗn độn ngọc xoay qua quyền sọ, âm thanh nhỏ dường như nghe không rõ, vui lòng. Quyền sách hết.